Chương 585, tiếp chương 585, tiếp Trần Uyên hai mắt nhíu lại, dừng lại tu luyện, thần thức toàn bộ giải tán, đem phương viên 300 dặm bên trong tất cả động tĩnh đều đặt vào trong khống chế, nhất là Lý Thanh Sơn sau lưng. Nhưng hắn không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có Lý Thanh Sơn một người trở lại Phong Nguyên Sơn mạch. Trần Uyên trong lòng rung lòng, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào sảnh đá, tại chủ vị tòa hạ, nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa lớn chậm chậm rộng mở. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn đội quang ngay tại Trần Uyên động phủ trước rơi xuống, hắn trên mặt vui mừng, bước nhanh đi vào động phủ, xuyên qua thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong, tại Trần Uyên trước mặt dừng lại. Hắn ôm quyền cúi đầu, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một viên ngọc giản, hai tay đưa cho Trần Uyên, cung thanh đạo, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đây là thanh liễu tiền bối hồi âm, xin mời sư phụ xem qua. Trần Uyên đưa tay đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức đi vào tìm đòi, cảm ứng được một đạo quen thuộc thần thức lạc ấn, chính là thanh liễu cư sĩ lưu lại. Tại thần thức lạc ấn phía dưới là một phong thư, ngôn từ khẩn thiết, xương nhạc trưởng môn đã biết cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm nguyên nhân cái chết, nhưng bọn hắn muốn bố trí mai phục như hại đồng môn, cho nên không muốn đuổi theo cứu việc này. Tịnh xương nhạc trưởng môn mời Trần Uyên đến Hạo Nhiên Tông làm khách. Trần Uyên đọc qua tin này, trong lòng không khỏi một rộng. Thanh liễu cư sĩ như vậy trả lời chắc chắn, cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm cái chết, liền như vậy bỏ qua, không cần lại lo lắng Hạo Nhiên Tông lại tìm hắn phiền phức. Hắn đem ngọc giản thu hồi, mỉm cười nói, ngươi làm không tệ, Hạo Nhiên Tông sẽ không nghiên cứu kỹ không bỏ, vi sư có thể yên tâm tiến về xuống Đức Thành. Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, nhưng mục trung hay là lộ ra mấy phần lo nghĩ, sư phụ, đệ tử có một câu, không biết có nên nói hay không, ngươi nói chính là. Lý Thanh Sơn do dự một chút, cắn răng nói, đệ tử vô dáng, nhưng thanh liễu tiền bối có thể hay không nói ngoa khi dễ, kỳ thực là dụ sư phụ tiến đến Trần Uyên cười cười, tâm phòng bị người không thể không, ngươi cẩn thận như vậy, vi sư rất là vui mừng. Nhưng ngươi không hiểu rõ thanh liễu đạo hữu, hắn có cổ quân tử phong thái, tuyệt sẽ không đi như thế ngụy lừa dối sự tình, lời nói tất nhiên làm thật. Lý Thanh Sơn thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, cái kia Hạo Nhiên Tông có thể hay không ngay cả thanh liễu tiền bối cùng nhau giấu giếm được Trần Uyên khẽ bước cằm, Hạo Nhiên Tông đương nhiên là có khả năng làm việc như vậy, dù sao trong môn nó hai tên nguyên anh trưởng lão bởi vì sư mà chết. Nhược Nhạc Sung thật muốn nghiên cứu kỹ không bỏ, chỉ cần có thể đem vi sư trừ bỏ, biện pháp gì cũng có thể dùng đến. Lý Thanh Sơn khó hiểu nói, sư phụ kia vì sao còn muốn đi xuống Đức Thành? Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Trần Uyên mỉm cười, cẩn thận đương nhiên không sai, nhưng vi sư đã từng nói, con đường tu tiên, tuyệt tranh một đường, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, cùng mình tranh. Như mọi thứ có 10 thành tự tin mới đi làm, tất nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Mà một bước chậm, từng bước chậm, tu tiên vốn là cùng thọ nguyên tranh độ, một khi tại bình cảnh trước đó đông nhiên bước không tiến, liền vô cùng có khả năng nuốt hận cả đời, cho đến thọ nguyên gần, cũng vô pháp vượt qua đạo kia lệch trời. Vi sư lần này đi xuống Đức Thành, có thể xác định Hạo Nhiên Tông đối với vi sư cầm gì thái độ, quan hệ đến ngày sau con đường, có chút trọng yếu, có 7-8 phần nắm chắc, liền đủ để mạo hiểm thử một lần. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, tâm tính còn không phải trọng yếu như vậy. Nhưng ngươi trung quy là kiếm tu, kết anh đằng sau, một sự kiện chớ nói có 7-8 phần nắm chắc, cho dù chỉ có 5-6 phần 10, cũng làm thẳng tiến không lùi. Nếu không kiếm tâm bị long đong, chắc chắn có chướng ngại tại tu vi tăng lên. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Trần Uyên hân an ủi cười một tiếng, dặn dò, vi sư lần này đi xuống Đức Thành, ít thì mấy ngày, nhiều thì một tháng, liền sẽ quay lại, ngươi ngay tại trong động phủ cố gắng tu luyện cho tốt, chớ ra ngoài du lịch. Đệ tử minh bạch. Lý Thanh Sơn lúc này đáp ứng. Sau đó hắn cáo từ rời đi, Trần Uyên thì là trở lại phòng tu luyện, khôi phục bởi vì tình quang quán thể tiêu hao hai thành chân nguyên. Bởi vì nơi đây không có linh mạch, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, Trần Uyên luyện hóa quỳ ngưu chân huyết sau, chân nguyên lại đặc biệt tinh thuần hùng hồn. Hắn dùng trọn vẹn 7 ngày thời gian, chân nguyên trong cơ thể mới đều khôi phục, rời đi đạo phủ, đội quang một quyển, hướng phía tây bay đi. Quỳ ngưu không hổ là chấp trưởng lôi đình một đạo chân linh, thần thông uy năng cực lớn, độn tốc cũng là cực nhanh. Trần Uyên luyện hóa quỳ ngưu chân huyết sau, độn tốc so trước đó lại nhanh rất nhiều, không đến 3 ngày thời gian, liền đi tới Sùng Đức Thành. Hắn tại Lý Thanh Sơn trước mặt, trong lời nói đối với thanh liễu cư sĩ rất là tín nhiệm. Nhưng thật đi vào Sùng Đức Thành sau, chú ý cẩn thận thói quen, hay là chiếm thượng phong. Trần Uyên cũng không đi thẳng tới tứ phương cát, bái phòng thanh liễu cư sĩ, mà là âm thầm tìm được từng vị thanh liễu cư sĩ cho hắn truyền lại tin tức Giang Vũ. Giang Vũ tu vi hay là trúc cơ trung kỳ, nhưng đã đụng chạm đến hậu kỳ bình cảnh. Hắn nhìn thấy Trần Uyên sau, mừng rỡ dị thường, thật sâu cúi đầu, vạn bối Giang Vũ, bái kiến Trần tiền bối. Trần Uyên ôn lời nói, Giang tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Mỗ lần này tới tìm tiểu hữu, là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Giang Vũ nghe vậy, vui vô cùng, tiền bối cứ việc phân phó, vạn bối ổn thỏa kiệt lực mà vì. Trần Uyên xuất thủ hào phóng, ban thưởng phong phú, có thể vì hắn làm việc, Giang Vũ cầu còn không được. Trần Uyên cười cười, xin mời Giang tiểu hữu trở về sân môn, đem miếng ngọc giản này giao cho thanh liễu đạo hữu, cũng chuyển cáo hắn, liền nói Trần Mỗ tới chơi, mời hắn đi Sùng Đức Thành đông 700 dặm bên ngoài mà Vân Sơn một hồi. Nói, hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra một viên ngọc giản cùng 10 khối linh thạch thượng phẩm, cùng nhau giao cho Giang Vũ, dặn dò, cái này 10 khối linh thạch thượng phẩm liền đưa cho tiểu hữu, còn xin tiểu hữu chớ lộ ra, đừng cho người khác biết việc này. Giang Vũ duỗi ra hai tay, tiếp nhận ngọc bài cùng linh thạch, túc thanh đạo, tiền bối yên tâm, vạn bối cái này khởi hành, tuyệt sẽ không tiết lộ mảy may. Nói đi, hắn đem ngọc bài cùng linh thạch thu vào trong chữ vật đại, ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. Trần Uyên đợi một hồi, đi ra Giang Vũ ở tiểu viện, rời đi Sùng Đức Thành, hướng phía tây bay ra hơn 700 dặm, tại một tòa 300 trượng đỉnh núi rơi xuống, nơi này chính là Ma Vân Sơn. Hắn tản ra thần thức, bao phủ phương viên 300 dặm phạm vi, ngưng thần cảnh giới. Nhược Hạo Nhiên tông thật có ý xấu, hẳn là sẽ không để Thanh Liễu cư sĩ một người đến phó ước. Sau một canh giờ, một đạo độn quang từ phía đông bay tới, Trần Uyên khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Độn quang phi tốc lướt qua, rơi vào Ma Vân Sơn đỉnh, hiện ra Thanh Liễu cư sĩ thân ảnh. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, "Thanh Liễu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thanh Liễu cư sĩ đáp lễ lại, lại cười nói, "Đạo hữu quả nhiên cẩn thận, lão phu đã đem hồi âm giao cho Thanh Sơn, đạo hữu hay là ước lão phu ở đây gặp gỡ." Trần Uyên cẩn thận chu đáo lấy Thanh Liễu cư sĩ, ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, "Lúc trước từ Hàn Châu trở về, tại hạ chính là cùng đạo hữu ở chỗ này gặp nhau, bây giờ trở lại chốn cũ, cũng đã cảnh còn người mất. Cung chúc đạo hữu tu vi đại tiến, trên đại đạo tiến thêm một bước." Thanh Liễu cư sĩ lắc đầu, nụ cười trên mặt lại càng phát ra nồng đậm, "Lão phu liền biết, quả nhiên không thể gạt được đạo hữu." Trần Uyên cười không nói, Thanh Liễu cư sĩ không có hiển lộ khí cơ, nhưng hắn có thể so với đại tu sĩ thần thức, lại tùy tiện nhìn ra Thanh Liễu cư sĩ tu vi hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ. Trần Uyên cười nói, xem ra đạo hữu hết thảy trôi chảy, lấy đi vị tiền bối kia truyền thừa. Thanh Liễu cư sĩ khẽ hất cằm, không sai, lão phu trở về tông môn sau, để tránh đêm dài lắm mộng, liền đi chỗ kia lập phủ, đem truyền thừa lấy đi. Sau đó bế quan tu luyện, 7 năm trước đó, rốt cục đột phá trung kỳ bình cảnh, hai người lại hàn huyên vài câu. Thanh Liễu cư sĩ mặt lộ ấy nấy, lão phu bất tiện ngôn tử, bị nhạc sư huynh nhìn ra sơ hở. Ép hỏi phía dưới, lão phu không thể không đem Cố sư đệ, Dương sư đệ sự tình nói thẳng ra, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên khẽ lắc đầu, đạo hữu không nên tự trách, việc này vốn cũng không dễ che lấp, bị nhạc trưởng môn nhìn ra, cũng thuộc về bình thường. Thanh Liễu cư sĩ thần sắc dừng một chút, bất quá đạo hữu yên tâm, nhạc sư huynh cũng biết, là Cố sư đệ, Dương sư đệ bố trí mai phục tại hạ, lão phu cùng đạo hữu phản kích ở phía sau. Hai vị sư đệ bỏ mình, chính là gieo gió gặt bão, đạo hữu không cần phải lo lắng, bản tông lại bởi vì chuyện này khổ sở nói bạn. Trần Uyên cười nói, tại hạ nguyên bản lo lắng nhạc trưởng môn bởi vì hai vị trưởng lão cái chết, đâm lao phải theo lao, không dám đặt chân sùng đức thành một bước. Đành phải để tiểu đồ tới cửa bái phòng đạo hữu, đạt được đạo hữu hồi phục đằng sau, vừa rồi dám đến cùng đạo hữu gặp nhau. Thanh Liễu cư sĩ nói nhạc sư huynh không chỉ có sẽ không làm khó đạo hữu, còn đem việc này che đậy xuống dưới, cũng không có người khác biết được, đạo hữu có thể yên tâm tại sùng đức thành hành động. Trừ cái đó ra, nhạc sư huynh còn để lão phu xin mời đạo hữu đến sơn môn làm khách, hắn muốn đích thân cùng đạo hữu một hồi, không biết đạo hữu ý như thế nào. Trần Uyên trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Thanh Liễu cư sĩ tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nghiêm mặt nói, "Lão phu nguyện đem tính mạng đảm bảo, nhạc sư huynh tuyệt không ý xấu." Trần Uyên trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, "Nếu đạo hữu đều nói như thế, tại hạ há có thể chối từ? Mà lại tại hạ đang có một chuyện, yêu cầu gặp Quý tông nhạc trưởng môn, đạo hữu xin mời." Thanh Liễu cư sĩ cũng là cười một tiếng, hai người lái đột bằng, hướng Sùng Đức thành bay đi. Không đến một khắc đồng hồ, hai người liền đến Sùng Đức sơn mạch, tiến vào Hạo Nhiên tông bên trong sơn môn. Trần Uyên lần đầu tiên tới cao vút trong mây Hạo Nhiên ngọn núi đỉnh núi, nơi này vốn nên hàn phong gào thét, quanh năm băng tuyết. Nhưng ở trận pháp điều tiết khống chế phía dưới, lại là bốn mùa như mùa xuân, đào lý tranh nghiên, vây quanh một tòa hùng vĩ đại điện. Hai người cất bước đi vào trước đại điện, Thanh Liễu cư sĩ còn chưa mở miệng, cửa điện liền lặng yên mở ra, lộ ra một cái khe hở. Thanh Liễu cư sĩ không ngạc nhiên chút nào, ánh mắt yên tĩnh, đẩy cửa vào. Trần Uyên lặng yên tản ra thần thức, nhưng ở chạm đến đại điện lúc, lại bị một tầng cấm chế ngăn lại, khó mà tiến thêm, đành phải thu hồi. Trong đại điện phi thường trống trải, không có bất kỳ cái gì bày biện, chỉ có một người trung niên nho sinh ngồi tại trên bồ đoàn, ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Trần Uyên bước chân chậm dần, trong điện linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí ngưng tụ thành nhàn nhạt linh vụ. Mặc dù không kịp thông tiên các chỗ tòa sơn cốc kia, nhưng cùng động hư sơn trung ương bí cảnh linh dược viên so sánh, còn muốn càng hơn một bậc. Đủ để cho đại tu sĩ không cần lo lắng linh khí thiếu thốn, có thể bung ra thu nạp thiên địa linh khí. Cho dù là đối với luyện hóa ba loại chân linh chi huyết Trần Uyên tới nói, trong điện linh khí cũng lộ ra đặc biệt dư giả. Hắn cùng Thanh Liễu cư sĩ đi vào nho sinh trung niên trước người, hắn nhìn qua tại 40 tả hữu, một thân nho bào, cần dài tới bụng, khuôn mặt ngay ngắn, khí tức mờ mịt, chính là nhạc trưởng môn. Hai người tới trước người hắn, Thanh Liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu, "Nhạc sư huynh, lão phu đã đem Trần đạo hữu mời đến." Nhạc trưởng môn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Trần Uyên, thần sắc rất là ôn hòa, xa không giống trước đây Trần Uyên từ Hàn Châu trở về sau, tham dự Hạo Nhiên tông trưởng lão nghị sự lúc nghiêm túc. Trần Uyên đi theo ôm quyền cong xuống, Trần Mỗ gặp qua nhạc đạo hữu. Nhạc trưởng môn chắp tay hoàn lễ, mỉm cười nói, "Chúc mừng Trần đạo hữu tu là lợi tiến." Trên miệng hắn rất là khách khí, ánh mắt lại hơi có vẻ ngưng trọng, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kiêng dè. Trần Uyên nhập điện lúc, nhạc trưởng môn liền tản ra thần thức, âm thầm điều tra Trần Uyên tu vi, lại không thu hoạch được gì. Trần Uyên liền phảng phất một phàm nhân, khí cơ nội liễm, lấy hắn tại đại tu sĩ bên trong cũng có thể xưng không tầm thường thần thức, vậy mà không công mà lui. Nhạc trưởng môn đáy lòng đối với Trần Uyên nguyên anh trung kỳ tu vi cuối cùng một tia hoài nghi, giờ phút này rốt cục tan thành mây khói. Cửu Tiên Châu bên trên, tuyệt không có khả năng có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản thần thức của hắn dò xét. Tại nhạc trưởng môn âm thầm điều tra đồng thời, Trần Uyên cũng tản ra thần thức, từ nhạc trưởng môn trên thân đảo qua, không ngoài dự liệu không thu được gì. Quý Nưu chân linh trưởng lôi đình một đạo, đối với thần thức nhưng không có cái gì tăng thêm. Trần Uyên thần thức hay là có thể so với đại tu sĩ, có lẽ bị nhạc trưởng môn loại này nhiều năm đại tu sĩ, còn muốn yếu hơn một chút. Hai người đối với lẫn nhau thăm dò đều không có lại hiệu quả, trong bóng tối giao phong cũng theo đó có một kết thúc. Nhạc trưởng môn nhấc tay áo phất một cái, trước người xuất hiện hai cái bồ đoàn, chìa tay ra, Thanh Liễu sư đệ cùng Trần đạo hữu mời ngồi. Hai người phân biệt sau khi ngồi xuống, Nhạc trưởng môn thản nhiên nói, Cố sư đệ cùng Dương sư đệ muốn đối phó Thanh Liêu sư đệ, đồng môn tương tàn, trái với môn quy, phản dồn chính mình bỏ mình, là gieo gió gặt bão. Việc này mặc dù cùng Trần Đạo Hữu có chút quan hệ, nhưng bản tông không phải Huyền Âm tông, Huyết Diễm tông, Chu Nhan Bạch Cốt tông bực này ma đạo tông môn, ngang ngược bá đạo, không nói đạo lý. Chuyện này như vậy bỏ qua, nhưng cũng xin mời đạo hữu không được tuyên dương việc này, để tránh bản tông danh dự bị hao tổn. Trần Uyên đắc Nhạc trưởng môn chính miệng hứa hẹn, triệt để yên lòng, nghiêm mặt nói, Nhạc đạo hữu cứ việc yên tâm, hai vị trưởng lão cái chết cũng không phải là tại hạ bản ý, tại hạ chắc chắn thủ khẩu như mình. Nhạc trưởng môn mỉm cười, trong lòng tự nhiên không tin Trần Uyên lời nói. Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm ba phen mới bận khó xử Trần Uyên, hắn há có thể không có bản khí. Hai người chết tại cái kia tuyệt linh đảo bên trong, hơn phân nửa là hắn cố ý mà làm. Nhưng vì hai cái chết đi nguyên anh trưởng lão đắc tội Trần Uyên, được không bù mất. Nhạc trưởng môn lời nói xoay chuyển, Trần đạo hữu tu là tiến cảnh nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, hơn xa Nhạc Mô năm đó. Nghe Thanh Liếu sư đệ nói tới, đạo hữu là Ngọc Thanh Hải tu sĩ, nhưng Ngọc Thanh Hải trong tu tiên giới, chỉ có Khôi Tinh lão tổ một cái nguyên anh thể tu, còn chết tại đạo hữu trong tay, cùng đạo hữu cũng không liên quan. Không biết đạo hữu sư thừa người nào, ở nơi nào thanh tu. Trần Uyên trong lòng hơi động, Nhạc trưởng môn đây là đang tìm hiểu nội tình của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng nói rõ sự thật. Nhưng nghĩ tới Nhật Hậu Kim Lạc hành khẳng định phải đến Cửu Tiên Châu du lịch, lại không thể thuận miệng qua loa. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, gia sư là một tên nguyên anh tán tu, kim vị rơi nhất định, một mực gần cư không ra, nơi đặt độc phủ, còn xin tha thứ Trần Mộ không pháp tương cáo. Nhạc trưởng môn mắt sáng lên, danh sư xuất cao đồ, vị yêu kim đạo bạn có thể dạy dỗ Trần đạo hữu bực này đệ tử, tất nhiên cũng cực kỳ bất phàm, nếu có duyên, Nhạc Mộ nhất định phải tiếp một phen. Trần Uyên lại cười nói, gia sư đối với Nhạc đạo hữu cũng là ngưỡng mộ đã lâu, nếu có cơ hội, chắc chắn đến nhà bái phỏng. Chương 586, nghe tin bất ngờ chương 586, nghe tin bất ngờ Thanh Liễu cư sĩ ở bên lặng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghe Trần Uyên nói lên sư thừa, còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái bình thường tán tu, một thân thực lực tu vi đều là kỳ ngộ được đến, không nghĩ tới lại có một cái nguyên anh sư tôn. Bất quá hắn thân là thập đại tông môn trưởng lão, bối cảnh thâm hậu người, vô xuất kỳ hữu, đối với cái này cũng không thèm để ý mà lại lấy Trần Uyên thực lực bây giờ, cho dù không có chút nào bối cảnh, tại thập đại tông môn trước mặt cũng không cần cúi đầu. Trần Uyên cười nói, Trần Mỗ chuyến này trừ bái phòng Thanh Liễu đạo hữu bên ngoài, còn có một việc, cần xin mời Nhạc đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nhạc trưởng môn có chút ngoài ý muốn, đạo hữu mời nói. Trần Uyên đạo, Nhạc đạo hữu cũng biết, Trần Mỗ là thể tu, công pháp có chút đặc thù, cần yêu đan phụ trợ tu luyện. Bây giờ tại hạ đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cần thiết yêu đan cũng từ lúc đầu cấp 8 yêu đan, đổi thành cấp 9 yêu đan. Chỉ là cấp 9 yêu đan khó tìm, tại hạ muốn lấy cực phẩm linh tài, từ đạo hữu trong tay đổi lấy mấy quả cấp 9 yêu đan. Mong rằng đạo hữu có thể không tiếc tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhạc trưởng môn mắt sáng lên, cười nói, Trần đạo hữu lời ấy sai rồi, cực phẩm linh tài cùng cấp 9 yêu đan so sánh, giá trị không kém bao nhiêu. Đạo hữu nguyện ý xuất ra cực phẩm linh tài đổi lấy cấp 9 yêu đan, chính là đôi bên cùng có lợi, sao là tương trợ nói chuyện. Trần Uyên lắc đầu, thứ không dám giấu giếm, tại hạ đã từng lấy tu luyện đan dược và linh thạch cực phẩm đổi lấy cấp 9 yêu đan, nhưng xuất ra cực phẩm linh tài sau, lại không thu hoạch được gì. Cực phẩm linh tài tuy tốt, nhưng cũng chia đủ loại khác biệt, cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Mà cấp 9 yêu đan giá trị mặc dù hơi kém một chút, lại cực kỳ khó được, có bao nhiêu người dám đánh cựu cấp yêu vương chủ ý? Cũng chỉ có thập đại tông môn, nội tình thâm hậu, hẳn là còn có không ít cấp 9 yêu đan. Tại hạ mới mặt dày cầu đến đạo hữu môn hạ Nhạc trưởng môn khẽ bước cằm, Cửu Tiên Châu chỉ có Hàn Châu, Nam Châu, Vạn Yêu Hải ba cái yêu tộc nơi tụ tập, bắt cấp yêu vương coi như không ít, nhưng cựu cấp yêu vương sát thực hiếm thấy, như muốn đánh giết, càng là khó như lên trời. Các tông có thể xuất ra cấp 9 yêu đan, phần lớn đều là quá khứ còn sót lại, bản tông cũng là như vậy. Chỉ là đạo hữu mở miệng, Nhạc Mộ tự nhiên không có khả năng chối từ, liền lấy ra hai viên cấp 9 yêu đan, đạo hữu chỉ cần cầm hai loại cực phẩm linh tài đến đổi, không biết đạo hữu có thể hay không tiếp nhận. Trần Uyên giật mình, lấy hai viên cấp 9 yêu đan đổi lấy hai loại cực phẩm linh tài, chỉ từ giá trị đi lên nói, Nhạc trưởng môn ăn thiệt thòi không nhỏ. Cấp 9 yêu đan chỉ có thể từ cựu cấp yêu vương trên thân được đến, mà cũng không phải là tất cả nguyên anh tu sĩ đều như Trần Uyên bình thường, giết cựu cấp yêu vương như lấy đồ trong túi. Mà lại Hạo Nhiên tông nội tình thâm hậu, khẳng định không thiếu phổ thông cực phẩm linh tài, Nhạc trưởng môn chịu xuất ra hai viên cấp 9 yêu đan, hoàn toàn là tại hướng Trần Uyên lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức đáp ứng, liền theo Nhạc đạo hữu nói như vậy. Nói đi, hắn liền từ giới tử vòng bên trong lấy ra từ côn hải Vân Thiên lão tổ bọn người trong tay lấy được hai loại cực phẩm linh tài, giao cho Nhạc trưởng môn. Nhạc trưởng môn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem hai loại cực phẩm linh tài thu hồi, cũng không đề cập tới yêu đan sự tình, lời nói xoay chuyển, cùng Trần Uyên giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Trần Uyên cũng không còn hỏi đến, mượn cơ hội này, hướng Nhạc trưởng môn thỉnh giáo không ít tu luyện nghi nan. Mặc dù hắn là thể tu, Nhạc trưởng môn là pháp tu, nhưng con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, có thật nhiều chỗ tương tự. Chân linh cựu chuyển mặc dù là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất công pháp, nhưng Trần Uyên tự mình tu luyện, không có tu sĩ cấp cao chỉ điểm, khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút chỗ. Mà Nhạc trưởng môn là nhiều năm đại tu sĩ, Bình Hạo Nhiên tông truyền thừa, kiến giải tinh diệu, là Trần Uyên giải khai không ít hoang mang. Đương nhiên, Nhạc trưởng môn cũng không phải đơn thuần cùng Trần Uyên đàm luận huyền luận đạo, mà là nhờ vào đó dòm ngó Trần Uyên đối với con đường tu luyện kiến giải. Mà hắn cùng Trần Uyên nói chuyện với nhau càng là sâu nhập, hắn thì càng kinh hãi. Trần Uyên mặc dù có không ít hoang mang chỗ, nhưng đối với con đường tu luyện lý giải, không chút nào không kém hắn. Tại vài chỗ, thậm chí so với hắn cái này Hạo Nhiên tông trưởng môn kiến giải còn muốn cả kẽ. Cái này tuyệt không phải bình thường tán tu có thể làm đến, Trần Uyên tu luyện công pháp tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Sư phụ của hắn Kim Giới nhất định, hẳn không phải là phổ thông nguyên anh tu sĩ, hoặc là hắn có cơ duyên khác, đạt được thượng cổ còn sót lại công pháp đỉnh tiêm. Nhạc trưởng môn đối với Trần Uyên coi trọng lại nhiều mấy phần, đồng thời cũng có chút may mắn, vừa rồi cũng không có muốn một cái giá cao. Phần nhân tình này mặt, hẳn là đủ để triệt tiêu trước đó Trần Uyên từ Hàn Châu trở về sau, hắn đối với Cố trưởng lão thiên vị. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, hai ngày sau đó, Trần Uyên vừa rồi đứng dậy cáo từ. Nhạc trưởng môn cười nói, cùng Trần đạo hữu một phen nói chuyện với nhau, nhạc mộ thu hoạch không ít. Nếu là đạo hữu còn cần cấp 9 yêu đan, nhạc mộ cùng Cửu Lê phái trung trưởng môn hơi có giao tình, có thể cho đạo hữu một viên tin giản, là đạo hữu dẫn kiến một hai. Trần Uyên trong lòng hơi động, khẽ lắc đầu, nhạc đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng hai viên cấp 9 yêu đan, tạm thời đầy đủ tại hạ tu luyện, cũng không nhọc đến phiền nhạc đạo hữu. Hắn còn cầm tù lấy Điền Du thần hồn, trong tay có từ Cửu Lê phái tu sĩ Ngự Linh tông trưởng lão lệnh bài, sao lại chủ động cùng Cửu Lê phái tiếp xúc? Nhạc trưởng môn gặp Trần Uyên cự tuyệt, cũng theo đó dừng lại, đứng dậy đem hắn đưa ra đại điện. Mà Trần Uyên vừa mới rời đi Hạo Nhiên phòng, đi vào Thanh Liễu cư sĩ ở Hồ Tâm đảo, liền có một tên tu sĩ kết đan tới chỗ này, vô cùng cung kính đem hai cái hộp gỗ giao cho Trần Uyên. Hắn mở ra xem, bên trong chính là hai viên cấp 9 yêu đan. Trần Uyên mỉm cười, đem hộp gỗ thu hồi, đáy lòng đối với nhạc trưởng môn còn sót lại mấy phần oán khí, cũng theo đó tan thành mây khói. Cấp 9 yêu đan đã tới tay, Trần Uyên cũng không còn ở lâu, hắn ngày thứ 2 liền rời đi Sùng Đức thành, trở về Phong Nguyên sơn mạch. Trở lại động phủ sau, hắn thói quen tản ra thần thức, chợt phát hiện, ngay tại Lý Thanh Sơn động phủ cách đó không xa, vậy mà lại có người gần đây mở ra một tòa động phủ. Tòa động phủ này bốn vách tường thô ráp, chỉ có một gian thạch thất, đơn sơ dị thường, một tên nữ tu trẻ tuổi đang tính tọa tu luyện, dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu. Ngoài động phủ bố trí một tòa đê giai linh trận, chỉ có huyền hóa che lấp hiệu quả, liên kết đan tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Trần Uyên thần thức từ nữ tu trên thân đảo qua, kết đan trung kỳ tu vi, xác nhận vừa mới đột phá bình cảnh không lâu. Hắn hơi nhướng mày, thần thức dò vào Lý Thanh Sơn động phủ. Hắn đang tu luyện trong phòng ngồi xuống tu luyện. Trần Uyên bí mật truyền âm, đem Lý Thanh Sơn từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó nhấc tay áo phất một cái, mở ra động phủ cửa lớn. Một lát sau, Lý Thanh Sơn đi vào động phủ, xuyên qua thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Hắn nhìn thấy Trần Uyên sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền cúi đầu, đệ tử cung nên sư phụ trở về. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, tên kia tại lần này mở động phủ kết đan nữ tu, ngươi có biết lai lịch ra sao? Lý Thanh Sơn vội vàng đáp, đệ tử đang muốn bẩm báo sư phụ, vị đạo hữu này là tới bái phòng sư phụ, tự xưng Lưu Dạng, là Ngọc Thanh Hải Thiên cửa phi cơ tu sĩ Thiên Cơ môn. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, nhanh chóng đưa nàng mời đến. Là. Lý Thanh Sơn lúc này đáp ứng, quay người đi ra động phủ. Một khắc đồng hồ sau, hắn cùng tên kia xinh đẹp nữ tu một trước một sau đi vào động phủ, bước chân vội vàng. Sư phụ, đệ tử đã đem Lưu Dạ đạo hữu mời đến. Lý Thanh Sơn cung tiếng nói. Xinh đẹp nữ tu hai đầu lông mày vẻ u sầu giảm xuống, lặng yên đánh giá Trần Uyên, đi một cái vạn phúc chi lễ, van bối Lưu Dạ, bái kiến Trần. Trần tiên bối. Trần Uyên trong lòng hơi động, hỏi, Trần Mỗ đi qua cùng đạo hưu hẳn là chưa bao giờ thấy qua, đạo hưu vì sao nhận biết Trần Mỗ? Lưu Dạ nhìn Lý Thanh Sơn một chút, mặt lộ vẻ chần chờ, vãn bối Trần Uyên thản nhiên nói, Thanh Sơn, ngươi trước tạm xuống dưới tu luyện. Đệ tử cáo lui. Lý Thanh Sơn cung âm thanh đáp ứng, quay người rời đi. Đại hắn đi ra đạo phủ, Lưu Dạ mới mở miệng nói, vãn bối là phụng sư tôn chi mệnh cùng kính sư muội chi thỉnh, chuyên tới để bái kiến tiền bối. Kính sư muội bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách tiền bối một giọt tinh huyết, luyện chế đan dược, còn xin tiền bối đem một giọt tinh huyết giao cho vãn bối, cứu kính sư muội một mạng. Trần Uyên sắc mặt đổi biến, kính thư hàm, nàng thụ thương. Nguyên Anh trung kỳ uy áp ầm vang tản ra, nương theo lấy nồng đậm sát khí, tràn ngập cả tòa sảnh đá. Lưu Dạ lùi lại mấy bước, mảnh mai thân thể run rẩy dữ dội không chỉ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, kết đan trung kỳ khí cơ tản ra, nhưng như cũng khó mà ngăn cản. Lý Thanh Sơn muốn tốt một chút, nhưng cũng không thể không thả ra kiếm khí chống đỡ, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc rất là khó coi. Trần Uyên nhìn thấy cảnh này, lập tức kịp phản ứng, thu liễm khí cơ, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Trần Mộ thất thố, còn xin Lưu Dạ đạo hữu thứ lỗi. Kính thư hàm hiện tại như thế nào, đạo hưu có thể lại nói đến kỹ càng một chút. Lưu Dạ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười một tiếng, vãn bối không dám, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra mấy phần e ngại cùng chấn kinh. Kính sư muội nói Trần Tiền Bối là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, ngàn vạn không thể để cho hắn về Ngọc Thanh Hải, nhưng hiện tại xem ra, Trần Tiền Bối rõ ràng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tu vi so sư tôn cao hơn một tầng. Lưu Dạ suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, trong miệng giải thích nói, Tiền Bối chớ buồn, kính sư muội mặc dù thương thế rất nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nếu không kịp thời chữa thương, tu vi có thể sẽ rơi xuống đến kết đan trung kỳ. Trần Uyên thần sắc hơi chậm, còn chưa thỉnh giáo Lưu Dạ đạo hữu cùng nàng như thế nào tương xứng. Lưu Dạ nói kính sư tỷ cùng vãn bối sư xuất đồng môn, tại kính sư tỷ còn tại kỵ sư bá môn hạ lúc, vãn bối cùng nàng chính là khăn tay giao, đã từng chung lịch sinh tử, quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Bất quá tiền bối cùng kính sư muội sự tình, vãn bối cũng là trước đây không lâu kính sư muội thụ thương hậu phương mới hiểu, nhưng tiền bối lại danh, vãn bối trăm năm trước liền hơi có nghe thấy. Hơn 20 năm trước tuyệt linh đạo bên trong, tiền bối càng là hiển lộ tu vi, cùng Vân Thiên lão tổ, Côn Hải yêu vương ngôn ngữ giao phong. Mà hai người đồng đều đã táng thân tuyệt linh đạo bên trong, tiền bối lại là toàn thân trở ra, càng là danh dương toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Lưu Dạ đạo hữu phải chăng biết được nàng vì sao thụ thương? Là người phương nào cách làm? Lưu Dạ nghiến chặt hàm răng, là Giao Long bộ tộc Ngao Lệ. Kính sư muội kết anh sắp đến, cùng sư tôn cùng nhau ra ngoài du lịch, tìm kiếm kết anh linh vật, tiến vào Vạn Yêu Hải sau, lại bị Ngao Lệ ngăn lại, muốn nạp kính sư muội làm tiếp. Sư tôn tự nhiên không đồng ý, nhưng này Ngao Lệ là cựu cấp yêu vương, thực lực còn tại sư tôn phía trên, lại xuất thân từ Giao Long bộ tộc, không sợ chút nào bản tông uy danh, yêu cầu không thành, liền động thủ trắng trợn cắt đoạn. Sư tôn cùng hắn một phen giao thủ, không địch lại bại lui, kính sư muội cũng bị dư ba ba cùng, bản thân bị trọng thương. Về tông đằng sau, sư tôn ban cho kính sư muội một hạt chữa thương linh đan, thương thế của nàng không còn chuyển biến xấu, nhưng cũng vô pháp khôi phục, cần tiền bối một giọt tinh huyết luyện đan mới có thể khỏi hẳn. Ngao Lệ Trần Nguyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, thư hàm bản thân bị trọng thương, vì sao cần Trần Mộ tinh huyết chữa thương? Lưu Dạ trên mặt từng đỏ, có chút túi đầu xuống, thanh âm cũng nhỏ xuống, tiền bối hẳn phải biết, kính sư muội thể chất là thủ, thể nội có một đạo thanh linh chi khí. Mà nàng nói một chút, nói đã đem thể nội thanh kia thanh linh chi khí chuyển đổi cho tiền bối. Lưu tại trong cơ thể nàng thanh linh chi khí đã tàn khuyết không đầy đủ, như muốn tu vi không bị ảnh hưởng, cần tiền bối một giọt tinh huyết điều hòa âm dương mới có thể không ngại. Trần Nguyên giật mình, lại có việc này. Lưu Dạ vầng trán điểm nhẹ, văn bối không dám lừa gạt tiền bối, đây là kính sư muội chính miệng lời nói. Trần Nguyên trong lòng bưng lòng, liền muốn mở miệng đáp ứng, nhưng nghĩ lại, nhưng lại dừng lại, cau mày, trầm mặc không nói. Tinh huyết của hắn bên trong có ba loại chân linh chi huyết, chính là nhân giới tam đại yêu thú vương tộc, cũng là xa xa không kịp, há có thể tùy tiện giao cho người khác. Nếu là bị người hữu tâm nhìn ra hư thực, chỉ sợ thập đại tông môn đều sẽ liên thủ lại, cướp đoạt trong tay hắn công pháp. Vô luận Lưu Dạ lời nói là thật là giả, kính thư hàm thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, hắn cũng không thể mạo hiểm. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Uyên vừa chuyển động ý nghĩ, thản nhiên nói, thư hàm thụ thương, Trần Mộ há có thể khô tọa nơi đây, tự nhiên thân hướng thiên cơ đảo một nhóm. Đúng lúc Trần Mộ tại luyện đan nhất đạo, rất có độc lực qua, tự sẽ vì nàng luyện chế đan dược, trộn lẫn vào tinh huyết, không cần lại làm phiền quý tông luyện đan sư. Lưu Dạ ngây ngẩn cả người, dường như không ngờ rằng Trần Uyên sẽ là như vậy trả lời chắc chắn. Nàng chân chớ nói, kính sư muội từng nói, để tiền bối đừng đi thiên cơ đảo, sư tôn biết được kính sư muội cùng tiền bối sự tình sau, tựa hồ đối với tiền bối có chút bất mãn, mà lại bởi vì Vân Thiên lão tổ cùng Côn Hải yêu vương cái chết, Trấn Hải tông cùng Côn Ngư bộ tộc một mực tại Ngọc Thanh Hải tìm kiếm tiền bối hành tung. Tiền bối nếu là lúc này ở thiên cơ đảo lộ diện, phải chăng có chút không ổn? Trần Uyên mỉm cười, không sao, Trần Mộ tự do phân tức. Hắn không dám đi xuống Đức Thành, nhưng thiên cơ đảo vẫn còn không tính là gì. Mặc dù Trần Uyên là người cẩn thận, nhưng làm việc cho tới bây giờ đều không sợ thủ sợ đuôi. Khổ tu 260 dư trở, hao hết thiên tần bạc khổ, luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, như còn e ngại một cái tông môn cỡ lớn, chẳng phải là cô phụ một thân tu vi này thực lực. Nếu là Trấn Hải tông cùng Côn Ngư bộ tộc thật muốn động thủ, mới chính hợp ý hắn. Lưu Dạ khẽ giật mình, nhưng nghĩ tới Trần Uyên vừa mới hiện lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi, vừa rồi thoải mái, kính sư muội cũng không biết tiền bối lại có tiến tiến, nếu tiền bối nguyện đi thiên cơ đảo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là kính sư muội thương thế rất nặng, không biết tiền bối chuẩn bị khi nào khởi hành. Trần Uyên đạo, còn xin đạo hữu tạm đợi một lát, Trần Mộ giao phó tiểu đồ mấy món sự tình, liền lập tức lên đường. Vạn bối ngay tại tiền bối bên ngoài phủ chờ đợi. Lưu Dạ nhẹ nhàng thi lễ, quay người lui ra. Đại hắn sau khi rời đi, Trần Uyên tản ra thần thức, Lý Thanh Sơn ngay tại ngoài đạo phủ, đứng tại vách núi bên cạnh, trông về phía xa Phong Nguyên Sơn mạch chỗ sâu, mặt lộ thần sắc lo lắng. Hắn truyền âm vài câu, Lý Thanh Sơn giật mình, phản ứng lại, đối với đi ra động phủ Lưu Dạ nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi vào động phủ, xuyên qua thông đạo, đi vào Trần Uyên trước người. Hắn ôm quyền cúi đầu, hỏi: "Sư phụ gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó?" Trần Uyên thần sắc ngưng trọng nói: "Sư mẫu của ngươi bản thân bị trọng thương, vi sư muốn hướng Ngọc Thanh Hải một nhóm, vì ngươi sư mẫu chữa thương, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm mới có thể trở về." Lý Thanh Sơn trong lòng giật mình, sư mẫu trọng thương, đây là cớ gì? Chương 587, cầm tay chương 587, cầm tay trừ ngọc giác. Chân linh cửu chuyển Đông Hoa Châu, thanh bảo trận linh các loại bí ẩn bên ngoài, Trần Uyên tại Lý Thanh Sơn trước mặt, cũng không có dấu giếm qua lại kinh lịch. Hắn cùng kính thư hàm sự tình, Lý Thanh Sơn cũng hơi có nghe thấy, biết được việc này, tự nhiên cũng là cực kỳ lo lắng. Trần Uyên lạnh lùng nói, là Giao Long bộ tộc một tên cấp 9 yêu vương cách làm, thù này ngày sau đương nhiên muốn báo. Nhưng bây giờ sư mẫu của ngươi thương thế làm trọng, vi sư muốn trước đi cho nàng luyện đan chữa thương. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhấc tay áo phất một cái, trước người trên bàn đá, trống rông xuất hiện 100 khối linh thạch thượng phẩm. Vi sư không có ở đây trong đoạn thời gian này, ngươi tự mình tu luyện, nếu là ra ngoài du lịch, liền lưu lại một cái truyền âm phủ, viết rõ đi hướng nơi nào. Lý Thanh Sơn thật sâu cong xuống, đệ tử minh bạch, cung chúc sư mẫu sớm ngày thương thế khỏi hẳn. Trần Uyên đứng dậy, Lý Thanh Sơn thu hồi linh thạch, đi theo phía sau hắn, đi ra đạo phủ. Lưu Dạ cùng Lý Thanh Sơn lẫn nhau hành lễ, nói chuyện cáo tử. Lý Thanh Sơn bay trở về đạo phủ, Trần Uyên nhìn về phía Lưu Dạ, Trần Mỗ độn tốc phải nhanh một chút, không bằng tiện thể đạo hữu đoạn đường, như thế nào? Lưu Dạ liền vội vàng hành lễ, đa tạ tiền bối tương trợ, chỉ là vãn bối không đảm đương nổi đạo hữu hai chữ. Trần Uyên cười cười, lại là từ chối cho ý kiến, tay áo phất một cái, đột quang một quyển, hai người bay lên không trung, một đường hướng đông mà đi. Lưu Dạ nhìn xem dưới thân phi tốc về sau lao đi núi non sông ngòi, không khỏi kinh hồn táng đảm. Vị này Trần tiền bối há lại chỉ có từng đó là hơi mau một chút, độn tốc nhanh chóng, viễn siêu đằng trước. Nàng đã từng ngồi qua sư tôn đột quang, nhưng còn xa không kịp Trần tiền bối thời khắc này độn tốc. Những nơi đi qua, cương phong lạnh thấu xương, đối diện mà tới, chỉ là tại độn quang bảo hộ phía dưới, vừa rồi lặng yên tiêu tán, vô thanh vô tức. Hai người trên đường đi ngày đêm không thôi, phi độn không ngừng, mặc dù Trần Uyên mang theo người mà đi, cũng chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền vượt ngang hơn 200.000 dặm, từ Nhân Châu đi tới Thiên Cơ đảo. Từ đầu đến cuối, Trần Uyên độn tốc đều không có chậm lại nửa phần, khí cơ kéo dài, không có dừng lại một lát, khôi phục chân nguyên. Lưu Dạ cũng từ lúc đầu kinh ngạc, biến thành đối với vị này Trần Tiền Bối kính sợ. Nàng làm Thiên Cơ môn trưởng lão đệ tử thân truyền, thấy qua Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải số ít, trong đó có hai tên Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ. Nhưng chỉ từ phi độn mà nói, lại không người có thể ra Trần Tiền Bối chi phải. Lại nghĩ tới hơn 120 năm trước, Trần Tiền Bối vẫn chỉ là kết đan trùng kỳ tu sĩ, Lưu Dạ trong lòng liền không ngừng hâm mộ. Kính sư muội chỉ nói Trần Tiền Bối kết anh không lâu, quyết không thể để hắn ngày nữa cơ đạo, để tránh chọc giận sư tôn. Nhưng Trần Tiền Bối thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, so sư tôn tu vi cao hơn một tầng, cùng cái kia Giao Long bộ tộc yêu vương Ngao Lệ tu vi tương đương. Thậm chí nghe Trần Tiền Bối ngữ khí, đối với Ngao Lệ tựa hồ có chút khinh thường, thật không biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có dạng này một vị chuẩn đạo lữ kính sư muội ngày sau con đường tu luyện, không thể nghi ngờ là một mảnh đường băng phẳng. Bất quá vị này Trần Tiền Bối cũng thật có thể gây chuyện thị phi, năm đó vẫn chỉ là tu sĩ kết đan, liền trêu chọc vạn yêu hải tam đại vương tộc cùng Trấn Hải Tông, ngay cả kỵ sư bá cũng là vì nó giết chết. Hiện tại đã là Nguyên Anh tu sĩ, lại cùng một tên Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ cùng một tên cấp 9 yêu vương cái chết nhất lên quan hệ, nghe nói dẫn tới Trấn Hải Tông trưởng môn Ngọc Hải chân nhân tức giận. Vân Thiên lão tổ tốt xấu hay là thọ nguyên sắp hết, cái kia Côn Hải thế nhưng là Côn Ngư bộ tộc nhị trưởng lão, địa vị gần với tộc trưởng Côn Dương, thực lực bất phàm, có hy vọng trở thành Côn Ngư bộ tộc vị thứ 2 cấp 10 yêu vương. Tại Thông Thiên Điện cùng Trần Tiền Bối đối chọi gay gắt, tựa hồ thù hận rất sâu, về sau lại chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong. Cái này khó tránh khỏi làm cho người suy đoán, vị này Trần Tiền Bối cùng Côn Hải cái chết phải chăng có quan hệ. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cho rằng, vị này Trần Tiền Bối chỉ dùng 100 năm thời gian, từ kết đan trung kỳ tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ, đã là cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không thể là Côn Hải đối thủ. Nhưng cũng có người cho là, vị này Trần Tiền Bối có thể 100 năm kết anh, đã là nghe rợn cả người. Lại giết Côn Hải, bất quá là càng thêm nghe rợn cả người một chút, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào cho là vị này Trần Tiền Bối có thể lấy sức một mình đánh giết Côn Hải, hơn phân nửa là mượn ma nguyên bên trong ma thú hoặc là mặt khác hiểm địa. Nhưng Lưu Dạ tận mắt thấy vị này Trần Tiền Bối hiện lộ ra Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đối với Côn Hải yêu vương cùng Vân Thiên lão tổ cái chết lại là có khác biệt ý nghĩ, mà hắn đối với vị này Trần Tiền Bối kính sợ cũng là hơn phân nửa bắt nguồn ở đây. Hai cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ toàn bộ chết tại Trần Tiền Bối trong tay, Trấn Hải Tông cùng Côn Ngư bộ tộc truy nã, liền lộ ra rất là tức cười. Đồ nhất là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 5 triệu mới là hùng bên trong hùng. Trần Tiền Bối nếu quả thật có thể đánh giết Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là Trấn Hải Tông cùng Côn Ngư bộ tộc truy na hắn, mà là eo coi chừng Trần Tiền Bối trả thù. Dù sao Trần Tiền Bối thế nhưng là tán tu, không ràng buộc, chỉ có Lý Thanh Sơn cái này một cái kết đan sơ kỳ đệ tử. Nếu thật là chọc giận hắn, Trấn Hải Tông cùng Côn Ngư bộ tộc từ trưởng môn cùng tộc trưởng phía dưới người, sợ là từ nay về sau người người cảm thấy bất an, lại không ngày yên tĩnh. Lưu Dạ suy nghĩ trong khi chuyển động, Trần Uyên đã tại Thiên Cơ dãy núi bên ngoài rơi xuống đột quang. Nàng đội vàng tập trung ý chí, nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ Tiền Bối tiền thể. Xin mời đi theo ta. Nói đi, nàng chìa tay ra, phía trước dẫn đường, hiểu điệu phong thái rất là hấp dẫn không ít đi ngang qua tu sĩ ánh mắt. Lưu Dạ trên mặt có chút trầm xuống, kết đan trung kỳ bị áp, không giữ lại chút nào lan ra. Xung quanh tu sĩ cấp thấp trong lòng giật mình, nhao nhao rời đi ánh mắt, cũng không dám có nửa phần bất kính. Hai người một đường đi vào đón khách trên đỉnh, Lưu Dạ dừng bước lại, đối với Trần Uyên thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy áy náy, dựa theo môn quy, Nguyên Anh tu sĩ muốn đi vào bản tông sơn môn, cần bản môn thái thượng trưởng lão tự mình cùng đi. Còn xin Tiền Bối ở chỗ này đợi chút, văn bối lập tức bẩm báo sư tôn, mời nàng ra mặt đón lấy. Trần Uyên khẽ bước cằm, không sao, chỉ là còn xin đạo hữu mau mau, không được chậm trễ thư hàm chữa thương. Lưu Dạ thở dài một hơi, xin mời đón khách phong chủ sự tình là Trần Uyên an bài một tòa đình viện, sau đó lái đột quang bay vào bên trong sân môn. Trần Uyên không có chờ đợi thời gian quá dài, vẹn vẹn sau một canh giờ, Lưu Dạ về tới đón khách trên đỉnh. Trần Uyên không có sống lâu chi ý, an vị tại đình viện chính đường, cửa lớn rộng mở. Lưu Dạ đi theo một người trung niên mỹ phụ sau lưng đi đến, nàng đi một cái vạn phúc chi lễ, giới thiệu nói, Trần Tiền Bối, vị này chính là gia sư Ngưng Tố chân nhân. Trần Uyên đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, Ngưng Tố đạo hữu, Trần Mô hữu lễ. Ngưng Tố chân nhân một thân cung trang, hoa lệ phức tạp, lên đất mà đi, giống mạo đoan trang, phảng phất trong phàm tục quý phụ bình thường, khí chất ung dung. Nàng nhìn chăm chú Trần Uyên, cũng không hoàn lễ, Trần đạo hữu thật sự là thật can đảm, kỷ sư minh thế nhưng là chết tại đạo hữu trong tay, bản môn năm đó phát hạ lệnh truy nã, đến nay vẫn như cũ hữu hiệu. Đạo hữu lại dám thân phó Thiên Cơ đảo, liền không sợ nghệ chính tung tiết lộ, dẫn tới bản môn tu sĩ vây công, nuốt hận nơi này à? Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mô nếu dám đến Thiên Cơ đảo, đương nhiên sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Năm đó sự tình ra có nguyên nhân, Quý Môn môn chủ thông hiểu không phải là, nghĩ đến hẳn là sẽ không truy cứu việc này. Đương nhiên, nếu là Quý Môn môn chủ thật muốn truy cứu việc này, Trần Mô cũng chỉ đành cùng hắn lý luận một phen. Ngưng Tố chân nhân một chút nhíu mày, chỉ là lý luận một phen, sợ là không đủ Trần Uyên từ chối cho ý kiến, lời nói xoay chuyển, Trần Mô tự có phân tức, xin hỏi đạo hữu, thư hàm hiện tại thương thế như thế nào? Ngưng Tố chân nhân hơi nhíu mày, trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh ý, đạo hữu đối với tiểu đầu ngược lại là quan tâm cực kỳ. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ cùng với thư hàm tuy không đạo lữ tên, nhưng lại có đạo lữ chi thực, đạo hữu muốn cùng tiểu đồ kết làm đạo lữ, có thể đã từng hỏi qua thiết thân. Ngưng Tố chân nhân ngắt lời hắn, nàng nhìn chằm chằm Trần Uyên, lạnh lùng nói, thiếp thân cũng là gần đây mới biết, tiểu đồ hoàn bích chi thân, lại là chủ động hiến tặng cho đạo hữu. Lúc trước thiếp thân thu nàng làm đồ lúc, nàng thế nhưng là nói chắc như đinh đóng cột, là bị ngươi cưỡng ép đoạt đi, còn năn nỉ thiếp thân vì nàng lấy lại công đạo. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chỉ có thiếp thân bị hai người các ngươi mơ mơ màng màng, không duyên cớ làm một cái ác nhân. Ha ha, sự cấp toàn quyền, còn xin đạo hữu thứ. Lôi Trần Uyên cười cười, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn đã sớm biết việc này, lúc trước kính thư hàm vì không bị nguyên anh tu sĩ luyện thành thân ngoại hóa thân, mượn chuyện song tu, đem thể nội đạo kia thanh linh chi khí truyền cho hắn, không còn là tấm thân xử nữ, tự nhiên phải có lý do che lấp. Nàng lại không thể bại lộ cùng Trần Uyên quan hệ, liền không tiếp tự ô thanh danh, đem việc này đẩy lên Trần Uyên trên đầu. Trần Uyên muốn là lọt vào Tam Đại Vương tộc cùng Trấn Hải Tông truy nã, ngưng tố chân nhân thu kính thư hàm làm đồ đệ sau, cũng đem kỷ lão quỷ sự tình hoàn toàn đẩy lên trên người hắn, nợ nhiều không lo, không lắm để ý mà lại kính thư hàm thể nội thanh linh chi khí, cũng không phải mọi người đều biết, nàng tự ô thanh danh, cũng chỉ có ngưng tố chân nhân biết được, sẽ không truyền ra ngoài, cũng không có tổn thất gì. Chỉ là hơn 100 năm đi qua, bị ngưng tố chân nhân ở trước mặt điểm phá, Trần Uyên khó tránh khỏi trong lòng xấu hổ. Ngưng tố chân nhân thản nhiên nói, việc này tạm thời không để cập tới, còn xin đạo hữu xuất ra một giọt tinh huyết, thiếp thân muốn vì tiểu đồ luyện đan chữa thương. Trần Uyên hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Lưu Dạng, nàng mặt lộ sầu khổ, có chút cúi đầu. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, Trần Mộ vốn là thông hiểu thuật luyện đan, còn xin đạo hữu đem cần thiết linh dược hẳn ra, Trần Mộ tự sẽ là thư hàm luyện ra đan dược. Ngưng tố chân nhân trên mặt trầm xuống, đạo hữu hảo ý, thiếp thân tâm lĩnh, nhưng tiểu đồ thương thế cực nặng, chỉ hoãn không được, hay là xin mời đạo hữu xuất ra một giọt tinh huyết. Tiểu đồ chữa thương cần nguyên anh đan thuốc, thiếp thân đã mời trong môn quen biết một vị luyện đan đại tông sư, chuẩn bị xong linh thảo, chỉ đợi đạo hữu tinh huyết, liền muốn khai lò luyện đan. Hẳn là đạo hữu là lo lắng thiếp thân dùng đạo hữu tinh huyết, được không lợi đạo hữu sự tình. Trần Uyên dáng tươi cười chậm rãi thu lại, Trần Mỗ lại không phải Tam Đại Vương tộc, tinh huyết cũng vô giá trị. Chỉ là Trần Mỗ tại luyện đan nhất đạo, coi như có chút tạo nghệ, tự nhiên tự thân vị thư hàm luyện đan. Liền không cần làm phiền bí tông luyện đan sư, vẫn là nói bạn không tin Trần Mộ thuật luyện đan. Ngưng tố chân nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia trào phúng, thản nhiên nói, thiếp thân sao dám, chỉ là đạo hữu ngắn ngủi trăm năm, liền từ kết đan trung kỳ tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, đã là kinh thế hai tụ. Như thuật luyện đan cũng là lô hỏa thuần thanh, không khỏi quá mức làm người nghe kinh sợ. Thiếp thân tu luyện mấy trăm năm, còn chưa từng nghe nói qua nhân vật bậc này. Trần Uyên cũng không còn khách khí, thản nhiên nói, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, tu tiên giới càng là tàng long ngọa hổ, đạo hữu lâu trong môn tu luyện, tự nhiên khó mà biết rõ. Ngưng tố chân nhân đôi lông mày nhíu lại, không biết Trần đạo hữu là long hay là hổ. Trần Uyên thản nhiên nói, là long là hổ, thử một lần liền biết. Thư hàm thụ thương, không người so tại hạ càng thêm nóng đội, càng sẽ không cầm nàng thương thế nói đùa. Còn xin đạo hữu đem linh thảo hàn ra, Trần Mỗ tự sẽ là thư hàm luyện đan. Ngưng tố chân nhân trên mặt lạnh xuống, chậm rãi nói, xem ra đạo hữu là sẽ không đem tinh huyết giao ra. Trần Mỗ tự sẽ luyện đan, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngưng tố chân nhân theo dõi hắn, trong mắt hàn quang chớp động, sau một hồi lâu, vừa rồi mở miệng nói, cũng được, thiếp thân liền kênh thông tin bạn một lần. Nhưng nếu là đạo hữu không thể luyện ra đan dược, đừng trách tiếp thân trở mặt vô tình. Lưu Dạ nghe nói lời ấy, thân thể run lên, đội vàng ngẩng đầu lên, sư phụ Ngưng Tố chân nhân tay áo phất một cái, lạnh lùng nói, ngươi không cần nhiều lời, vi sư còn không có gặp qua, trên đời lại có như thế kỳ tài. Ngắn ngủi trăm năm, liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, còn tinh thông thuật luyện đan, chính là thập đại tông môn, cũng không có nhân vật bậc này. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu yên tâm, Trần Mộ sẽ không cầm thư hàm thương thế nói đùa. Bất quá trước đó, còn xin đạo hữu dẫn tại hạ đi gặp thư hàm một mặt, tại hạ cũng tốt an tâm luyện đan. Ngưng tố chân nhân lần này thật không có chối từ, chỉ là ngựa khí càng phát ra lãnh đạm, đạo hữu xin mời đi theo ta. Nói đi, nàng liền lái đội quang, hướng Thiên Cơ Sơn mạch bên trong bay đi. Trần Uyên cười cười, cũng không thèm để ý Ngưng tố chân nhân lần này khinh mạn thái độ, lật tay lấy ra tơ vàng điều khắc mặt nạ, hướng trên mặt một phút, che khuất khuôn mặt, đội quang một quyển, đi theo. Tại Ngưng tố chân nhân dẫn dắt bên dưới, ba người trên đường đi thông suốt, tiến vào Thiên Cơ Sơn mạch chỗ sâu. Ven đường có Thiên Cơ môn đệ tử nhìn thấy Ngưng tố chân nhân hẳn lấy khuôn mặt, đều là đội vàng lui tránh đến một bên, cung kính hành lễ, nơm nớp lo sợ. Ba người đi vào một ngọn núi đỉnh núi, đội quang hạ xuống. Ngọn núi này chỉ có 300 trượng cao, vị trí cũng có chút vắng vẻ, linh khí không lắm sung túc, chỉ có cảnh sắc được sừng tụng tú lệ. Lưu Dạ ở bên thấp giọng giới thiệu, Trần tiên bối, toàn này ánh trăng ngọn núi chính là kính sư mọi nơi đặt động phủ. Trần Uyên khẽ bước ẩm, Ngưng tố chân nhân đã cất bước đi hướng đỉnh núi lập phủ. Ngoài động phủ bao phủ một tầng trận mạng, Trần Uyên khang bị đại tu sĩ thần thức lặng yên tản ra, tùy tiện xuyên thấu trận mạng, tiến vào trong động phủ. Thần thức của hắn không cách nào xuyên qua Thiên Cơ môn hộ tông đại trận, nhưng một cái tu sĩ kết đan động phủ lại là không cách nào ngăn cản. Trong động phủ bày biện tinh xảo lịch sự tao nhã, tại một tòa trong thạch thất, Trần Uyên thấy được kính thư hàm thân ảnh. Trong lòng của hắn run lên, kính thư hàm ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc giường ngọc, đang tĩnh tọa tu luyện. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, đôi môi nhếch, không có nửa phần huyết sắc, thân hình lảo đảo muốn ngã, quanh thân khí cơ chập trùng không chừng. Ngưng tố chân nhân lúc này chạy tới động phủ trước cửa, nhấc tay áo vung lên, ngoài động phủ trận mạc liền lặng lẽ tiêu tán, hai phiến cửa đá chậm rãi rộng mở. Trần Uyên thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày. Lưu Dạ nhìn mặt mà nói chuyện, thấp giọng giải thích nói, kính sư muội về tông đằng sau, thương thế cực nặng. Hoàn mỹ khống chế động phủ cấm chế. Sư tôn lâm thời bày ra một đạo trận pháp, là kính sư muội hộ pháp. Đợi kính sư muội thương thế khôi phục, sư tôn liền sẽ triệt hồi trận pháp. Hết thể như cũ. Trần Uyên thần sắc hơi chậm, cất bước đi theo. Ba người đi vào động phủ, xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Phòng tu luyện cửa đá đóng chặt, Ngưng Tố chân nhân đi vào trước cửa, thản nhiên nói, "Đồ nhi, còn không tỉnh lại?" Trần Uyên thần thức cảm ứng phía dưới, trong phòng tu luyện Kính Thư Hàm thân thể run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ảm đạm vô quang. Nàng nhấc tay áo vung lên, phòng tu luyện cửa đá chậm chậm rộng mở, Ngưng Tố chân nhân cất bước mà vào. Kính Thư Hàm dễ dàng lấy đứng dậy, thi lễ một cái, suy yếu vô lực nói ra, "Còn xin sư phụ tha thứ đệ tử vô lễ, không thể đi ra ngoài." Đón lấy nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào đi theo Ngưng Tố chân nhân sau lưng, đi vào trong phòng tu luyện Trần Uyên. Trần Uyên chậm rãi gỡ xuống trên mặt tơ vàng điêu khắc mặt nạ, Kính Thư Hàm nhìn qua hắn, kinh ngạc không nói, ảm đạm con ngươi bỗng nhiên phát sáng lên, tựa hồ có thể chiếu sáng cả tòa mở tối thạch thất. Trần Uyên cũng nhìn xem nàng, bước đi lên tiến đến, nắm chặt tay của nàng, vịn eo của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Ngươi chịu khổ." Chương 588, Chí Nguyên Đan chương 588, Chí Nguyên Đan. Kính Thư Hàm kinh ngạc nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên hiện lên một tia hồng nhuận phất phơ, thấp giọng nói, "Sao ngươi lại tới đây?" "Đây chính là Thiên Cơ Đạo." Thanh âm của nàng rất gấp gáp, không đợi Trần Uyên trả lời, bỗng nhiên trên tay dùng sức, muốn hất tay của hắn ra. Nhưng nàng khí lực tua xa tại Trần Uyên, giờ phút này lại thương thế cực nặng, thân thể suy yếu, làm sao có thể tránh thoát. Vùng vẫy mấy lần, tay của nàng đều bị Trần Uyên một mực nắm ở trong tay, một cái khác đỡ lấy nàng vòng eo tay, cũng gấp mấy phần. Kính Thư Hàm vừa thẹn vừa bội, cúi đầu, "Sư phụ sư muội đều tại, ngươi mau buông tay." Trần Uyên lại là không thèm để ý chút nào, "Ta nhìn ngươi thường thế." Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào Kính Thư Hàm thể nội. Trong người nàng bên trong, tràn ngập nhàn nhạt màu lam linh khí, trung quanh du tẩu, không ngừng xé rách kinh mạch bất chứng. Cùng lúc đó, kinh mạch của nàng bốn mạch tượng lại bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu vàng đất linh khí, không ngừng chữa trị kinh mạch. Hai loại linh khí phảng phất hai quân đối chọi, đem Kính Thư Hàm kinh mạch xem như chiến trường, lẫn nhau chém giết. Nhưng màu lam linh khí đặc biệt ương ngạnh, một sợi màu lam linh khí đối với kinh mạch tạo thành tổn thương, cần chí ít 10 sợi màu vàng đất linh khí tới chữa trị. Mà lại đang không ngừng lôi kéo bên trong, Kính Thư Hàm kinh mạch đã trở nên tùng trăm ngàn lỗ, khắp nơi xé rách, yếu ớt không chịu nổi. Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, đây đều là ngao lệ cách làm. Trong tay hắn còn có hai hạt vân lộ đan, đối với nguyên anh tu sĩ thương thế cũng có tác dụng, tu sĩ kết đan đảm bảo, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe nói Kính Thư Hàm bản thân bị trọng thương sau, Trần Uyên muốn cho nàng ăn vào một hạt, nhưng lại không nghĩ tới, nàng thụ thương nghiêm trọng như vậy, căn bản là không có cách tiếp nhận vân lộ đan dược lực. Vân lộ đan dù sao cũng là cho nguyên anh tu sĩ đan dược chữa thương, mặc dù dược lực đã cực kỳ ôn hòa, nhưng đối với tu sĩ kết đan tới nói, hay là lộ ra quá mức khổng lồ, Kính Thư Hàm bản thân bị trọng thương, càng thêm không cách nào luyện hóa. Kính Thư Hàm giờ phút này đã không dãy rủa nữa, rúc vào Trần Uyên trong lực, chỉ là nhìn về phía Ngưng Tố chân nhân trong ánh mắt, vẫn như cũ lưu lại một chút bất an. Nàng thấp giọng nói, "Chính là, cái kia Ngao Lệ Ti không chút nào bận tâm yêu vương mặt mũi, muốn cưỡng ép nạp ta làm thiếp. Sư tôn xuất thủ ngăn cản, nhưng Ngao Lệ lại tại sư tôn lúc giao thủ, đột nhiên ra tay với ta. Ta kiệt lực phòng bị, vẫn là vô dụng, hàn sát nhập thể, tài trí trọng thương này." Trần Uyên lạnh lùng nói, "Cấp 9 yêu vương, lại bị ổi như thế, ta chắc chắn giết người này, báo thù cho ngươi." Kính Thư Hàm hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ gấp rút, "Cái kia Ngao Lệ thực lực cao cường, ngươi không phải là đối thủ." Ngưng Tố chân nhân mỉa mai cười một tiếng, "Trần đạo hữu khẩu khí thật lớn, cái kia Ngao Lệ chính là Lam Giao nhất mạch chi chủ. Phóng nhãn bạn yêu hải, cũng gần như chỉ ở Côn Dương, Nga Muội, Kim Phong, Côn Hải mấy người phía dưới. Nhược chân dễ dàng như vậy liền sẽ bị người giết, bạn yêu hải hiện tại cũng sẽ không tại yêu tộc chỉ hạ." Tiến vào phòng tu luyện sau, sắc mặt của nàng vẫn rất khó coi. Trần Uyên dám ngay trước nàng người sư tôn này mặt, đối với mình đồ đệ động thủ độc ước, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, còn thể thống gì? Hiện tại lại nghe được Trần Uyên khẩu ra cùng luôn, càng là trong lòng không vui, nhịn không được mở miệng điểm ai. Ngưng Tố chân nhân vốn là đối với Trần Uyên cùng Tính Tư Hàm tư định trung thân cực kỳ bất mãn. Mặc dù Lưu Dạ về tông sau hướng nàng bẩm báo, Trần Uyên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thực lực sâu không lường được, nhưng nàng đối với cái này lại là nửa tin nửa ngờ. Lúc trước Kỳ lão quỷ cái chết, nàng đã từng âm thầm xuất lực, còn đem việc này toàn bộ đẩy tại Trần Uyên trên thân, biết hắn chỉ có kết đan trung kỳ tu vi. Ngắn ngủi hơn trăm trở, có thể kết anh đã là không dễ, làm sao có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Tại Ngưng Tố chân nhân trong mắt, Trần Uyên chính là một cái không biết trời cao đất rộng, và hoa trích trẻ hạng người. Hắn năm đó dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Kính Thư Hàm, hiện tại không biết lại dùng thủ đoạn gì, lừa bịp Lưu Dạ, dám tự mình ngày nữa cơ đảo phó hiểm, hắn liền không sợ hành tung bại lộ, trêu đến Tiên Cơ môn, Trấn Hải tông liên thủ đem hắn trừ bỏ, chết không có chỗ chôn. Nếu không phải lo lắng Trần Uyên đem Kỳ lão quỷ cái chết chân tướng tung ra ngoài, Ngưng Tố chân nhân đã sớm đem hắn đuổi ra Thiên Cơ đảo. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, nguyên anh trung kỳ khí cơ chậm rãi tăng hẳn ra, Ngưng Tố đạo hữu sợ là quyền côn hải đã chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong, chỉ là ngao lệ, lại có sợ gì? Ngưng Tố chân nhân con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn Trần Uyên, ngươi quả thật là nguyên anh trung kỳ. Lưu Dạ ở bên nghe nói lời ấy, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử sao dám tại sư tôn trước mặt nói ngoa khi dễ. Kính Thư Hàm từ Trần Uyên trong ngực ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua hắn, tu vi của ngươi lại đột phá. Trần Uyên thu liễm khí cơ, cúi đầu xuống, hòa nhã nói, vận khí ta không tệ, được chút cơ duyên, tu vi lại tiến một bước. Côn Hải, trời cao đều là chết trong tay ta, ngao lệ tuy mạnh, cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi trước lưu tại trong động phủ tĩnh dưỡng, đợi ta vì ngươi luyện đan chữa thương, lại đi tìm cái kia ngao lệ báo thù. Nói đi, hắn biện Kính Thư Hàm, một lần nữa tại ngọc sàng thượng tòa hạ. Kính Thư Hàm khẽ gật đầu một cái, trên khuôn mặt tái nhợt, rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trần Uyên nhẹ nhàng buông ra đỡ lấy Kính Thư Hàm vòng eo tay phải, đứng lên, đối với Ngưng Tố chân nhân ôm quyền cúi đầu, còn xin đạo hữu là Trần Mộ chuẩn bị một gian phòng luyện đan. Ngưng Tố chân nhân ánh mắt vẫn như cũ có chút hoảng hốt, một mực đính tại Trần Uyển trên thân, lại không nửa phần kinh thị. Nàng đáp lễ lại, nghiêm mặt nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Trong tu tiên giới, thực lực vi tôn, Trần Uyển nếu cho thấy nguyên anh trùng kỳ tu vi, nàng trước đây đối với Trần Uyển sinh ra rất nhiều bất mãn, lập tức tan thành mây khói. Trần Uyển lại trở lại nhẹ nhàng cầm một chút kính thư hàng tay, thấp giọng nói một câu, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, ta tất nhiên sẽ đem đan dược đưa tới. Kính thư hàm vầng trán hơi điểm, sư tôn đã bàn cho đan dược chữa thương, ta còn có thể kiên trì 2 tháng, ngươi không cần sốt ruột. Trần Uyên trong lòng một rộng, quay người đi theo Ngưng Tố chân nhân cùng Lưu Dạ đi ra phòng tu luyện. Hắn là nguyên anh tu sĩ, không có khả năng tại thiên cơ trong môn mỏi bọn chờ đợi, nếu không chắc chắn lúc kính thư hàm trong động phủ khai lò luyện đan. Đi ra động phủ sau, Trần Uyên một lần nữa mang lên trên tơ vàng điêu khắc mặt nạ, che lại dung mạo. Ba người dọc theo con đường lúc đến, bay ra thiên cơ sơn mạch, chỉ là lần này, Ngưng Tố chân nhân trên mặt như có như không vẻ trầm trọng, biến mất vô tung vô ảnh. Rời đi sơn môn đằng sau, Ngưng Tố chân nhân cũng không đem Trần Uyên đưa về đón khách ngọn núi, mà là dẫn hắn đi vào thiên cơ trong phường thị, một chỗ yên lặng đỉnh viện bên ngoài, đột quang hạ xuống. Bên ngoài đỉnh viện có trận pháp thủ hộ, Ngưng Tố chân nhân xuất ra một cái ngọc bài, rót vào chân nguyên, mở ra trận pháp, cửa viện vừa rồi rộng mở. Nàng phản ứng lại, đem ngọc bài hai tay giao cho Trần Uyên, nơi đây đỉnh viện là thiếp thân thời gian trước mua xuống, không người biết được, an toàn nhất, đạo hữu có thể ở đây chỗ luyện chế đan dược. Trần Uyên khẽ bước cằm, cất bước đi vào trong viện. Ba người đi vào chính đường phía trên, Ngưng Tố chân nhân lại từ giới tử vòng bên trong xuất ra một viên ngọc giản, cùng mấy cái gián phong linh phù gỗ, đồng dạng là hai tay đưa tới. Đây là đan phương cùng luyện chế đan dược cần thiết linh thảo, còn xin đạo hữu xem qua. Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức đi vào tìm tòi, chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, vừa rồi thu hồi thần thức, chi nguyên đan. Như Trần Mỗ không có nhớ lầm, loại này đan dược cần lấy chi nguyên thảo làm chủ dược. Chỉ là chi nguyên thảo tại thượng cổ tương đối phổ biến, hiện tại đã cực ít hiện thế, không nghĩ tới đạo hữu trong tay lại có loại này linh thảo, ngược lại để Trần Mỗ mở rộng tầm mắt. Thư hàm thể nội tu bổ kinh mạch thương thế màu vàng đất linh khí, hẳn là chính là chi nguyên đan biến thành. Ngưng Tố chân nhân nói không sai, bản môn một vị tiền bối đã từng từ tuyệt linh đảo bên trong tìm tới mấy hạt chi nguyên thảo hạt giống, trồng ở linh dược viên trung. Thiếp thân lần này hao phí không ít khí lực, mới từ trong môn đổi lấy 2 gốc chi nguyên thảo, xin mời bản môn Lý sư huynh trước luyện ra một hạt, để thư hàm ăn vào chữa thương. Nhưng không có đạo hữu tinh huyết trộn lẫn vào trong đó, chi nguyên đan chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, thư hàm thương thế không cách nào trị tận gốc, cảnh giới cũng sẽ bởi vậy rơi xuống. Còn xin đạo hữu lúc luyện đan cẩn thận một chút, nếu là không thể luyện thành, thiếp thân nhưng cầm không ra gốc thứ 3 chi nguyên thảo. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu yên tâm, chi nguyên đan mặc dù không dễ luyện chế, nhưng cũng chỉ cùng nguyên anh sơ kỳ đan dược độ khó tương đương, lấy Trần Mộ thuật luyện đan, còn không nói chơi. Chi nguyên đan cùng Trần Uyên đã từng luyện chế qua tu luyện đan dược và yêu nguyên đan khác biệt, là một loại kỳ môn đan dược. Một lò linh thảo chỉ có thể luyện ra một hạt thành đan, ẩn chứa một gốc chi nguyên thảo tất cả dược lực, không có tỷ lệ thành đan nói chuyện. Chi nguyên thảo chỉ là một loại 800 năm linh thảo, chính là loại phương thức này mới khiến cho nó chữa thương hiệu quả có thể so với nguyên anh kỳ đan dược, dược lực lại cực kỳ ôn hòa, có thể làm cho tu sĩ kết đan hấp thu, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, chi nguyên đan độ khó luyện chế cũng có thể so với nguyên anh kỳ đan dược, chỉ có luyện đan đại tông sư mới có nắm chắc luyện ra. Trần Uyên mở ra hộp gỗ, đem mỗi một gốc linh thảo đều cẩn thận kiểm tra một lần. Nhất là cây kia 800 năm chi nguyên thảo, càng là dùng thần thức tinh tế đảo qua, xác định không có bất kỳ cái gì tì vết sau, vừa rồi dừng lại. Can hệ trọng đại, hắn đối với mình thuật luyện đan lại có lòng tin, cũng phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể để lô này chi nguyên đan luyện hỏng. Trần Uyên biết nhiều loại không thua gì chi nguyên đan đan dược chữa thương, trong tay hắn cũng không thiếu bảo vật. Nhưng tính thư hàm thương thế đã không cách nào lại kéo dài thêm, lần này luyện đan nhất định phải thành công. Hắn giãn nhẹ một hơi, đem tất cả linh thảo cùng ngọc giản thu nhập giới tử vòng bên trong. Đối với Ngưng Tố chân nhân nói ra, linh thảo không sai, Trần Mộ muốn bắt đầu luyện đan đạo hữu mời trở về đi. Ngưng Tố chân nhân khẽ bước cằm, đưa tay một chỉ Lưu Dạ, thiếp thân để tiểu đồ Lưu Dạ lưu tại nơi đây, đạo hữu nếu đang có chuyện, cứ việc phân phó. Trần Uyên nhìn về phía Lưu Dạ, làm phiền đạo hữu. Lưu Dạ liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối không dám, vạn bối liền canh giữ ở ngoài viện, sẽ không quấy rầy tiền bối luyện đan, tiền bối có gì phân phó, gọi vạn bối một tiếng liền có thể. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Ngưng Tố chân nhân không còn ở lâu, đứng dậy đi ra đình viện, Lưu Dạ cũng theo sát phía sau. Đợi hai người sau khi rời đi, Trần Uyên đóng lại cửa viện, xuất ra ngọc bài, mở ra trận pháp, sau đó trở về một gian tinh thất bên trong, xuất ra ghi chép chi nguyên đan đan phương, tinh tế thể ngộ một lần. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đem ngọc giản thu hồi, xuất ra kính thư hàm đưa cho hắn viên kia linh khí ngọc bội, nhẹ nhàng nuốt ve đứng lên. Trần Uyên nhìn chăm chú ngọc bội trong tay, nguyên bản quanh quẩn lấy một chút sát khí ánh mắt, từ từ trở nên bình thản xuống, ngưng thần tinh khí, tâm cảnh trong suốt. Hồi lâu, hắn đem ngọc bội thu hồi, xuất ra lò luyện đan cùng linh thảo. Trần Uyên đưa tay vung lên, hộp gỗ nắp hộp nhấc lên, chi nguyên thảo chậm rãi bay vào trong lò luyện đan. Sau đó hắn cũng chỉ một chút, chân nguyên hóa thành hỏa diễm, đem lò luyện đan bao lấy, cháy hừng hực đứng lên. Trong lò luyện đan, một mảnh xích hồng chi sắc, chi nguyên thảo tại chân hỏa bao khỏa phía dưới, chậm rãi hòa tan, chảy ra giọt giọt linh dịch. Trần Uyên chậm rãi hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú luyện chế một lò này với hắn mà nói, độ khó cũng không tính cao nguyên anh sơ kỳ đan dược. Nửa tháng sau, ba phủ đình viện trận mạc chậm rãi tiêu tán, cửa viện chậm chậm rộng mở, Trần Uyên cất bước đi ra. Một mực tại ngoài viện chờ đợi Lưu Dạ, lập tức tiến lên đón. Trần Uyên luyện đan thời điểm, nàng liền tại đình viện bên cạnh trong rừng trúc chờ đợi, thời khắc tản ra thần thức, lưu ý lấy trong viện động tĩnh. Trần Uyên là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không cần hắn hộ pháp, nhưng để hắn một mình lưu tại trong phường thị, liền có mất đạo đại khách. Nhưng nếu là Trần Uyên không có tại Nguyệt Ảnh Phong hiện ra nguyên anh trung kỳ tu vi, ngưng tố chân nhân phải chẳng còn sẽ như thế biết lễ, liền không được biết rồi. Lưu Dạ tại Trần Uyên trước người dừng lại, nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt lộ ra mấy phần chờ đợi, cung nên tiền bối xuất quan, xin hỏi tiền bối luyện đan có thuận lợi hay không? Trần Uyên khẽ bước cảm, hòa nhã nói, còn xin Lưu Dạ đạo hưu hướng lệnh sư thông bẩm một tiếng, Trần Mộ đã luyện ra một hạt chi nguyên đan. Lưu Dạ nghe vậy lại hỉ, tiền bối đợi chút, vãn bối cái này đi hướng sư tôn bẩm báo. Nói đi, nàng cũng không lo được chỗ thất lễ, vội vàng thi lễ một cái, liền lái đột quang, hướng Thiên Cơ Sơn mạch bên trong bay đi. Trần Uyên không thèm để ý chút nào, đứng chắp tay, tại bên ngoài đỉnh viện chờ đợi. Nơi đây cực kỳ yên lặng, phu cận cũng không có cửa hàng, người đi đường thưa thớt, hồi lâu mới có giải rác hai tên tu sĩ trải qua. Trần Uyên không có hiện lộ tu vi, cùng phàm nhân không khác, rất nhiều đi ngang qua tu sĩ đều không có phát giác được hắn tồn tại. Chợt có lòng cảnh rất mạnh, thời khắc lưu ý xung quanh hoàn cảnh, cũng chỉ là tò mò nhìn lên một cái, liền sẽ rời đi. Nhưng cũng có như vậy mấy người, nhìn thấy Trần Uyên sau, đột nhiên sửng sốt, sau đó vội vàng rời đi ánh mắt, lại lặng lẽ nhìn về phía Trần Uyên mặt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, xen lẫn mấy phần lo nghĩ, cuối cùng thường thường là nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh rời đi. Trần Uyên trong lòng hơi động, từ trong túi chứa vật lấy ra tơ vàng điêu khắc mặt nạ, mang lên mặt, che khuất khuôn mặt, đằng sau từ nơi này đi ngang qua tu sĩ, lại chưa đem ánh mắt hướng bên này quan tới. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra ngưng tố chân nhân cùng Lưu Dạ thân ảnh. Ngưng tố chân nhân đi thẳng vào vấn đề, đạo hữu luyện ra chi nguyên đan. Trần Uyên khẽ bước cằm, may mắn không làm được mệnh. Ngưng tố chân nhân thở dài một hơi, đạo hữu xin mời đi theo ta. Nói đi, nàng liền lái đột quang, hướng Thiên Cơ Sơn mạch bên trong bay đi. Trần Uyên cùng Lưu Dạ theo sát phía sau, rất nhanh liền bay ra phường thị, tiến vào Thiên Cơ môn hộ tông đại trận. Cùng trước đây một dạng, Thiên Cơ môn đệ tử đối với ngưng tố chân nhân đều là kính sợ có phép, chủ động né tránh hành lễ. Nhưng bọn hắn lại liên tiếp nhìn về phía Trần Uyên, hiển nhiên rất là hiếu kỳ, vị này mang theo mặt nạ nam tu, vậy mà có thể cùng ngưng tố chân nhân sánh vai mà đi, đến cùng là thần thánh phương nào? Ba người một đường không ngừng, đi vào Nguyệt Ảnh phòng, đột quang hạ xuống, đi vào Kính Thư Hàm độc phủ. Ngưng tố chân nhân dừng bước lại, kêu một tiếng, Kính Thư Hàm mở ra phòng tu luyện, ba người đi vào. Kính Thư Hàm sắc mặt, so nửa tháng trước lại tái nhợt một chút, nhưng nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, lại mang theo vài phần ý cười, đặc biệt ôn nhu. Ngưng tố chân nhân thở dài, lắc đầu. Lưu Dạ trên mặt lộ ra mấy phần thương yêu, Kính sư muội, ngươi cảm giác như thế nào? Kính Thư Hàm miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm cực kỳ suy yếu, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta còn chịu đựng được. Trần Uyên bước nhanh về phía trước, nắm chặt tay của nàng, lại phảng phất cầm một khối băng, hàn ý thấu xương. Thần thức dò vào Kính Thư Hàm thể nội, trong kinh mạch của nàng, màu lam linh khí so trước đó giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ tràn ngập toàn bộ thân hình. Kinh mạch bốn vách tường bao trùm lên từng tầng xương trắng, thật nhỏ hàn thứ lít nha lít nhít, giăng khắp nơi, trải rộng Kính Thư Hàm toàn thân tất cả kinh mạch. Nàng chỉ cần thoáng khẽ động hàn thứ, kinh mạch liền sẽ bị xé nứt ra, lưu lại lít nha lít nhít vết thương, vài có toàn tâm thống khổ. Tu bổ kinh mạch thương thế huyết khí, giờ phút này đã cực kỳ mỏng manh, phí công chữa trị bị hàn thứ đâm thủng qua kinh mạch. Ngưng tố chân nhân ban thưởng hạt thứ nhất chi nguyên đan, dược lực sắp hao hết. Trần Uyên không còn dám trì hoãn thời gian, lật tay xuất ra bình ngọc, đổ ra chi nguyên đan. Hắn một tay đỡ lấy Kính Thư Hàm bằng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, một tay đem đan dược phóng tới bên miệng nàng, đem viên này chi nguyên đan ăn vào, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Chương 589, ngao lệ chương 589, ngao lệ Kính Thư Hàm cúi đầu nhìn xem Trần Uyên trong tay, nhuộm một tầng huyết sắc vàng sáng viên đan dược, trong lòng rất là cảm động. Nàng biết, viên này chi nguyên đan bên trong trộn lẫn vào Trần Uyên một giọt tinh huyết. Lưu Dạ nhìn thấy hai người chăm chú giúp vào với nhau, trên mặt hơi đỏ lên, cúi đầu. Kính Thư Hàm thấp giọng nói, vất vả ngươi, nàng còn chưa nói xong, Trần Uyên liền đánh gãy nàng lời nói, trước ăn vào đan dược, khôi phục thương thế. Kính Thư Hàm nhẹ nhàng gật đầu, có chút mở ra được không cơ hội trong suốt đôi môi. Trần Uyên đem chi nguyên đan nhét đi vào, ngón cái chạm đến nàng môi dưới, dùng cả mình truyền đến, cơ hồ cùng bạn niên huyền băng bình thường. Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thu lại. Kính Thư Hàm đem đan dược ăn vào, Trần Uyên tùng mở ôm nàng vòng eo tay. Chi nguyên đan dược lực ôn hòa kéo dài, chí ít cần 7 ngày thời gian luyện hóa, ta ngay tại ngoại phòng tu luyện chờ đợi. Ngưng tố chân nhân nhìn xem Kính Thư Hàm, khẽ bước cằm, ngươi yên tâm chữa thương, tự có vi sư cùng Trần đạo hữu hộ pháp cho ngươi. Kính Thư Hàm khẽ gật đầu một cái, chi nguyên đan dược lực đã tràn vào kinh mạch, nàng hoàn mỹ trả lời, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu luyện hóa dược lực. Trần Uyên nhìn xem mặt của nàng, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia lo lắng. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, cùng Ngưng tố chân nhân, Lưu Dạ đi ra phòng tu luyện, đóng lại cửa đá. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, làm phiền đạo hữu ở chỗ này chờ đợi. Ngưng tố chân nhân trước đây tại Trần Uyên trước mặt hiện lộ ra mấy phần cay nghiệt thái độ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mỉm cười nói, tiểu đồ thụ thương, thiếp thân cũng vô pháp an tọa ở trong độc phủ. Thiên Cơ môn không có khả năng để một cái nguyên anh tu sĩ đơn độc lưu tại trong tông môn. Trần Uyên muốn vì Kính Thư Hàm hộ pháp, Ngưng tố chân nhân cũng không thể rời đi. Nàng khép cười một tiếng, Trần đạo hưu cùng tiểu đồ sự tình, thiếp thân cũng là ngày trước mới biết. Nhưng đạo hưu kinh tài tuyệt diễm, tu vi cao thâm, có thể cùng tiểu đồ tình căn lẫn nhau chủng, là tiểu đồ may mắn. Đợi tiểu đồ thương thế khôi phục, thiếp thân liền có thể làm chủ, để nàng cùng đạo hữu kết làm đạo lữ, không biết đạo hữu ý như thế nào. Trần Uyên trong lòng hơi động, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra nét mừng. Trần Mỗ cùng Thư Hàm tình đầu ý hợp, nếu có thể kết làm đạo lữ, tự nhiên là một chuyện tốt. chỉ là Trần Mỗ còn tại Quý Môn trên bảng truy nã, nếu là cùng Thư Hàm kết làm đạo lữ, sẽ hay không đối với đạo hữu cùng Thư Hàm bất lợi. Ngưng Tố chân nhân khẽ cười một tiếng, trước khác nay khác cũng, đạo hữu lúc trước bất quá là kết đan trùng kỳ tu sĩ, dám tập sát bản môn thái thượng trưởng lão, bản môn tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Nhưng bây giờ đạo hữu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kỳ sư huynh lại là chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong, trừ Vân Thiên lão tổ cùng Thư Hàm bên ngoài, vốn là không người nào biết hắn đến cùng là bởi vì gì mà chết. Hiện tại Vân Thiên lão tổ cũng chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong, kỳ sư huynh môn nhân đệ tử cũng tại quá khứ trăm năm bên trong tử thương hầu như không còn. Không người khẩn cầu, bản môn sao lại vì chuyện cũ năm xưa khổ sở nói bạn. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, kỳ lão quỷ môn nhân đệ tử vậy mà đều đã qua đời. Nương Tố chân nhân nhìn thoáng qua Lưu Dạ, Lưu Dạ hiểu ý, không mình hành lễ, kính sư muội có sư tôn cùng Trần Tiền Bối hộ pháp, đệ tử lưu tại nơi đây cũng là vô dụng. Nguyện đi sư tôn động phủ chăm sóc, nếu có người tới thăm, đệ tử cũng tốt đến bẩm báo sư tôn. Nương Tố chân nhân nhẹ gật đầu, Lưu Dạ lại đối Trần Uyên doanh doanh thi lễ, quay người đi ra động phủ. Đợi nàng sau khi rời đi, Nương Tố chân nhân vừa rồi mở miệng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi sắc khí, kỳ lão quỷ cùng thiếp thân riêng có thù hận, hắn môn nhân đệ tử, thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, từng cái tìm cơ hội chu trừ. Trần Uyên hơi nhướng mày, đạo hữu làm thái thượng trưởng lão, đối với quý môn hậu bối đệ tử ra tay, liền không sợ phiền phức tình bại lộ, dẫn xuất sự của a. Ngưng Tố chân nhân mỉm cười nói, đạo hữu quá lo lắng, bản môn là ma tông, tuy nói chính ma thực không khác biệt, nhưng ma tu làm việc lại không giống chính đạo như vậy ra vẻ đảm bảo, từ đầu đến cuối đều muốn bận tâm mặt mũi quý củ, không dám buông tay hành động. Đồng môn tương tàn lại có làm sao? Chỉ cần che lấp thật tốt, không nương tay chân, bất quá là việc rất nhỏ. Cho dù là có người hoài nghi, chẳng lẽ lại sẽ vì kỳ lão quỷ mấy cái môn nhân đệ tử đắc tội thiếp thân cái này thái thượng trưởng lão phải không? Trần Uyên khẽ bước cằm, là tại hạ quá lo lắng, nếu quý môn sẽ không lại truy cứu kỳ lão quỷ sự tình, tại hạ tự nhiên nguyện ý cùng Thư Hàm kết làm đạo lữ, cùng tham đại đạo. Ngưng Tố chân nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đợi Thư Hàm thương thế khôi phục, thiếp thân liền sẽ đem việc này bẩm lên trưởng môn sư minh, đem đạo hữu danh tự từ bản môn trên bảng truy nã xóa đi. Lúc trước kỳ lão quỷ sau khi chết, thiếp thân bất đắc dĩ làm cho đạo hữu trên lưng việc này, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên thản nhiên nói, năm đó sự tình cũng trách không đắc đạo bạn, bất quá kỳ lão quỷ dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, nếu để quý môn như vậy nội bộ vẫn còn có chút không ổn, chí ít sẽ để cho quý môn một ít trưởng lao rất có phê bình kín đáo. Ngưng Tố phát khẽ giật mình, đạo hữu lời ấy ý gì? Trần Uyên không trả lời mà hỏi lại, đạo hữu tại thiên cơ ở trên đảo, khả năng tìm tới Trấn Hải tông người. Ngưng Tố chân nhân trong lòng rất là không hiểu, nhưng vẫn là chi tiết đáp, Trấn Hải tông mặc dù cùng bản môn không ngừng xung đột, nhưng cũng không triệt để vạch mặt, tại thiên cơ ở trên đảo cũng mở cửa hàng, không khó tìm tới. Trần Uyên mỉm cười, đã như vậy, còn xin đạo hữu đem Trần Mỗ đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại thân ở thiên cơ đảo sự tình, âm thầm tiết lộ cho Trấn Hải tông người, nhưng đừng cho quý môn trưởng lão biết được. Ngưng Tố chân nhân mở to hai mắt, Trấn Hải tông bởi vì Vân Thiên lão tổ cái chết, ngay tại trung quanh tìm kiếm đạo hữu tự bộ hành tung, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nàng đống nhiên sử sốt, kinh ngạc nói, đạo hữu là muốn dùng Trấn Hải tông lập uy dựng danh, ngăn chặn bản môn trưởng lão miệng. Nhưng đạo hữu nhược đem tu vi cùng nhau để lộ ra đi, lấy Trấn Hải tông cùng đạo hữu kết xuống huyết hải thâm cửu, Ngọc Hải chân nhân có lẽ sẽ tự mình xuất thủ. Mà lại đạo hữu danh tự còn tại bản môn trên bảng truy nã, trưởng môn sư minh không thể xuất thủ tương trợ. Trần Uyên thản nhiên nói, nhược Ngọc Hải chân nhân quả thật tự thân xuất mã, quý phái trưởng môn lại sẽ cùng cái kia Ngọc Hải chân nhân liên thủ đối phó Trần Mỗ. Ngưng Tố chân nhân lắc đầu, Ngọc Thanh Hải khắp nơi đều tại nghe đồn, Côn Hải, Vân Thiên lão tổ đắc tội đạo hữu đằng sau, toàn bộ chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong. Bản môn cùng Trấn Hải tông tranh chấp mấy ngàn năm, đạo hữu mặc dù giết kỳ lão quỷ, nhưng Vân Thiên lão tổ thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ cần nghe đồn còn tại, bản môn liền tuyệt không có khả năng cùng Trấn Hải tông liên thủ đối phó đạo hữu. Trần Uyên mỉm cười, đã như vậy, liền không cần phải lo lắng, đợi Thư Hàm thương thế khôi phục, đạo hữu đem tin tức thả ra liền có thể. Ngưng Tố chân nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, xem ra cái kia Côn Hải, Vân Thiên lão tổ quả nhiên là chết tại đạo hữu trong tay. Việc này giao cho thiếp thân chính là. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, Trần Mộ trước đây chỉ nghe nói qua Ngao Lệ tên, không biết đạo hữu đối với nó biết bao nhiêu. Ngưng Tố chân nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ chán ghét, Ngao Lệ người này, tiếng xấu lan xa, giao long vốn là tính dâm, hắn càng là làm trầm trọng thêm, đơn giản là như quỷ đói trong xác, trong động phủ nuôi dưỡng nhân tộc cơ thiếp, chừng hơn 300 tên. Nghe nói hắn mỗi ngày tu luyện sau khi tất ngự ba nữ, trong vòng trăm ngày, không sẽ cùng một danh cơ thiếp giao hoan lần thứ hai. Ngọc Thanh Hải bên trong rất nhiều nữ tu bị hắn cướp giật mà đi, bản môn liền có chí ít 3 tên nữ tu biến thành hắn cơ thiếp, Trấn Hải tông cùng chính khí minh cũng không phải số ít. Nhưng hắn chính là cấp 9 yêu vương, lại là Lam Giao nhất mạch chi chủ, chính là bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, thế lớn có trị, vô pháp vô thiên. Thư Hàm chính là bởi vì mỹ mạo bị Ngao Lệ nhìn trúng, mở miệng đùa giỡn. May mà những năm gần đây nàng một mực đi theo thiếp thân bên người tìm kiếm kết anh linh vật, mới không thể bị nó đắc thủ. Bất quá cái kia Ngao Lệ thì không chút nào bận tâm yêu vương thể diện, cùng thiếp thân lúc giao thủ lại đống nhiên đối với Thư Hàm ra tay, hàn sát nhập thể, dồn nó trọng thương. Thư Hàm chỉ có làm hắn cơ thiếp mới có thể là Thư Hàm chữa thương. Khả thiếu hắn không biết, Thư Hàm thể chất đặc thù, bản tông càng có chi nguyên đan bực này thánh dược chữa thương. Mặc dù trong cơ thể nàng thanh linh chi khí đã không trọn vẹn, nhưng chỉ cần ăn vào trộn lẫn vào đạo hữu tinh huyết chi nguyên đan, liền có thể khỏi hẳn thương thế. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, chậm rãi nói, Ngao Lệ lấy lớn hiếp nhỏ, khinh người quá đáng, đạo hữu có biết hắn động phủ ở nơi nào? Ngưng Tố chân nhân lúc này đã tin tưởng, Trần Uyên cùng Côn Hải, Vân Thiên lão tổ cái chết thoát không được quan hệ, đối với hắn thực lực vô cùng có lòng tin. Nhưng nghe nói lời ấy, nàng lại là lắc đầu, Ngao Lệ chấp trưởng Lam Giao nhất mạch, tự nhiên ở Lam Giao nhất mạch tộc địa, Thiểm Linh đạo thượng. Đạo hữu hẳn phải biết, Giao Long bộ tộc cùng chia tam mạch, theo thứ tự là Lam Giao nhất mạch, Đỏ Giao nhất mạch, Mộc Giao nhất mạch. Lam Giao nhất mạch số lượng nhiều nhất, thực lực cũng cường đại nhất, bao quát Ngao Lệ ở bên trong, tổng cộng có 7 vị hóa hình yêu vương, trong đó có 2 tên cấp 9 yêu vương. Đương kim Giao Long bộ tộc tộc trưởng Ngâm Muội, chính là xuất thân từ Lam Giao nhất mạch, chỉ là hắn nhập chủ Giao Thánh đạo sau, liền đem Lam Giao nhất mạch giao cho Ngao Lệ chấp trưởng. Thiểm Linh đạo hội tụ Lam Giao nhất mạch hơn phân nửa tộc nhân, thời khắc đều có chí ít 4 vị yêu vương tọa trấn, còn bày ra đại trận thủ hộ. Đạo hữu thực lực tuy mạnh, nhưng muốn tìm Ngao Lệ báo thủ, sợ là cũng lực có chưa đến. Trần Uyên khẽ bước cằm, Thiểm Linh đạo, việc này quả thật có chút khó giải quyết, xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngưng Tố chân nhân gặp Trần Uyên cũng không bởi vì lửa giận mà mất lý trí, trong lòng rung lòng, trấn an nói, đạo hữu chờ gấp, cái kia Ngao Lệ háo sắc như mệnh, thỉnh thoảng liền sẽ rời đi Thiểm Linh đạo, chung quanh tìm kiếm mỹ mạo cơ thiếp. Đạo hữu thực lực phi phàm, Liên Côn Hải cũng không là đối thủ, ngày sau tìm cơ hội giết chết hắn chính là. Trần Uyên cười cười, đạo hữu nói cực phải. Hai người tại Kính Thư Hàm ngoài phòng tu luyện đợi 7 ngày, Trần Uyên đang ngồi thời điểm, không quên tản ra thần thức, chú ý trong phòng tu luyện, Kính Thư Hàm nhất cử nhất động. Nàng ăn vào chi nguyên đan sau, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, làn da cũng không còn giống như hàn băng như vậy tái nhợt, lộ ra một loại tĩnh mịch hương vị. Tu vi của nàng khí cơ cũng từ trước đó chập trùng không ngừng, dần dần ổn định lại, điều này nói rõ cảnh giới của nàng đã không còn rơi xuống nguy hiểm. Mặc dù Trần Uyên không cách nào đem thần thức dò vào Kính Thư Hàm thể nội, nhưng nàng trong kinh mạch hàn sát linh khí, hẳn là cũng bị chi nguyên đan dược lực từ từ hóa giải. Ngày thứ 8 giữa trưa, một ngày trung dương khí thịnh nhất thời điểm, Kính Thư Hàm rốt cục mở mắt. Hai điểm trong con ngươi đen nhánh, vẫn như cũ lộ ra một chút suy yếu, nhưng cùng trước đây so sánh, rốt cục không còn ảm đạm vô quang. Sảnh đá bên trong, đang tính tọa Trần Uyên cùng Ngưng Tố chân nhân, cũng đồng thời mở hai mắt ra, đứng dậy. Phòng tu luyện cửa đá từ từ mở ra, Kính Thư Hàm chậm rãi đi ra, đi vào Ngưng Tố chân nhân trước người, không người thi lễ, đệ tử thương thế đã không ngại, làm phiền sư phụ làm đệ tử hộ pháp. Ngưng Tố chân nhân thở dài, là vi sư vô năng, cái kia Ngao Lệ ngay trước vi sư mặt, còn dám cưỡng ép độc thủ, muốn đưa ngươi bắt đi, vi sư thậm chí ngay cả báo thủ cũng làm không được. Vi sư có thể làm, cũng chỉ có từ trong môn đổi lấy hai gốc chi nguyên thảo, vì ngươi chưa thương. Nàng dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh Trần Uyên, bất quá Trần đạo hữu tu là còn tại vi sư phía trên, việc này vẫn là phải tin tức manh mối ở trên người hắn. Trần Uyên cười cười, tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng nắm chặt Kính Thư Hàm tay trái, thần thức dò vào trong cơ thể của nàng, dạo qua một vòng. Kính Thư Hàm trong kinh mạch hàn băng gai nhọn, đã biến mất không thấy gì nữa, thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch cũng đã toàn bộ khép lại. Chỉ là tân sinh kinh mạch bích trướng hay là đơn bạc một chút, vẫn như cũ lưu lại điểm điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xương trắng. Ngao Lệ tại trong cơ thể nàng lưu lại hàn sát, vậy mà như thế ngoan cố. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, thu hồi tay phải, chi nguyên đan quả nhiên bất phàm. Kính Thư Hàm gặp Trần Uyên ngay trước Ngưng Tố chân nhân mặt, cử chỉ vẫn như cũ thân mật như vậy, không khỏi sắc mặt từng đỏ, thần sắc rất là xấu hổ. Nàng nhìn trộm nhìn về phía Ngưng Tố chân nhân, lại phát hiện nàng thần sắc như thường, chỉ là thoáng có chút khó chịu. Kính Thư Hàm vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới Trần Uyên nguyên anh trùng kỳ tu vi, không khỏi trong lòng cười thầm. Ngưng Tố chân nhân ngày bình thường coi trọng nhất nữ tử danh tiết, biết được hắn cùng Trần Uyên tư định chung thân sau, đã từng nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn trùng điệp trừng phạt Trần Uyên. Nàng cùng Lưu Dạ tự mình đều cho rằng, Ngưng Tố chân nhân thời gian trước hẳn là tình gây thương tích, mới có thể tại trên chuyện nam nữ có như thế kịch liệt phản ứng. Nhưng Trần Uyên năm lần bảy lượt ở trước mặt nàng, cùng mình cầm tay ôm nhau, nàng lại chỉ là lặng lặng đứng xem. Xem ra tại nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, Ngưng Tố chân nhân đối với nữ tử danh tiết coi trọng, cũng chỉ có thể để ở một bên. Không chỉ có như vậy, Trần Uyên còn quay đầu, đối với Ngưng Tố chân nhân chắp tay thi lễ, Trần Mộ có mấy lời, muốn cùng Thư Hàm tự mình một lần, mong rằng đạo hữu thành toàn. Ngưng Tố chân nhân con mắt chỗ sâu hiện lên một tia không vui, nhưng trên mặt lại là mỉm cười nói, thiếp thân cái này theo lúc trước lời nói, đem đạo hữu đi vào tiền cơ đảo, lại tu vi đột phá nguyên anh trung kỳ sự tình, âm thầm truyền đạt cho Trấn Hải tông tu sĩ. Nói đi, nàng vừa nhìn về phía Kính Thư Hàm, ngươi tốt nhất dưỡng thương, chớ động dụng nghiệm, bị thương nguyên khí. Kính Thư Hàm đỏ mặt lên, vội vàng cong xuống, đệ tử minh bạch. Trần Uyên khẽ giật mình, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, có chút túi đầu. Đợi Ngưng Tố chân nhân sau khi rời đi, Kính Thư Hàm trên mặt tường đỏ vừa rồi từ từ rút đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo âu. Sư phụ mới vừa nói, muốn đem ngươi đi vào thiền cơ đảo sự tình tung ra ngoài, đây là vì gì? Ngươi liền không sợ Trấn Hải Tông tìm tới cửa a? Trần Uyên mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tức, chính là muốn Trấn Hải Tông tìm tới cửa. Kính Thư Hàm ngắm nhìn hắn, trong mắt lo lắng dần dần biến mất, đột nhiên cười một tiếng, cũng là, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không ngươi không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Cử động lần này nhìn như hoang đường, nhưng ngươi nếu dám làm như thế, tất nhiên không có việc gì. Trần Uyên cười nói, không sai, việc này quan hệ đến ta ngày sau tu luyện, mà lại muốn chém cái kia Ngao Lệ, báo thù cho ngươi, một bước này cũng là ắt không thể thiếu. Chương 590, xuất thủ chương 590, xuất thủ. Kính Thư Hàm thở dài, mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, ta tu vi thấp, không chỉ có không thể giúp ngươi, còn vì ngươi rước lấy một cái đại địch. Trần Uyên nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, ngươi không cần tự trách, là cái kia Ngao Lệ khinh người quá đáng, mà lại cho dù không có việc này, ngày sau ta cũng muốn đối với Ngao Lệ ra tay. Kính Thư Hàm nghi ngờ nói, ngươi cùng Ngao Lệ cũng có cửu án. Trần Uyên khẽ lắc đầu, ta cùng hắn cũng không thù oán, nhưng hắn là cấp 9 yêu vương, cái này đủ. Cấp 9 yêu vương Kính Thư Hàm vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi lại xuống dưới. Mặc dù nàng cùng Trần Uyên tình đầu ý hợp, nhưng nàng một mực cực kỳ phân tức, từ trước tới giờ không tìm hiểu Trần Uyên chuyện tu luyện. Trần Uyên cũng không có quá nhiều giải thích, lời nói xoay chuyển, lần này thân ngươi bị thương nặng, may mà ta kịp thời trở lại độc phủ, mới không có để chạy đêm đạo hưu bùa hụt. Nếu như về sau ngươi bị thương nữa, không thể tới lúc ăn vào trộn lẫn vào ta tinh huyết đang ăn được, cảnh giới rơi xuống, có thể làm gì? Kính Thư Hàm nhìn xem Trần Uyên mục bên trong lộ ra vẻ ân cần, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ta thanh linh chi thể chỉ ở kết anh trước đó, mới có loại này tai hại. Kết anh thời điểm, trải qua tam đại thai kiếp, tẩy luyện nhục thân thần hồn, ta liền sẽ cùng với những cái khác tu sĩ không khác. Cho dù thụ thương, cũng không cần tinh huyết của ngươi chữa thương. Trần Uyên giãn nhẹ một hơi, biết được Kính Thư Hàm thụ thương sau, hắn liền một mực tại suy tư việc này. Hắn không có khả năng một mực đợi tại Kính Thư Hàm bên người, nếu là Kính Thư Hàm mỗi lần thụ thương đều cần tinh huyết của hắn chữa thương, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ủ thành thảm sự. Kính Thư Hàm thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng một chút, cả người đổ vào Trần Uyên trong ngực, dán bộ ngực của hắn, nói khẽ, không nói những thứ này, lúc trước ngươi đi Vạn Yêu Hải trước đó, rõ ràng nói qua, nhiều thì mấy năm liền sẽ trở về. Vì sao rời đi thời gian dài như vậy? Bạt Vô Âm Tín, để cho ta cực kỳ lo lắng. Trần Uyên nhẹ nhàng nắm ở nàng eo thon, cách một tầng đơn bạc sa y, mềm mại chân nhắn. Chóp mũi liên tiếp nàng một đầu tóc đen, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn chóp mũi, không ngừng trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn. Trần Uyên tay phải không tự giác gấp siết chặt, có chút đem đầu nghiêng đi, trong lòng mặc niệm thành tâm chú. Hắn vốn cho là mình kiếp trước sớm đã xem quen rồi phong hoa tuyết nguyệt, quen ca yến hót, đối chuyện nam nữ sớm đã thờ ơ, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, hắn chỉ là chán ghét nữ tử phong trần. Tu tiên giả cùng phàm nhân, cuối cùng khác biệt. Hai người lặng lặng giúp vào với nhau, một lát sau, Trần Uyên mới chậm rãi mở miệng, việc này có chút phức tạp, nhất thời khó mà giải thích rõ ràng, đợi ngày sau thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Kính Thư Hàm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi tới. Người tu sĩ nào không có chính mình bí ẩn, cho dù là đạo lữ ở giữa, cũng không có khả năng mọi chuyện thẳng thắn. Trần Uyên tâm tiếp theo tụng, hiện tại còn không phải đem lên cổ truyền tống trận sự tình, nói cho Kính Thư Hàm thời điểm. Đông Hoa Châu là hắn sau cùng đường lui, tuyệt không thể để người thứ hai biết hiểu. Kính Thư Hàm đống nhiên cười một tiếng, mặc dù ta bị Ngao Lệ gây thương tích, nhưng cũng tại Vạn Yêu Hải chỗ sâu, tìm được một viên hồn bối châu, tương lai độ tâm ma kiếp lúc, có thể nhẹ nhõm không ít. Trước đây ngươi đưa cho ta cái kia mấy hạt côn ngọc đan, ta đã toàn bộ ăn vào, nhục thân tăng cường rất nhiều, vượt qua âm hỏa cước, cũng không thành vấn đề. Trần Uyên nhíu mày, ngươi không có tìm được ứng đối thiên lôi kiếp linh vật. Kính Thư Hàm lắc đầu, có thể suy yếu thiên lôi kiếp uy lực bảo vật quá mức hiếm thấy, những năm gần đây ta cơ hồ đi khắp Ngọc Thanh Hải, cũng không có tìm tới. Lần này sư phụ mang ta tiến vào Vạn Yêu Hải, chính là vì tìm kiếm ứng đối thiên lôi kiếp linh vật, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà bắt gặp Ngao Lệ tên dâm tặc này. Trần Uyên tay phải có chút nâng lên, nhẹ vô về Kính Thư Hàm gõng, như có điều suy nghĩ nói, có thể chống cự thiên lôi kiếp đổ bật sát thực hiếm thấy, bất quá yêu tộc hóa hình lúc, cũng cùng chúng ta người tu bình thường, muốn độ thiên lôi kiếp. Tam đại vương tộc thống lĩnh Vạn Yêu Hải vài vạn năm, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cũng không thiếu như thế bảo vật. Người thương thế mới khỏi, mặc dù cảnh giới không có rơi xuống, nhưng cũng là nguyên khí đại thường, kết anh không cần gấp tại cái này nhất thời, không ngại đẩy về sau trễ một thời gian. Kính Thư Hàm khẽ giật mình, ngẩng mặt lên đến, ngươi chớ có bởi vì ta, vội vàng đối với Ngao Lệ ra tay. Trần Uyên túi lầu xuống, mỉm cười, ngươi yên tâm, ta tự có phân tức. Kính Thư Hàm túi lầu xuống, dán tại Trần Uyên ngực, hai người không nói nữa. Ngày thứ hai, Trần Uyên lặng yên rời đi Thiên Cơ dãy núi. Kính Thư Hàm thương thế mặc dù đại thể đã khôi phục, nhưng trong kinh mạch vẫn như cũ lưu lại một chút hàn sát, cần ngồi xuống điều tức. Trần Uyên hay là trở lại là Kính Thư Hàm luyện chế đan dược trong đình viện, tạm thời ở lại. Lại qua ba ngày, Ngưng Tố chân nhân đi vào trong viện, bái phòng Trần Uyên. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Trần Uyên dâng lên linh trà, hàn huyên vài câu. Ngưng Tố chân nhân vừa rồi cắt vào chính đề, thiếp thân may mắn không làm được bệnh, đã đem đạo hữu hiện thân thiên cơ đạo tin tức, âm thầm cáo chi Trấn Hải Tông tu sĩ. Trần Uyên khẽ mút cằm, làm phiền. Nhưng Ngưng Tố chân nhân lập tức lời nói xoay chuyển, chỉ là thiếp thân do thân phận hạn chế, chỉ có thể nạp danh bẩm báo, nếu không Trấn Hải Tông định sẽ hoài nghi thiếp thân chân chính mục đích. Mà những năm gần đây, Trấn Hải Tông một mực tại trung quanh tìm hiểu đạo hữu tung tích, treo giải thưởng cực cao, thỉnh thoảng có người lấy tin tức giả lừa gạt treo giải thưởng. Thiếp thân không có cho thấy thân phận, Trấn Hải Tông người dường như có chút hoài nghi, đạo hữu là có hay không thân ở Thiên Cơ đảo. Trần Uyên nhíu mày, trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, việc này đơn giản, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu Trấn Hải Tông không tin, còn xin đạo hữu giúp Trần Mộ thay một chỗ đình viện, lại tiết lộ cho Trấn Hải Tông người, để bọn hắn tận mắt thấy tại hạ, tự nhiên là sẽ tin tưởng. Trấn Hải đảo, Thanh Cương Phong. Ngọc Hải chân nhân trong động phủ, thanh ngọc trên bàn băng phách lư hương phun ra nuốt vào hàn bụi, dị hương lượn lờ, tựa như tiên cảnh bình thường. Ngọc Hải chân nhân cầm trong tay ngọc giản nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, động phủ mái vòm khảm nạm dạ minh châu, đông nhiên lấp lóe mấy lần. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện đứng xuôi tay tu sĩ trẻ tuổi, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không xác định, Trần Uyên ngay tại Thiên Cơ đảo. Tu sĩ trẻ tuổi thân mang màu tràm đạo bào, tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua 30 tuổi niên kỷ, ống tay áo thêu lên Trấn Hải Tông đặc hữu lớp sóng văn. Người này tên là Hàn Mục, là Ngọc Hải chân nhân đệ tử thân truyền, đã tu luyện hơn 300 năm, tiến vào giả anh cảnh giới, cũng có hơn 80 năm, chỉ là có thuật chú nhan, mới nhìn đứng lên trẻ tuổi như vậy. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối không thể kết anh, không kịp Ngọc Hải chân nhân một tên khác đệ tử thân truyền, nhưng lại xử sự đắc lực, luôn luôn là Ngọc Hải chân nhân chỗ nể trọng. Hắn phụ trách xử lý trong môn rất nhiều tạp vụ, cũng khống chế Trấn Hải Tông trải rộng Ngọc Thanh Hải ám tử, trong tông môn địa vị gần với chư vị nguyên anh trưởng lão. Thậm chí bởi vì hắn là trưởng môn chân nhân đệ tử thân truyền, bình thường nguyên anh sơ kỳ trưởng lão đều không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Nhưng ở Ngọc Hải chân nhân trước mặt, Hàn Mục vĩnh viễn là tất cung tất kính, chưa từng nửa phần hơn lễ chỗ. Hắn ôm quyền cúi đầu, cung kính mở miệng, bẩm sư tôn, hôm qua hoàng phủ sư đệ về tông, đem việc này mật cáo đệ tử. Nhưng tin tức này nơi phát ra không rõ, là một vị tu sĩ che mặt, tuần tự đem hai viên ngọc giản đưa vào bản tông tại quỷ thị bên trong mở cửa hàng. Trong đó ngọc giản thứ hai bên trong, thậm chí có Trần Uyển tại thiên cơ trong phường thị chỗ ở. Đệ tử nhận được tin tức sau, không dám thất lễ, lập tức tiến về thiên cơ đảo, tại chỗ kia bên ngoài đỉnh viện chờ đợi 8-9 ngày, quả nhiên gặp được Trần Uyển xuất nhập trong đó. Ngọc Hải chân nhân có chút túi đầu xuống, nhìn xem thanh ngọc trên bàn hai viên ngọc giản, trong mắt hàn quang lóe lên. Cái này hai viên ngọc giản hiện lên màu trắng, là dùng bình thường nhất linh ngọc chế thành, trong tu tiên giới cực kỳ phổ biến, đa số luyện khí tu sĩ sử dụng. Liền ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng sẽ không dùng như vậy thô lậu ngọc giản ghi chép công pháp thần thông, có thể là truyền lại tin tức. Tên kia tu sĩ che mặt cẩn thận như vậy, muốn truy tra nó thân phận, khó như lên trời. Ngọc Hải chân nhân nhíu mày, đống nhiên mở miệng, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Hàn Mục giật mình, đệ tử ngu muội, sư tôn lời ấy ý gì? Ngọc Hải chân nhân thản nhiên nói, ngươi Vân Thiên sư bá tận mắt nhìn thấy, cái kia kỳ lão quỷ chính là chết tại Trần Uyên trong tay, thiên cơ môn trên bảng truy nã, hắn cũng một mực trên bảng nổi danh. Đi qua hơn trăm trở, bản tông cũng đang tìm kiếm tung tích của hắn, hắn không tàng hình biệt tích thì cũng thôi đi, lại còn dám ở thiên cơ đảo hiện lộ hành tung, không khỏi để cho người ta sinh nghi. Hàn Mục ánh mắt nhất ngưng, sư tôn nói là, việc này kỳ quặc khác. Ngọc Hải chân nhân khẽ bước cằm, không sai, thiên cơ môn cùng bản tông luôn luôn phân tranh không ngừng, mặc dù bọn hắn cũng tại truy nã Trần Uyên, nhưng đối với Trần Uyên truy tìm, từ đầu đến cuối không bằng bản tông. Những năm gần đây, càng là chạy tại hình thức, ngay cả treo giải thưởng đều hạ thấp rất nhiều. Trần Uyên lần này hiện thân, có phải hay không là thiên cơ môn từ đó cản trở Hàn Mục cung tiếng nói? Sư tôn suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, thiên cơ môn cùng bản tông ở giữa khập khiễng không ngừng, nếu có cơ hội hại bản tông, tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Nhưng này Trần Uyên bất quá là nguyên anh sơ kỳ, sư tôn chỉ cần mời được một vị sư thúc tiến về, đem nó bắt giữ liền có thể. Thiên cơ môn hẳn là sẽ không chỉ vì đối phó bản tông một vị nguyên anh trưởng lão, thiết hạ cục này. Nếu không bản tông đều có thể phản chế trở về, thiên cơ môn cũng là được không bù mất. Nguyên anh sơ kỳ Ngọc Hải chân nhân mỉm cười một tiếng, ngươi chớ có coi thường cái kia Trần Uyên, ngươi Vân Thiên sư bá cùng Côn Hải cái chết, cùng hắn đều không thoát khỏi liên quan. Như hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nơi nào có như vậy năng lực? Hàn Mục cao mày, nhưng hắn trăm năm trước đó, bất quá là kết đan trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lại bây giờ có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ? Cho dù hắn thật tiến cảnh thần tốc, tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, Vân Thiên sư bá khoảng cách đại tu sĩ, thế nhưng là chỉ có cách xa một bước, Trần Uyên tuyệt không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Cái kia Côn Hải cũng đã từng tại tổ sư bá trong tay trốn được một mạng, cơ hội có thể cùng đại tu sĩ so sánh, Trần Uyên làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn? Ngọc Hải chân nhân thản nhiên nói, tu tiên giới tàng long ngọa hổ, vô luận cỡ nào ly kỳ sự tình cũng có thể phát sinh. Vô luận Trần Uyên ra sao tu vi, hắn nếu cùng ngươi Vân Thiên sư bá bỏ mình liên lụy đến cùng một chỗ, liền không thể coi như không quan trọng. Như hắn thật tại thiên cơ đảo hiện thân, vi sư liền tự mình đi một chuyến. Ngươi đi qua thiên cơ đảo, vi sư mới muốn hỏi ngươi ra sao cái nhìn, có thể hay không xác định người kia chính là Trần Uyên. Sư tôn muốn đích thân xuất thủ. Hàn Mục kinh ngạc và phẫn, dương mắt nhìn về phía Ngọc Hải chân nhân. Đại tu sĩ uy trấn một phương, có thể bảo vệ một tông mấy trăm năm bình an, không thể khinh động. Ngọc Hải chân nhân đã hơn 100 năm, không hề rời đi tông môn nửa bước, một mực tại trong môn bế quan tiềm tu, muốn dòm ngó cái kia thần bí khó dò hóa thần bậc cửa, tái hiện Trấn Hải tông đời thứ 7 trưởng môn, uy áp Ngọc Thanh Hải vô thượng thành thế. Hắn lại muốn vì một cái Trần Uyên, đích thân tới thiên cơ đảo. Hàn Mục đón Ngọc Hải chân nhân bình thản ánh mắt, thân thể run lên, một lần nữa cúi đầu, đệ tử vô lễ, xin mời sư tôn trách phạt. Ngọc Hải chân nhân thản nhiên nói, không sao, ngươi đối với chuyện này đến cùng thấy thế nào? Cái kia Trần Uyên đến cùng là thật là giả? Hàn Mục trần trờ nói, đệ tử mặc dù tận mắt thấy Trần Uyên, nhưng nó khí cơ nội liễm, đệ tử lại sợ đánh cỏ động rắn, không dám ở lâu, xác định người này cùng Trần Uyên dung mạo bình thường không hay, liền rời đi. Trong tu tiên giới thần thông bí pháp vô số, nếu có người có thể dịch dung thành Trần Uyên bộ dáng, cũng không đủ là lạ. Ngọc Hải chân nhân hơi nhướng mày, ngươi cũng vô pháp xác định người này chính là Trần Uyên. Hàn Mục do dự một chút, nói ra, tuy nói đệ tử cùng người kia đối mặt thời gian không dài, nhưng người này toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần thoát tục, hơn người, làm cho người khác sâu ấn tượng, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Đệ tử chí ít có thất thành nắm chắc, người kia chính là Trần Uyên. Ngọc Hải chân nhân lông mày thư giãn ra, thất thành nắm chắc đã không ít, vi sư liền tự mình đi một chuyến. Vi sư lần trước đi thiên cơ đảo, hay là 249 năm trước, cùng thiên cơ tí nhất sẽ thương thảo thú triều sự tình. Tuế nguyệt như dòng nước, một đi không trở lại. Hàn Mục kinh hãi, thật sâu cong xuống, sư tôn vạn kim thân thể, tông môn an nguy hệ vào một thân, há có thể khinh động. Như thiên cơ môn đúng như sư tôn lời nói, thiết lập ván cục mưu tính bản tông, sư tôn xuất thủ, chẳng phải là chính rơi vào nó bẫy. Cái kia Trần Uyên chỉ là một kẻ tán tu, trăm năm kết anh, có thể so với thập đại tông môn đệ tử chân truyền, đã cực kỳ kinh người, tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Vân Tiên sư bá bỏ mình, hơn phân nửa là tại ma nguyên bên trong gặp cái gì cường đại ma thú, hoặc là lâm vào trong hiểm địa, cùng cái kia Trần Uyên hẳn là không quan hệ. Sư tôn nếu là đối Trần Uyên trí tại nhất định được, đệ tử cái này đi mời lư sư thúc, hắn cũng là nguyên anh trung kỳ, nhất định có thể đem Trần Uyên chém giết. Ngọc Hải chân nhân khẽ lắc đầu, người lư sư thúc đột phá chưa lâu, thực lực kém xa người Vân Tiên sư bá, mà người Vân Tiên sư bá vì đối phó Trần Uyên, đã chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong, vi sư ha có thể dẫm lên vết xe đổ. Hàn Mục vẫn không có từ bỏ, cái kia Trần Uyên tại thiên cơ ở trên đảo, thủ hộ đảo đại trận che chở, sư tôn như thế nào độc thủ? Ngọc Hải chân nhân mỉm cười, việc này không khó, cái kia Trần Uyên là thể tu, người đi tông môn trong bảo khố, mang tới một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo, đem hắn dụ ra thiên cơ đảo, không có lắm. Hàn Mục cứng họng, nửa ngày mới nói, sư tôn bởi vì đệ tử một lời thân phó thiên cơ đảo, nếu có tổn thương, đệ tử muôn lần chết không chuộc. Ngọc Hải chân nhân thản nhiên nói, ngươi không cần phải nói, vi sư không chỉ có muốn giết Trần Uyên, còn muốn đem hắn bắt giữ, mà lại vi sư cùng thiên cơ con đã từng quen biết, người này đa mưu túc trí, nếu thật muốn đối phó vi sư, thiết lập ván cục sẽ không như vậy quyết liệt. Hắn cũng sẽ không biết, vi sư đối với cái kia Trần Uyên trí tại nhất định được. Vi sư khổ tìm hơn trăm trở, hôm nay rốt cục phát hiện người này tung tích, há có thể bỏ lỡ. Hàn Mục há to miệng, nhưng hắn rất rõ ràng, sư tôn luôn luôn nói một không hai, không người dám tại làm trái, chỉ có thể lại im lặng. Ngọc Hải chân nhân lật tay xuất ra một khối ly long ngọc bội, chậm rãi bay về phía Hàn Mục, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền đi tông môn bảo khố, mang tới một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo, sau đó theo vi sư tiến về thiên cơ đảo. Hàn Mục có chút không người, hai tay tiếp nhận ngọc bội, bất đắc dĩ đáp ứng, đệ tử tuân mệnh. Nói đi, hắn quay người lui ra. Ngọc Hải chân nhân nhìn xem Hàn Mục thân ảnh biến mất tại thông đạo hẹp dài bên trong, hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói, thượng giới thần thông, đại đạo pháp tắc. Vân Tiên sư minh, hy vọng ngươi không có nhìn lầm, cái này Trần Uyên trên người màu trắng linh hỏa, có thể làm cho ta dòm ngó hóa thần môn kính. Chương 591, Hồng Diệp. Chương 591, Hồng Diệp thiên cơ đảo. Khi Trần Uyên bước vào quỷ thị trong nháy mắt, ở bước hàn khí đập vào mặt. Đỉnh động rủ xuống thạch nhũ hiện ra u lân quang, giống như là vô số treo ngược lợi kiếm, đem toàn bộ đờ nhì ổng nhuộm thành màu đầu xanh. Trên vách đá ngưng kết giọt nước chết xạ ra nhỏ vụn và mang, tựa như tinh đấu đầy trời. San sát nối tiếp nhau kiến trúc, dọc theo một đầu đốn lượn mạch nước ngầm trải rộng ra. Trên mặt sông nổi lơ lửng vô số đèn hoa sen, bấc đèn thiêu đốt lên bất diệt linh hỏa, đem mặt nước chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Những hoa sen này đèn theo dòng nước chậm rãi di động, tại động quật trên vách đá bỏ ra chập chờn quang ảnh, phảng phất có dáng người hiểu điệu vũ nữ tại huyền chuyển mê múa. Thiên cơ đảo quỷ thị cả ngày phồn hoa không gì sánh được, mang theo mặt nạ khăn lụa, mũ rộng bành che mặt tu sĩ vãng lai đại qua, dòng người như dệt, chợt có thân mang thiên cơ môn pháp y tu sĩ trải qua, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Đinh, từng tiếng trầm thấp tiếng chuông quen quần, đây là một mảnh phảng phất phàm tục phiên chợ, mỗi một cái trước gian hàng đều treo một cái màu đen linh đăng, run rẩy không chỉ. Quầy hàng sau chủ quán cùng vãng lai tu sĩ bình thường đều che run mạo, cùng người nói chuyện với nhau lúc, thanh âm có thể là khàn giọng khó ngửi, có thể là bén nhọn chói tai, đều là biến mất bản âm. Mà trước mặt bọn hắn trên quầy hàng đồ vật, càng làm cho người không rét mà run. Có ngũ quan vặn vẹo tu sĩ thi thể, có bị cầm tù tại bắt đen bên trong âm hồn oán quỷ, có từng vò tàn mát ra mùi máu tanh gây mũi tinh huyết. Mỗi một dạng đều là ma tu tu luyện cần thiết đồ vật, cũng chỉ có tại quỷ thị bên trong mới có thể quang minh chính đại mang lên mặt bàn. Nhưng trừ cái đó ra, cũng có trên quầy hàng bày biện linh khí, như phi kiếm đồng truy, lưỡi mát thiết thuẫn, cũng có linh thảo đang dược, phù lục trận kỳ, trong phường thị chỗ bán đồ vật, nơi này cũng là cái gì cần có đều có. Chỉ là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, những vật này tất cả đều là lai lịch bất chính, khó mà xuất thủ đồ vật, thậm chí có từ tam đại tông môn tu sĩ trong tay có được bảo vật, nếu không tuyệt sẽ không phóng tới quỷ thị bỏ ra bán. Không có tu sĩ giao hàng, tất cả mọi người trầm mặc ngồi tại quầy hàng phía sau, chỉ có tiếng bàn luận xôn xao ngẫu nhiên vang lên, toàn bộ quỷ thị đều tràn ngập một cố kiềm chế cảm giác. Trần Uyên trên mặt mang theo tơ vàng điêu khắc mặt nạ, chắp tay dạo bước tại mảnh này phảng phất phàm tục phiên chợ bên trong, toàn thân áo trắng tại lần quang chiếu dọi xuống, cũng nhiễm lên một tầng màu nâu xanh, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ánh mắt của hắn từ hai bên trên quầy hàng đảo qua, ánh mắt thản nhiên bình thản, tựa hồ đã thành thói quen quỷ thị âm trầm bầu không khí quỷ dị. Cách hắn cùng Ngưng Tố chân nhân sau khi thương nghị, đã qua thời gian một tháng. Một tháng qua, hắn cách mỗi 5-6 ngày, liền sẽ đi vào quỷ thị bên trong, tiêu tốn mấy canh giờ thời gian, như không có việc gì đi dạo một lần, sau đó trở lại chỗ ở quỷ thị bên trong không hỏi lai lịch, nhưng tiến vào bên trong người, chí ít cũng là tu sĩ trúc cơ, còn cần hướng lên trời cửa phi cơ giao nạp trọng kim, nhất là muốn buôn bán bảo vật người. Cho nên có thể tại quỷ thị bên trong mở cửa hàng người, không có chỗ nào mà không phải là tài lực hùng hậu, lương tựa tông môn gia tộc. Về phần tài lực đơn bạc, có thể là chỉ có một hai kiện bảo vật cần người xuất thủ, chỉ có thể hạ mình, mướn quầy hàng, như phàm nhân bình thường, bày quầy bán hàng giao hàng. Bất quá thiên cơ môn cũng coi là quan tâm, là bày quầy bán hàng tu sĩ cung cấp một cái đen linh, chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể phát ra tiếng vang, hấp dẫn vãng lai tu sĩ, không cần tự mình giao hàng, cũng coi là bảo lưu lại mấy phần thể diện. Trần Uyên mỗi lần tiến vào quỷ thị, chính là tại mảnh này dài mấy dặm trong phiên chợ đi dạo, từ đầu đến cuối đi hết một lần, ngẫu nhiên mua xuống vài quặng có thể luyện chế yêu nguyên đan 300 năm, 500 năm, 800 năm linh thảo, sau đó ung dung rời đi. Mặc dù quỷ thị bên trong bảo vật đông đảo, bày quầy bán hàng không chỉ có là tu sĩ trúc cơ, còn có không ít tu sĩ kết đan. Trong đó không thiếu đê giai pháp bảo, thượng phẩm linh tài, thậm chí là trung giai pháp bảo bực này bảo vật chân quý, nhưng vẫn như cũ khó nhập Trần Uyên pháp nhãn. Cũng chỉ có mấy loại tương đối hiếm thấy linh thảo, miễn cưỡng đáng giá Trần Uyên xuất thủ. Tu vi của hắn đã tiếp cận nhân giới đỉnh, có thể làm cho hắn vì đó động tâm bảo vật, đã lắc đắc không có mấy. Cũng chỉ có ngàn năm linh thảo, cao giai pháp bảo, cực phẩm linh tài những vật này, mới có thể để cho Trần Uyên dừng bước lại. Mà những vật này cũng là đủ để khiến mặt khác nguyên anh tu sĩ thèm nhỏ nước dãi bảo vật, tuyệt sẽ không tại quỷ thị trong phiên chợ, càng sẽ không được bày tại đơn sơ trên quầy hàng. Trần Uyên đối với cái này lòng dạ biết rõ, mà lại mỗi một lần tiến vào quỷ thị đều là thu hoạch giải rác. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm không kiên nhẫn, chỉ là chậm rãi mà đi, ánh mắt tùy ý từ hai bên trên quầy hàng đảo qua, ánh mắt thản nhiên. Sau nửa canh giờ, Trần Uyên rốt cục đi tới trong phiên chợ đoạn, nơi này cũng là toàn bộ phiên chợ phồn hoa nhất chi địa. Hai bên đường là lít nha lít nhít quầy hàng, ngừng chân tu sĩ cũng là nhiều nhất. Tiếng ông ông quanh quẩn tại Trần Uyên bên tai, qua lại tu sĩ cùng chủ quán có kẻ mà cả. Có trước gian hàng, thậm chí vây quanh mấy tên tu sĩ, tranh đoạt cùng một kiện bảo vật. Trần Uyên không ngừng bước, vẫn như cũ hướng phía trước chậm rãi mà đi. Nếu là không cách nào nhìn thấy trên quầy hàng bảo vật, hắn liền tản ra thần thức liếc nhìn, nhưng vẫn là không có thể vào mắt đồ vật. Hắn lại đi đi về trước vài chục trượng, bước chân vẫn không khỏi đến chậm lại. Phía trước một cái quầy hàng trung quanh, vậy mà tụ tập hơn 10 người tu sĩ, đem vốn cũng không rất rộng rãi con đường, ngăn chặn non lửa. Không chỉ có như vậy, còn có càng nhiều tu sĩ áp sát tới, hỏi giá âm thanh bên tai không dứt, đem quỷ thị bên trong âm trầm quỷ dị không khí đều hòa tan rất nhiều. Trần Uyên trong lòng hơi động, tản ra thần thức, từ trên quầy hàng đảo qua, lập tức mắt sáng lên, tăng tốc bước chân, đi vào chật ních tu sĩ trước gian hàng phương. Quầy hàng không lớn, đã bị tu sĩ vây quanh, nhưng theo Trần Uyên tiến lên, một cỗ lực lượng vô hình tản ra, phía trước tu sĩ không tự chủ được hướng một bên tối lui, tránh ra một đầu thông lộ. Trần Uyên chậm rãi tiến lên, đi thẳng tới trước gian hàng phương, bốn bề tu sĩ đều là giận mà không dám nói gì, thậm chí không dám cùng Trần Uyên đối mặt, cúi đầu, lui sang một bên, hỏi giá âm thanh tiêu tán theo. Bọn hắn chí ít cũng là tu sĩ trúc cơ, thậm chí còn có mấy tên tu sĩ kết đan, tự nhiên biết, có thể dùng ra loại thủ đoạn này người, cũng không phải bọn hắn có thể địch nổi. Trần Uyên dừng bước lại, trên quầy hàng chỉ có một cái rộng mở hộp gỗ, trong đó có một mảnh quái dị hồng diệp, dài ước chừng vài tấc, tương tự long xà hồ lượng. Chính là mảnh này hồng diệp, đưa tới hơn 10 người tu sĩ ngừng chân vây xem. Quầy hàng đằng sau, một người tu sĩ quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trên mặt che một cái vẽ lấy tùng trúc mặt nạ, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ đôi mắt, có chút chuyển động. Trần Uyên cúi đầu nhìn chăm chú trong hộp hồng diệp, chậm rãi mở miệng, mảnh này long xà diệp, đạo hữu là từ chỗ nào được đến? Cái kia mang theo tùng trúc mặt nạ tu sĩ trên dưới đánh giá Trần Uyên một chút, thản nhiên nói, long xà diệp, tự nhiên là tòng long rắn trên cỏ lấy xuống. Trần Uyên ánh mắt khẽ nâng, nhìn xem tùng trúc mặt nạ tu sĩ, đạo hữu trong tay có thể có long xà thảo. Tùng trúc mặt nạ tu sĩ khẽ bước cẩm, tự nhiên. Trần Uyên mỉm cười, đã như vậy, còn xin đạo hữu đem gốc này long xà thảo xuất ra, tại hạ muốn. Bốn bề tu sĩ cũng không tán đi, nghe nói lời ấy, trong mắt đều là lộ ra vẻ trông trọng. Mặc dù bọn hắn không muốn trêu chọc trước mắt cái này sâu không lường được tu sĩ, nhưng ở quỷ thị này bên trong, có thiên cơ môn giữ gìn trật tự, người này cũng đừng hòng làm khó bọn hắn. Tùng trúc mặt nạ tu sĩ trong mắt cũng là hiện lên một tia khinh thường, tại hạ long xà thảo, chỉ bán cho nguyên anh tu sĩ, đạo hữu mời trở về đi. Chương 592, long xà thảo chương 592, long xà thảo Trần Uyên cười cười, nguyên anh trung kỳ khí cơ chậm rãi tăng ra. Tại cường đại như thế uy áp trước mặt, bốn bề tu sĩ thân thể cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng run rẩy lên, trong mắt nghĩa mai biến mất vô tung vô ảnh, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Tùng trúc mặt nạ tu sĩ trên vai càng là tựa như gánh lấy một ngọn núi, lại không nửa phần lạnh nhạt, hai tay chống chỗ ở mặt, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất, cực kỳ chật vật. Trần Uyên trên người khí cơ vừa để xuống tất thu, không đến một lát, liền lại thu lại, cũng không tác động đến quá rộng, một lần nữa biến thành một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Trung quanh tu sĩ như chút được gánh nặng, nhao nhao cúi đầu, thật sâu thi lễ, sau đó vội vàng rời đi, dưới chân thậm chí có chút lương thương, không dám tiếp tục dừng lại lâu thêm. Mặc dù quỷ thị bên trong không cho phép đấu pháp, nhưng nếu là nguyên anh tu sĩ khư khư cố chấp, thiên cơ môn sẽ hay không nghiêm ngặt chấp hành bọn hắn quyết định quy củ, lại là cũng còn chưa biết. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, long xà thảo ở nơi nào? Tùng trúc mặt nạ tu sĩ liền vội vàng đứng lên, đối với Trần Uyên thật sâu cong xuống, thấp giọng hồi phục, ngựa khí thật là sợ hãi, vạn bối có mắt không trọng, dám đối với tiền bối bất kính, còn xin tiền bối thứ tội. Trần Uyên thản nhiên nói, không sao, đem gốc kia ngàn năm long xà thảo lấy ra, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần không quá mức phận, bản tọa đều sẽ để cho ngươi hài lòng. Long xà thảo là một loại cực kỳ chân quý tôi thể linh thảo, nhiễm giao long khí tức mà sinh, tuổi thọ lâu nhất có thể đạt tới ngàn năm, có thể dùng giao long tinh huyết thuốc. Lúc trước Vân Thiên lão tổ vì để cho Trần Uyên hỗ trợ cướp đoạt phục long xích chân đằng, đã từng đưa cho hắn 6 hạt long xà đan, để hắn rèn luyện thân thể, tăng thực lực lên, chính là dùng long xà thảo luyện chế mà thành. Trần Uyên thân là luyện đan đại tông sư, thuật luyện đan phóng nhan giới này, cũng là ít có người cùng, thần thức quét xuống một cái, liền nhận ra trong hộp gỗ hồng diệp là từ một gốc ngàn năm long xà trên cỏ lấy xuống. Loại này linh thảo dược lực cực kỳ bá đạo, nhục thân yếu đối tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng đối với Trần Uyên tới nói, lại là không thể thích hợp hơn tôi thể linh dược. Ngàn năm long xà thảo dược lực, so giống nhau tuổi thọ kim cương hạnh còn muốn hơn một chút, Trần Uyên nóng lòng không đợi được, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tùng trúc mặt nạ tu sĩ được nghe Trần Uyên không có truy cứu hắn tội bất kính, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, từ từ đứng lên. Nhưng hắn vẫn là hơi không lưng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Uyên, biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn. Tùng trúc mặt nạ tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiền bối khoan hồng độ lượng, vãn bối vô cùng cảm kích, chỉ là gốc kia long xà thảo cũng không tại vãn bối trên thân. Vạn bối hiện tại không cách nào lấy ra đến Trần Uyên hai mắt nhắm lại, thanh âm lạnh xuống, ngươi đây là đang trêu đùa bản tọa à? Nguyên anh trung kỳ khí thế, lại từ trên người hắn ẩn ẩn lan ra. Như có như không nặng nề bị áp, hoàn toàn tập trung vào tùng trúc mặt nạ tu sĩ một thân một người, như có một ngọn dây núi đặt ở đầu vai của hắn. Vốn là có chút cong xuống eo, lại cong xuống dưới, tựa như là bị tuyết lớn ngăn chặn cây khô, tựa như lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Vì đối kháng cái này cường đại bị áp, hắn không thể không toàn lực chống đỡ, kết đan trung kỳ tu vi khí cơ, không chút nào che lấp hiện lộ ra. Qua lại tu sĩ không cảm giác được Trần Uyên uy áp, nhưng lại có thể cảm nhận được Tùng Trúc mặt nạ tu sĩ khí cơ, nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Trong phiên chợ một nửa đều là tu sĩ trúc cơ, trong mắt càng là toát ra đối với kết đan chân nhân vẻ kính sợ. Nhưng Tùng Trúc mặt nạ tu sĩ giờ phút này hoàn toàn không rảnh bận tâm những ánh mắt này, chỉ là gian nan mở miệng, "Vãn bối." "Vãn bối không dám, chỉ là việc này nói rất dài dòng, giam ba câu không cách nào nói rõ, còn xin tiền bối khai ân, cho vãn bối tinh tế nói tới." Trần Nguyên trầm ngâm một lát, rốt cục thu hồi uy áp, thản nhiên nói, "Bản tọa tạm thời cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi chớ có cho là tại quỷ thị bên trong, bản tọa cũng không dám giết người." Hắn câu nói sau cùng nói đến rất bình thản, nhưng lại lộ ra mấy phần xâm nhiên sắc cơ. Tùng Trúc mặt nạ tu sĩ sau khi nghe được, toàn thân run lên, che đậy tại sau mặt nạ hai mắt, rõ ràng hiện lộ ra mấy phần e ngại. Hắn cung kính nói, "Vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối, bất quá nơi đây nhiều người phức tạp, không biết có thể hay không tìm một cái nơi yên tĩnh, vãn bối lại đem Long Xà Thảo sự tình chi tiết hướng tiền bối bẩm báo." Trần Nguyên thản nhiên nói, "Theo ý ngươi lời nói." Tùng Trúc mặt nạ tu sĩ đại hỉ, vội vàng ôm quyền hành lễ, "Tiền bối xin mời đi theo ta." Nói đi, hắn liền đem chứa Long Xà lá hộp gỗ thu nhập giới tử vào bên trong, sau đó đưa tay dẫn một cái, phía trước dẫn đường. Mặc dù có mặt nạ che lớp dung mạo, nhưng hắn ánh mắt hay là rõ ràng để lộ ra ý lấy lòng, có chút cong xuống thân thể, càng là cho thấy hắn tất cung tất kính. Qua lại tu sĩ nhìn thấy cái này một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, vậy mà đối với Trần Uyên cung kính như thế, lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đã hoàn toàn khác biệt, tràn đầy suy đoán cùng kính sợ. Trần Uyên làm như không thấy, cất bước đuổi theo, dưới chân không nhanh không chậm. Nhưng tu sĩ chung quanh nhau nhau nhường ra con đường, cũng không dám ngăn tại Trần Uyên trước người. Dòng người như dệt quỷ thị bên trong, trở nên càng thêm hỗn loạn. Trần Uyên ở trong đám người thong dong hành động, thơ vàng điêu khắc mặt nạ đằng sau, là một đôi đạm mạc con người. Tại Tùng Trúc mặt nạ tu sĩ dẫn dắt bên dưới, hai người rất đi mau ra quỷ thị. Hắn lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm trung niên gương mặt, lờ mờ nhưng nhìn đến mấy phần uy nghiêm khí độ, ngày bình thường nhất định là cao cao tại thượng, ra lệnh đã quen. Nhưng giờ phút này hắn tại Trần Uyên trước mặt lại là cung kính có thừa, thậm chí để lộ ra định nọt chi ý Ngọc Thanh Hải chỉ có Ngọc Hải chân nhân cùng Thiên Cơ con hai vị đại tu sĩ, liền ngay cả chính khí minh minh chủ đều vây ở Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh trước đó, nửa bước không tiến. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đã có thể đứng ở Ngọc Thanh Hải tu tiên giới đỉnh, liền ngay cả Tam đại tông môn cũng sẽ không tùy tiện đắc tội, không người dám có nửa phần bất kính. Trần Uyên nhưng không có gỡ xuống trên mặt tơ vàng điêu khắc mặt nạ, chỉ là không nhanh không chậm đi theo tu sĩ trung niên sau lưng, đi tới một tòa tên là Thính Vũ Hiên trà lâu. Tu sĩ trung niên rất là hào phóng, trực tiếp thưởng cho đi lên nên tiếp luyện khí tu sĩ một khối linh thạch trung phẩm, ở tại dẫn đầu xuống, đi vào lầu 3 một gian tinh thất, lại tốn 5 khối linh thạch thượng phẩm, muốn một bầu Thính Vũ Hiên bên trong tốt nhất linh trà mưa thu nhuận núi. Hắn vây lui luyện khí tu sĩ, tự tay là Trần Uyên trước mặt chén trà bên trong châm bên trên linh trà, cung kính nói, "Vãn bối mỗi lần tới Thiên Cơ đảo, đều sẽ tới cái này Thính Vũ Hiên bên trong, uống một bầu mưa thu nhuận núi." Trà này tại toàn bộ Thiên Cơ trong phường thị đều là có chút danh tiếng, tiền bối không ngại nhấm nháp một phen. Tu sĩ trung niên rất là ân cần, Trần Uyên lại là bất vi sở động, đi thẳng vào vấn đề, gốc kia ngàn năm long xà thảo ở nơi nào? Tu sĩ trung niên thần sắc cứng đờ, nhẹ nhàng để bình trà xuống, lùi lại hai bước, đứng xuôi tay, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, tiền bối thế nhưng là muốn mua xuống cây kia ngàn năm long xà thảo. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, đương nhiên, không phải vậy bản tọa như thế nào sẽ cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Đem long xà thảo lấy ra, bản tọa tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Tu sĩ trung niên chần chờ một chút, nói ra, thứ không dám giấu giếm, vạn bối cũng không đem gốc kia long xà thảo mang ở trên người, nhưng chỉ cần tiền bối khả năng giúp đỡ vạn bối làm một chuyện, vạn bối lập tức đem long xà thảo hai tay dâng lên. Chương 593, Vân Thủy Mẫu chương 593, Vân Thủy Mẫu Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia linh ý, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, hẳn là ngươi cho rằng một gốc ngàn năm linh thảo liền có thể để bản tọa vì ngươi hiệu lực phải không? Tu sĩ trung niên cảm nhận được cái kia cố vô hình áp bách, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, tiền bối bất giận, vạn bối tuyệt không ý này. Chỉ là việc này quan hệ đến muộn bối gia tộc hưng suy an nguy, vạn bối bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra hạ sách này. Gốc kia ngàn năm long xà thảo chính là vạn bối gia truyền 370 năm hơn chí bảo, cho tới bây giờ đều là bí không gặp người, chỉ có tộc trưởng biết được. Vạn bối sở dĩ nguyện ý đem nó xuất ra bán, chính là vì mời được một vị nguyên anh tiền bối xuất thủ giải quyết việc này. Nếu không thời gian kéo dài xuống dưới, vạn bối gia tộc không phải là bị những tông môn khác gia tộc chiếm đoạt, chính là bị ép rời đi xa tha hương, chỉ có thể cả gan xin tiền bối tương trợ. Trần Uyên nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái này gọi là mưa thu nhuận núi linh trà, hương trà mát lạnh, cửa vào hồi cam, càng có một loại tươi mát cảm giác, phảng phất mưa thu sơ tễ, trong núi mê mang, phiêu miểu ưu tĩnh, sắc thực bất phàm. Tu sĩ trung niên hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại liếc trộm hướng Trần Uyên, xin mời tâm thần bất định, lại xen lẫn mấy phần chờ mong. Trần Uyên buông xuống chén trà, thản nhiên nói, ngươi cũng có kết đan trùng kỳ tu vi, tại Ngọc Thanh Hải trong tu tiên giới, cũng được xưng tụng hạng người không tầm thường, chuyện gì sẽ để cho ngươi thúc thủ vô sách, không tiết xuất ra chân tàng thật lâu ngàn năm linh thảo. Tu sĩ trung niên gặp Trần Uyên cũng không bởi vậy tức giận, trong lòng an tâm một chút, than nhẹ một tiếng, việc này nói rất dài dòng, không biết tiền bối có thể từng nghe tới Phong Trạch Hải vực Phong Lăng đạo Diệp gia. Trần Uyên suy tư một lát, khẽ lắc đầu, bản tọa chưa từng nghe nói qua Diệp gia tên, việc này có thể cùng Diệp gia có quan hệ. Tu sĩ trung niên nhẹ gật đầu, vạn bối Diệp Danh Sâm, thẹn là Phong Trạch Hải vực Lan Lăng đạo Diệp gia gia chủ. Diệp gia xoa sáng tạo bất quá 740 năm hơn, chỉ là một cái gia tộc loại nhỏ, tiền bối tu vi cao thâm, chưa từng nghe qua, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Diệp gia tuy nhỏ, nhưng vạn bối tiên tổ lấy một kẻ tán tu chi thân, gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng cơ nghiệp, hậu nhân càng là lo lắng hết lòng, tại Phong Trạch trong hải vực, cuối cùng đứng vững bước chân, cùng Phong Lam đảo Chu gia, Phong Thiên đảo Bia Linh môn, ba phần Phong Trạch hải vực. Vạn Bối tiếp nhận vị trí gia chủ sau, không dám có nửa phần lười biếng, trong tộc cũng là phát triển không ngừng, đem Chu gia, Bia Linh môn toàn bộ áp chế xuống, mắt thấy là phải đem hai nhà này toàn bộ khu trục ra Phong Trạch hải vực. Nói đến chỗ này, Diệp Danh Sâm dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, thanh âm trầm thấp xuống dưới, Diệp gia tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng ngay lúc một tháng trước, một đám Vân Thủy Mẫu xâm nhập Phong Trạch trong hải vực, thật vừa đúng. Lúc ngay tại Phong Lăng đảo bên ngoài ngừng lại, Trần Uyên hơi nhướng mày, Vân Thủy Mẫu, Ngọc Thanh Hải bên trong cũng có loại này yêu thú. Diệp Danh Sâm mục lộ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, tiền bối hẳn là không biết, Vân Thủy Mẫu là Ngọc Thanh Hải bốn hại đứng đầu. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, thản nhiên nói, bản tọa như thế nào làm việc, khi nào đến phiên người xem bảo. Diệp Danh Sâm trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, sợ hãi nói, vạn bối không dám, tiền bối bế quan tu luyện, sao lại bởi vì việc nhỏ như này phân tâm? Chỉ là Vân Thủy Mẫu không có linh trí, không gần như chỉ ở Vạn Yêu Hải trung du đãng, khi thì cũng sẽ tiến vào Ngọc Thanh Hải bên trong. Những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, linh mạch đoạn tuyệt, làm người căm thù đến tận xương thủy, cho nên liệt vào bốn hại đứng đầu. Mà Phong Trạch Hải vừa khoảng cách Vạn Yêu Hải không xa, mây kia sứa để mắt tới Diệp gia linh mạch cỡ nhỏ, tụ tập tại Phong Lăng đảo trung quanh. Vạn Bối thúc thủ vô sách, đành phải xuất ra gốc này lòng xà thảo, khẩn cầu tiền bối thực hiện biện thủ, đem đám kia Vân Thủy Mẫu trừ bỏ. Nói đi, hắn không người thi lễ, cúi đầu mà đối với. Trần Uyên thản nhiên nói, bọn này Vân Thủy Mẫu có bao nhiêu đầu, thực lực như thế nào? Diệp Danh Sâm nghe vậy đại hỉ, thoáng đứng lên, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Trần Uyên. Hắn cung kính nói, bọn này Vân Thủy Mẫu số lượng không nhiều, chỉ có hơn một bản đầu, đại bộ phận cũng chỉ là một Vân Thủy Mẫu. Nhưng nó thủ lĩnh lại là một đầu cấp 7 Vân Thủy Mẫu, Vạn Bối không phải là đối thủ, bất quá tiền bối xuất thủ, nhất định có thể đem nó toàn bộ diệt trừ. Trần Uyên thản nhiên nói, như Vân Thủy Mẫu dễ đối phó như vậy, trong tay ngươi ngàn năm long xà thảo, vì sao không có bị người mua xuống? Ngươi hẳn không phải là ngày đầu tiên đến quỷ thị, có thể có nguyên anh tu sĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Diệp Danh Sâm thân thể cứng đờ, đắng chát cười một tiếng, tiền bối tuệ nhãn, Vạn Bối đi vào Thiên Cơ đảo đã 4 ngày, thật có hai tên nguyên anh tiền bối hướng Vạn Bối hỏi giá. Nhưng biết được muốn đối phó đám kia Vân Thủy Mẫu sau, đều không có đáp ứng Vạn Bối mời. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Hắn nhìn qua Đan Tuyệt lão nhân lưu lại yêu thú đồ giám, lại mấy lần xuất nhập Vạn Yêu Hải, đối với yêu tộc giải, toàn bộ Ngọc Thanh Hải sợ là cũng không có người có thể vượt qua nó. Vân Thủy Mẫu là một loại cực kỳ kỳ lạ yêu thú, huyết mạch bình thường, nhiều nhất tu luyện tới cấp 7 yêu thú. Cuối cùng cả đời đều không có linh trí sinh ra, chỉ có thể đi theo bản năng làm việc, trừ một loại nuốt linh khí thiên phú thần thông, không còn gì khác bản sự, chụp linh mà ăn, thích nhất gặm ăn linh mạch. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Nếu chỉ là như vậy, loại yêu thú này cũng không khó đối phó. Nhưng Vân Thủy Mẫu lại cực thích quần cư, ít thì trên trăm đầu, nhiều thì hơn vạn đầu, ở tại thủ linh thống linh phía dưới, đồng thời thi triển phệ linh thần thông, uy năng cực lớn, đủ để so sánh cùng giai tam đại vương tộc, thậm chí vượt xa khỏi. Trần Uyên tại Vạn Yêu Hải bên trong săn yêu lúc, liền đã từng thấy qua một đám Vân Thủy Mẫu, nhưng chỉ có hơn 200 đầu, thủ lĩnh chỉ là một đầu cấp 3 Vân Thủy Mẫu, rất nhanh liền bị những yêu thú khác nuốt ăn. Bất quá hắn cũng không phải là Ngọc Thanh Hải tu tiên giới người, lại là không biết, Vân Thủy Mẫu lại là Ngọc Thanh Hải bốn hại đứng đầu. Nếu thật như Diệp Danh Sâm lời nói, đám kia Vân Thủy Mẫu có 10.000 đầu nhiều, lại thủ lĩnh là một cái cấp 7 Vân Thủy Mẫu, đã có thành tựu, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Chính là nguyên anh tu sĩ xuất thủ, ở trên bạn con Vân Thủy Mẫu phệ linh thần thông bên dưới, cũng muốn nguyên khí đại thường, ít nhất phải trì hoãn vài chục năm tu luyện. Đừng nói là một gốc không dùng được tôi thể linh thảo, chính là có thể luyện chế nguyên anh trùng kỳ đan dược ngàn năm linh thảo, cũng không ai chịu làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Bất quá Trần Uyên chính là thể tu, Vân Thủy Mẫu rất dễ đối phó, ngàn năm long xà thảo càng là không dung bỏ lỡ. Trần Uyên buông xuống chén trà, thản nhiên nói, chỉ cần bản tọa đem đám kia Vân Thủy Mẫu trừ bỏ, ngươi liền sẽ đem long xà thảo giao ra. Diệp Danh Sâm liền vội vàng gật đầu, chính là, chỉ cần tiền bối nguyện ý tương trợ, Vạn Bối lập tức đem gốc kia ngàn năm long xà thảo hai tay dâng lên. Trần Uyên mỉm cười, nếu như thế, vậy ngươi bây giờ liền đem long xà thảo lấy ra đi, bản tọa hiện tại liền theo ngươi đi Phong Trạch Hải vực, trừ bỏ đám kia Vân Thủy Mẫu. Diệp Danh Sâm mừng rỡ trong lòng, cũng không lo được thất lễ, đột nhiên ngẩng đầu lên, Vạn Bối tu vi thấp, không dám đem long xà thảo mang ở trên người, mà là lưu tại trong tộc. Còn xin tiền bối di giá Phong Lăng đảo, chỉ cần có thể đem đám kia Vân Thủy Mẫu diệt sát, trừ long xà thảo bên ngoài, Vạn Bối lễ tạ thần dâng lên một số lớn linh thạch, làm cung phụng. Chương 594, Tử Gian chương 594, Tử Gian nghe nói Diệp Danh Sâm nguyện ý xuất ra một số lớn linh thạch, Trần Uyên từ chối cho ý kiến, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường thôi. Diệp Danh Sâm cung kính nói, tiền bối xin mời đi theo ta, Phong Trạch Hải vượt khoảng cách Thiên Cơ đảo chỉ có 2 vạn dặm, không ra mấy ngày liền có thể đuổi tới. Trần Uyên khẽ bước cằm, đứng dậy đi ra tính thất, Diệp Danh Sâm vô cùng cung kính cùng ở một bên. Rời đi phường thị sau, hai người liền lái đội quang, hướng Thiên Cơ đảo bên ngoài bay đi. Diệp Danh Sâm độn tốc không nhanh, Trần Uyên cũng chỉ đành chậm dần độn tốc, đi theo bên cạnh hắn. Bất quá Diệp Danh Sâm dù sao cũng là tu sĩ kết đan, không đến một khắc đồng hồ, hai người liền chui ra khỏi hơn trăm dặm. Diệp Danh Sâm thủy chung là tất cung tất kính, đi theo Trần Uyên bên người, trong miệng giản yếu giới thiệu Phong Trạch Hải vực phương vị. Tiền bối, chỉ cần lại hướng phía đông nam phi độn hơn 23.000 dặm, chính là Phong Lăng đảo. Đám kia Vân Thủy Mẫu không dừng ngủ đêm, thôn phệ Phong Lăng đảo bên trong linh mạch linh khí, nhưng cuối cùng chỉ là yêu thú cấp thấp, linh mạch tổn thất còn không tính quá lớn. Tiền bối. Đương nhiên, Trần Uyên ngừng lại, Diệp Danh Sâm đành phải cũng chậm dần độ tốc, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trần Nguyên xoay người lại, nhìn xem Diệp Danh Sâm, đưa tay chậm rãi lấy xuống, một mực che ở trên mặt tơ vàng điêu khắc mặt nạ, lộ ra tuấn lãng đạm mạc gương mặt. Diệp Danh Sâm thần sắc nghi ngờ trên mặt càng đậm, nhưng phản ứng lại là cực nhanh, lúc này ôm quyền cúi đầu, cung thanh đạo, không biết tiền bối có gì phân phó. Trần Nguyên nhìn xem Diệp Danh Sâm, thản nhiên nói, ngươi có biết Trần Mỗ thân phận? Diệp Danh Sâm liền vội vàng lắc đầu, vãn bối không biết. Trần Nguyên cười cười, Trần Mỗ bị Trấn Hải Tông truy nã hơn trăm trở, ngươi nếu là không biết Trần Mỗ thân phận, vì sao lấy ngàn năm long xà thảo tương dụ để Trần Mỗ rời đi Thiên Cơ đảo? Diệp Danh Sâm giật mình, tiền bối lời ấy ý gì? Trần Nguyên nhìn xem Diệp Danh Sâm, hắn không dám cùng Trần Nguyên đối mặt, có chút cúi đầu xuống, trong thanh âm lộ ra mấy phần sợ hãi. Tiền bối nếu không tin vãn bối nói tới, hướng Phong Lăng đảo xem xét liền biết, Vân Thủy Mẫu thôn phệ Diệp gia linh mạch, vãn bối tâm lo như lửa đốt, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Trần Nguyên mỉm cười, không nghĩ tới Trấn Hải Tông còn có người như vậy không sợ sinh tử hạng người, bị Trần Mỗ điểm phá thân phận, vẫn như cũ chấn định như thế tự nhiên. Trấn Hải Tông năng trên truyền thừa bao năm, từ đầu đến cuối tại Ngọc Thanh Hải sừng sững không ngã, quả nhiên có chỗ hơn người. Diệp Danh Sâm nghe nói lời ấy, con ngươi có chút buông lỏng, nhưng chợt liền giải thích, vãn bối nghe không hiểu tiền bối ý tứ, Diệp gia mấy trăm năm qua luôn luôn phụng thiên cơ môn làm chủ, cùng Trấn Hải Tông không có chút nào liên quan. Trần Nguyên thu lại mặt cười, thản nhiên nói, Trần Mỗ đã rời đi Thiên Cơ đảo, thoát ly Thiên Cơ môn bảy gia hộ đảo đại trận, ngươi không cần lại che che lấp lấp. Trấn Hải Tông nếu để cho ngươi lấy ngàn năm linh thảo tương dụ, tất nhiên có cùng ngươi liên lạc thủ đoạn. Nhanh chóng đem Ngọc Hải chân nhân gọi, Trần Mỗ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết, cũng bất quá là tiện tay sự tình. Trần Mỗ lại lui về Thiên Cơ đảo, Ngọc Hải chân nhân nhu đồ sẽ phải thất bại. Lời nói này sát khí cực nặng, Diệp Danh Sâm thần sắc hãi nhiên, gấp giọng biện luận, vạn bối xác thực cùng Trấn Hải Tông không quan hệ. Trần Uyên lông mày chậm rãi nhăn lại, thanh âm cũng lạnh xuống, ngươi xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hẳn là ngươi thật coi là Trần Mỗ tại Thiên Cơ đảo tin tức, thật sự là có người nặc danh cáo chi Trấn Hải Tông sao? Diệp Danh Sâm biến sắc, trên mặt sợ hãi lo lắng, hãi nhiên bối rối, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngưng trọng nghiêm nghị. Hắn nhìn xem Trần Uyên, rõ ràng hai người tu vi chênh lệch cách xa, nhưng hắn trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ là thần sắc vô cùng phức tạp. Tu sĩ cấp thấp không kiêng nể gì như thế mà nhìn chằm chằm vào tu sĩ cấp cao, chính là đại bất kính tiến hành. Trần Uyên mặc dù không có mặt khác nguyên anh tu sĩ loại kia cao cao tại thượng diễn xuất, nhưng cũng là có chút nổi nóng, hai mắt nhắm lại, liền muốn xuất thủ trừng trị một phen. Nhưng vào lúc này, Diệp Danh Sâm mở miệng nói, nếu tiền bối khám phá vãn bối thân phận, vậy vãn bối liền không lại che giấu. Không sai, vãn bối chính là Trấn Hải Tông tại Phong Trạch Hải vực chôn xuống ám tử, lần này chính là phụng Ngọc Hải chân nhân chi mệnh, lấy ngàn năm long xà thảo dụ tiền bối rời đi Thiên Cơ đảo. Bất quá Ngọc Hải chân nhân mệnh lệnh là để vãn bối đem tiền bối dụ đến ở ngoài ngàn dặm, nơi đây khoảng cách Thiên Cơ đảo không hơn trăm dặm, hay là tiến vào một chút. Nhưng nếu tiền bối có lệnh, vãn bối cái này thông bẩm Ngọc Hải chân nhân, còn xin tiền bối chờ thêm một lát. Nói đi, hắn lật tay từ giới tử vòng bên trong lấy ra một viên trắng loáng chân châu, không chút do dự đem nó bóp nát. Sau đó hắn đối với Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, thản nhiên nói, vãn bối đã thông chi trưởng môn chân nhân, nhiều nhất một khắc đồng hồ, trưởng môn chân nhân liền sẽ chạy đến nơi đây. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là mình nhìn thấu Diệp Danh Sâm thân phận sau, người này không nói thất kinh, chí ít cũng sẽ mở miệng cầu xin tha thứ, không nghĩ tới càng như thế chấn định. Hắn thản nhiên nói, ngươi liệu bộ như vậy, thật sự cho rằng Trần Mỗ không dám động thủ giết người? Diệp Danh Sâm thở dài, Liên Vân Tiên lão tổ đều chết tại trong tay tiền bối, vạn bối chỉ là một cái tu sĩ kết đan, sinh tử chỉ ở tiền bối một ý niệm, mà lại vạn bối chính là tử gian, chỉ cầu đem tiền bối dụ ra Thiên Cơ đảo, sớm đã đem sinh tử không để ý. Ở tiền bối nhìn thấu vạn bối thân phận một khắc này, vạn bối đã khó giữ được tính mạng, sợ sệt lại có dùng được. Trần Nguyên càng thêm ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là rộng rãi, ta xem ngươi thọ nguyên rồi rào, kết anh không phải là không có hy vọng, vì sao cam chịu, tình nguyện bỏ qua con đường, cũng phải vì Trấn Hải Tông quên mình phục vụ. Diệp Danh Sâm cười khổ một tiếng, tiền bối xem trọng văn bối, cái nào tu tiên giả không phải khao khát trường sinh cửu thị, phàm là có một tia hy vọng, cũng sẽ không từ bỏ con đường. Chỉ là văn bối thời gian trước lòng tham quay phá, nhu cầu kết anh linh vật, rơi vào Trấn Hải Tông trong cạm bẫy, thần hồn bị gieo xuống cấm chế. Nếu là nghe lệnh làm việc, còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần kháng mệnh không theo, khoảnh khắc chính là thần tử đạo tiêu, Diệp gia cũng muốn tan thành mây khói. Vạn bối hôm nay đắc tội tiền bối, không dám yêu cầu xa vời mạng sống. Nhưng Diệp gia nhưng lại chưa đắc tội tiền bối, khẩn cầu tiền bối không cần giận chó đánh mèo Diệp gia, vạn bối vô cùng cảm kích. Trần Uyên mục bên trong cất giấu một sợi sát cơ chậm rãi tiêu tán, thản nhiên nói, quả nhiên là Ngọc Hải chân nhân hạ lệnh, để cho ngươi đem ta dụ ra Thiên Cơ đảo. Diệp Danh Sâm khẳng định nhẹ gật đầu, vạn bối tận mắt nhìn thấy, tuyệt vô hư ngôn. Trần Uyên đạo, Ngọc Hải chân nhân tự mình xuất thủ, ngươi còn có gì lo lắng chỗ? Diệp Danh Sâm cung tiếng nói, tiền bối bị vạn bối dụ ra Thiên Cơ đảo, lại đối với cái này phản phất sớm có sở liệu, không hốt hoảng chút nào, có tương kế tiểu kế trí tướng. Ngọc Hải chân nhân mặc dù là đại tu sĩ, nhưng vạn bối cũng tin tưởng tiền bối nhất định có tự vệ thủ đoạn, sẽ không táng thân nơi đây. Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia vẻ tán thành, ta bất quá là giam ba câu, ngươi liền có thể làm ra bực này phán đoán, quả thực nhạy bén. Diệp Danh Sâm cười khổ nói, tiền bối quá khen, vạn bối tu bi thấp, như lại không nhạy bén một chút, sớm đã biến thành trong mộ xương khô. Trần Uyên cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên đình trệ, quay đầu nhìn về phía hướng đông nam, cười lạnh một tiếng. Tới cũng không chậm, Diệp Danh Sâm chấn động trong lòng, nhưng còn không đợi trong lòng của hắn sinh ra ý tưởng gì, Trần Uyên lại quay đầu trở lại đến, thản nhiên nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng có thể hay không sống sót, liền xem ngươi tạo hóa. Diệp Danh Sâm trên mặt vui mừng, muốn ôm quyền thi lễ, nhưng chỉ là vừa vặn giơ tay lên, liền vội vàng dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Trần Uyên cười cười, không tiếp tục để ý người này, xoay người lại, đứng chắp tay, trông về phía xa đông nam. Hải thiên một đường, sóng biết bắn ác, chọc lãng ngập trời, gió biển gào thét. Rất nhanh, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, độn tốc cực nhanh, bất quá mười mấy hơi thở, liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, tại Trần Uyên trước người bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một đạo quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Người này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi niên kỷ, tuấn mỹ vô cùng, một thân áo tang, cực kỳ khí thế xuất trần. Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng lại nhìn qua chân dung của hắn. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trấn Hải Tông trưởng môn, uy trấn Ngọc Thanh Hải tu tiên giới đại tu sĩ, Ngọc Hải chân nhân. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, Ngọc Hải đạo hữu đường xa mà đến, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, còn xin đạo hữu thứ tội. Chương 595, Thiên Cơ Tử chương 595, Thiên Cơ Tử Ngọc Hải chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Danh Sâm một chút, lại thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Uyên, chậm rãi nói, xem ra ngươi đối với chuyện hôm nay sớm có sở liệu. Trần Uyên thả tay xuống, thản nhiên nói, Trần Mộ thả ra tin tức sau, ngay tại Thiên Cơ đạo xin đợi đã lâu, đạo hữu tới hay là trễ một chút. Ngọc Hải chân nhân trên mặt trầm xuống, mưu tính bị người khám phá, để hắn từ đáy lòng sinh ra một loại nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Nhưng làm đại tu sĩ, hắn cũng là lịch duyệt cực lớn, bụng dạ cực sâu, không có chút nào hiện lộ ra, mà không chút thay đổi nói, bản tông tìm kiếm ngươi hơn trăm trở, ngươi không nghĩ ẩn nút, ngược lại tự bộ dạng, không chút nào đem bản tông để vào mắt, lại không biết có gì lực lượng, chẳng lẽ là dẫn thiên cơ môn là giúp đỡ. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu nói đùa, Trần Mỗ tên, còn tại thiên cơ môn trên bảng truy nã, thiên cơ môn sao lại tương trợ tại hạ. Bất quá Trần Mỗ hôm nay cùng đạo hữu đối đầu, nghĩ đến thiên cơ môn hẳn là sẽ không vì một cái kỳ lão quỷ sinh tử, khó xử tại hạ. Ngọc Hải chân nhân hừ lạnh một tiếng, bản tông cùng thiên cơ cửa sừng sững Ngọc Thanh Hải hơn vạn năm, mặc dù chợt có xung đột, nhưng hợp tác cũng là không ít, ngươi cứ như vậy xác định, thiên cơ môn không sẽ cùng bản tông liên thủ. Trần Uyên mỉm cười, sẽ hay không như đạo hữu nói tới, thử một lần liền biết. Nói đi, hắn lật tay xuất ra một viên trắng loáng chân châu, một tay lấy nó bóp nát. Ngọc Hải chân nhân thấy thế, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng dâng lên cảnh giới chi ý, ngươi cùng thiên cơ môn đã liên thủ. Hắn tự nhiên nhận biết viên này chân châu, tại để Diệp Danh Sâm dụ Trần Uyên ra đạo trước, hắn liền tự mình ban cho một viên. Châu này sinh ra từ yêu thú âm dương bối chia làm một đen một trắng hai viên, đem bạch châu bóp nát đằng sau, chỉ cần tại trong vòng vạn dặm, hắc châu lập tức liền có thể sinh ra cảm ứng, chỉ dẫn phương hướng, so truyền âm phủ muốn mau lẹ gấp trăm lần. Trần Uyên cười cười, đạo hữu đợi chút một lát, liền thấy rõ ràng. Thiên Cơ dãy núi, Bích Hà Phong. Đỉnh núi trong một tòa độc phủ, Lương Bích chân nhân ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, trước người treo lấy một viên đen kịt chân châu. Đột nhiên, chân châu sáng lên bạch quang, rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Lương Bích chân nhân mở hai mắt ra, hơi biến sắc mặt, đưa tay đem chân châu nắm trong tay, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi lại vội vàng. Hắn đi ra độc phủ, đội quang một quyển, đi vào một tòa chỉ có hơn 200 trượng núi thấp đỉnh núi, đội quang hạ xuống. Thiên Cơ đảo thượng địa mạch kỳ lạ, nơi này chính là thiên cơ trong dãy núi linh khí nồng nặc nhất chỗ, cũng là trưởng môn thiên cơ tự ở chỗ. Giữa sườn núi, hai phiến leo lên lấy thanh đằng cửa đá tang thương phong cách cổ xưa, trước cửa nằm lấy một đầu thanh mao sư tử, lông bờm nồng đậm, cho dù nằm dạp trên mặt đất, cũng là uy phong lẫm liệt. Lương Bích chân nhân đội quang hạ xuống, mở miệng phân phó, nhanh chóng bẩm báo trưởng môn chân nhân, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Thanh mao sư tử mở ra đồng linh đại con mắt, đứng dậy, có chút thấp kém đầu lâu to lớn, dùng thanh âm hùng hậu trả lời, Lương Bích trưởng lao đợi chút, nhỏ cái này thông bẩm lao ra. Nói đi, hắn quay người nâng lên một cái tay trước, hướng trên cửa đá vừa kề sát, động phủ cửa đá chậm rãi rộng mở. Thanh mao sư tử gặp Lương Bích chân nhân có chút vội vàng, còn không đợi cửa đá hoàn toàn rộng mở, liền chen vào, rất nhanh liền biến mất ở trong thông đạo. Bất quá một lát, thanh mao sư tử lại đi ra động phủ, nằm ở trên đất, cung thanh đạo, lao ra xin mời Lương Bích trưởng lao đi vào thấy một lần. Lương Bích chân nhân khẽ bước cằm, bước nhanh đi vào động phủ. Xuyên qua hơi có vẻ thông đạo hẹp dài, đi vào một gian rộng lớn sảnh đá. Một tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi tại trên chủ vị, giống mạo tuấn lãng, mái tóc màu đen rối tung ở đầu vai. Hắn mặc một bộ đạo bào màu xám, thêu lên từng cái giữ tợn đoan hồn khô lâu, lít nha lít nhít chồng gấp cùng một chỗ, nhưng không có nửa phần âm trầm cảm giác. Nhìn thấy Ngưng Bích chân nhân đi tới, tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười mở miệng, "Sư muội hôm nay đến đây, có chuyện gì gặp ta?" Ngưng Bích chân nhân nhẹ nhàng thi lễ, nói khẽ, "Thiếp thân là nhận ủy thác của người, xin mời trưởng môn sư huynh đi gặp một người." Thiên Cơ đảo ngoại hải, Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân cách xa nhau trăm trượng, xa xa giằng co, nhưng lại không động tay. Lúc này khoảng cách Trần Uyên bóp nát bạch châu đã qua ước chừng nửa khắc đồng hồ. Ngọc Hải chân nhân theo dõi hắn, ánh mắt không ngừng chớp động, lồng tại trong tay áo hai tay khi thì nắm chặt, khi thì bung ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có trực tiếp động thủ. Dựa theo hắn lúc đầu dự định, đem Trần Uyên dụ ra thiên cơ đảo sau, liền lập tức ra tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem nó bắt sống, mang về Trấn Hải đảo, ép hỏi ra cái tiêm màu trắng linh hỏa thần thông, cùng Vân Thiên lão tổ bỏ mình sự tình, Trần Uyên có tham dự hay không trong đó. Nhưng ngoài ý liệu là Trần Uyên lại là chủ động bại lộ bộ dạng, đem hắn dẫn tới nơi đây, Ngọc Hải chân nhân khó tránh khỏi tâm sinh cố kỵ, tiếp theo do dự. Nếu là tùy tiện động thủ, sẽ hay không rơi vào Trần Uyên nhiều tính bên trong. Suy đi nghĩ lại, Ngọc Hải chân nhân hay là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ngược lại muốn xem Trần Uyên đứng sau lưng người nào. Nếu thật là thiên cơ tử, Ngọc Hải chân nhân ngược lại không sợ. Tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới cỡ này, đã đứng ở nhân giới đỉnh, sẽ không tùy tiện bại vong. Hắn cùng thiên cơ tử giao thủ mấy lần, đều là bất phân thắng bại, nơi đây lại không có bố trí xuống trận pháp, chính là thiên cơ tử xuất trong môn trưởng lão đồng loạt đến rút, cũng lưu không được hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Ngọc Hải chân nhân phát hiện chính mình không cách nào khám phá Trần Uyên tu vi. Nhìn thấy Trần Uyên sau, hắn liền tản ra thần thức, dò xét Trần Uyên tu vi, lại như thăm dò vào một cái vực sâu không đáy, không thu được gì. Trần Uyên từ đầu đến cuối như phàm nhân bình thường, khí cơ nội liễm. Ngọc Hải chân nhân trong lòng thất kinh, hắn là đại tu sĩ, thần thức mặc dù không gọi được mạnh cỡ nào, nhưng cũng không yếu tại tu sĩ cùng giai. Toàn bộ Ngọc Thanh Hải, trừ thiên cơ tử bên ngoài, cũng chính là cái kia tu luyện thần hồn bí thuật Khôi Tinh lão tổ, có thể thoáng chống lại, ngoài ra sẽ không có tu sĩ có thể trốn qua thần thức của hắn dò xét. Nhưng hắn lại hoàn toàn nhìn không ra Trần Uyên tu vi, người này không phải thần thức cũng có thể so với đại tu sĩ, chính là có dị bảo hộ thân. Trần Uyên vốn là đã sớm chuẩn bị, vừa thần bí khó lường, Ngọc Hải chân nhân kinh nghi phía dưới, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng hắn cũng chưa như vậy khổ đợi xuống dưới, mở miệng hỏi, Vân Thiên sư minh bỏ mình sự tình, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Trần Uyên thản nhiên nói, Vân Thiên đạo hữu cùng Cố Thiệu Văn, Dương Lệ Khiêm, Côn Đồng liên thủ, tại Ma Nguyên bên trong bố trí mai phục đối phó tại hạ, đều là tại hạ giết chết. Ngọc Hải chân nhân giật mình, nhếch mai cười một tiếng, khẩu khí thật lớn, nếu có thể đem nó bốn người cùng nhau giết, đại tu sĩ bất quá cũng như vậy. Ngươi kết anh bất quá mấy chục năm, hẳn là đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, tại hạ câu câu là thật, tin hay không, tất cả đạo hữu. Ngọc Hải chân nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng bực này hoang đường ngôn luận, chỉ cho là Trần Uyên là đang hư trương thanh thế, khuyết đại suy đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Danh Sâm, ngươi lại như thế nào bị nhìn đấu? Diệp Danh Sâm liền đứng tại Trần Uyên bên cạnh, đối với Ngọc Hải chân nhân ôm quyền cúi đầu, cười khổ nói, vãn bối tự hỏi không có lộ ra bất luận sơ hở gì, thực sự không biết là như thế nào bị Trần tiền bối nhìn đấu. Ngọc Hải chân nhân ánh mắt phát lạnh, đó chính là hàn mục trên thân xảy ra sai sót. Diệp Danh Sâm trong lòng run lên, lúc trước thiết kế bức bách hắn trở thành Trấn Hải Tông ám tử người, chính là hàn mục. Hắn biết rõ hàn mục là Ngọc Hải chân nhân tin cậy, lại là người độc ác, nếu là đắc tội hắn, Diệp gia chắc chắn gặp nạn. Đội văn nói, hàn đạo hữu làm việc chu đáo chặt chẽ, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Trần Uyên du du mở miệng, đạo hữu cũng đừng có trách cứ hắn người. Trần Mô cách mỗi mấy ngày, liền sẽ tiến vào quỷ thị, chính là cho đạo hữu đem ta dụ ra thiên cơ đảo cơ hội. Ngàn năm linh thảo sao mà hiếm thấy, đột nhiên xuất hiện tại quỷ thị bên trong, tự nhiên là vì ta mà đến. Ngọc Hải chân nhân lạnh lùng nói, quỷ thị bên trong bảo vật tầng tầng lớp lớp, ngay cả cao giai pháp bảo đều hiện thế qua không chỉ một lần, ngàn năm linh thảo lại coi là cái gì? Trần Uyên thản nhiên nói, ngàn năm linh thảo tại quỷ thị bên trong lại là không tính hiếm thấy, nhưng tôi thể linh thảo lại là cực kỳ thưa thớt, ngàn năm long xà thảo càng là trăm năm khó gặp. Mà lúc trước Vân Thiên đạo hữu đã từng đưa cho ta mấy hạt long xà đan, dùng để rèn luyện thân thể, Trần Mỗ lần nữa nhìn thấy long xà thảo, tự nhiên là nhớ tới Quý Tông. Ngọc Hải chân nhân hừ lạnh một tiếng, thần sắc lại là hòa hoãn lại. Hắn tự nhiên biết Vân Thiên lão tổ xin mời Trần Uyên xuất thủ cướp đoạt phục long xích chân đằng một chuyện, nhưng lại không biết Vân Thiên lão tổ còn đã từng đưa cho Trần Uyên long xà đan. Bất quá chỉ cần không phải hàn mục ra chỗ sơ suất, Ngọc Hải chân nhân liền yên lòng. Hắn nhìn về phía Diệp Danh Sâm, thản nhiên nói, chuyện hôm nay không phải ngươi chi tội, nhưng nếu không có thể làm thành, liền là của ngươi sai lầm, ngươi tự hành kết thúc đi. Diệp Danh Sâm sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, đối với Ngọc Hải chân nhân thật sâu cong xuống, vạn bối hành sự bất lực, có phụ tiền bối nhắc nhở, tội đáng chết vạn lần. Nhưng Diệp gia vô tội, có thể hay không xin tiền bối xem ở vạn bối đi qua tận tâm tận lực, là Trấn Hải Tông hiệu lực phân thượng, đem Diệp gia tộc nhân rời đi phong trạch hải vực, cái khác an trí, vạn bối vô cùng cảm kích. Ngọc Hải chân nhân hơi nhướng mày, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời còn chưa dứt. Hắn cong ngón búng ra, một viên thủy thứ bay ra, nhanh như phi kiếm, trong nháy mắt liền bắn vào Diệp Danh Sâm đan điền yếu hại. Diệp Danh Sâm sinh cơ mất sạch, ngay cả kim đan cũng không kịp chạy ra, tại chỗ bỏ mình, thân thể rơi xuống dưới. Trần Uyên trong lòng thở dài, đưa tay đem Diệp Danh Sâm giới tử vòng thu hút trong tay, lại bấm tay bắn ra một cái hỏa cầu, đem Diệp Danh Sâm thi thể đốt thành cho bụi, sái nhập trong biển rộng. Ngọc Hải chân nhân xuất thủ thời điểm, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện ngăn lại. Nhưng Diệp Danh Sâm thụ mệnh đem hắn dụ ra thiên cơ đảo, mặc dù đây vốn làm lưu đồ bên trong một vòng, cũng sẽ không tại lúc này xuất thủ cứu người. Ngọc Hải chân nhân nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Tán tu chính là tán tu, liên kết đan tu sĩ giới tử vòng đều không buông tha. Trần Uyên không thèm để ý chút nào, thần thức quét qua, xóa đi Diệp Danh Sâm lưu tại giới tử vòng bên trong thần thức cấm chế, thăm dò vào trong đó, thô sơ giản lược kiểm tra một lần. Giới tử vòng bên trong cũng không có ngàn năm long xà thảo, Trần Uyên cũng không thất vọng, cũng không động những vật khác, đem giới tử vòng thu vào. Ngọc Hải chân nhân cũng nhìn ra Trần Uyên suy nghĩ, trong lòng cười lạnh không thôi, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Hắn sao lại đem ngàn năm long xà thảo giao cho Diệp Danh Sâm? Hàn mục lưu tại Diệp Danh Sâm trong thần hồn cấm chế cũng không phải là không cách nào giải trừ, như hắn nhận tâm bỏ qua người của Diệp gia, đem linh thảo hiến cho Trần Uyên, cầu hắn giải trừ cấm chế, Trấn Hải Tông nhưng chính là biến khéo thành vụ. Ngọc Hải chân nhân còn muốn mở miệng, đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ đảo. Hai đạo sáng chói cô đọng độn quang từ trên trời cơ ở trên đảo dâng lên, thẳng đến nơi đây mà đến. Nơi đây khoảng cách Thiên Cơ đảo không hơn trăm dặm, Ngọc Hải chân nhân đều chú ý tới cái này hai vệt độn quang, Trần Uyên tự nhiên cũng là sớm có cảm giác. Hắn quay đầu đi, cái này hai vệt độn quang độn tốc cực nhanh, không quá nửa phút liền bạch phá bầu trời, vượt qua trăm dặm, tại trước người hai người dừng lại. Đột quang thu lại, lộ ra ngưng bích chân nhân thân ảnh. Tại nàng bên cạnh thì là tên kia người mặc thêu lên khô lâu hoan hồn đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi. Ngọc Hải chân nhân nhìn chằm chằm người này, chậm rãi đưa tay, chắp tay thi lễ, nhiều năm không thấy, thiên cơ đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Tu sĩ trẻ tuổi nhấc tay hoàn lễ, mỉm cười nói, Ngọc Hải đạo hữu đại giá quang lâm, sao không ngày nữa cơ ở trên đảo ngồi xuống. Người này chính là Thiên Cơ môn trưởng môn, Thiên Cơ tử. Ngọc Hải chân nhân thản nhiên nói, ta chuyến này cũng không phải là tới bái phòng đạo hữu, mà là có chuyện quan trọng khác, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Thiên Cơ tử nhìn về phía Trần Uyên, cười nói, Quý tông cùng Trần đạo hữu ở giữa ân oán, bần đạo cũng hơi có nghe thấy. Ngọc Hải chân nhân trong lòng run lên, hẳn là Trần Uyên chân cùng Thiên Cơ câu đối hai bên cửa tay. Hắn lạnh lùng nói, Trần Uyên năm đó thế nhưng là tự tay giết Quý tông kỳ đạo hữu, bây giờ còn đang Quý tông trên bảng truy nã, đạo hữu hẳn là muốn che chở này cuồng vọng hung đồ. Thiên Cơ tử còn chưa trả lời, Trần Uyên mở miệng nói, Trần Mỗ cùng Quý tông ân oán, tự nhiên do Trần Mỗ tự tay chấm dứt, cùng Thiên Cơ cửa không quan hệ. Ngọc Hải chân nhân mắt sáng lên, nếu như thế, còn xin Thiên Cơ đạo hữu cùng ta liên thủ, đem này hung đồ bắt giữ, là Vân Thiên sư huynh cùng kỳ đạo hữu báo thù rửa hận. Thiên Cơ tử đạo, kỳ sư huynh cái chết cách nay đã có hơn 120 năm, lại là chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong, phải chăng là Trần đạo hữu giết chết, còn có đợi thương thảo. Vân đạo đã sai người đem Trần đạo hữu tên từ bản tông trên bảng truy nã trên hồi, điều tra rõ ràng chân tướng đằng sau, lại vì kỳ sư huynh báo thù, vậy lúc này không muộn. Trần đạo hữu cùng Quý tông ân oán, Vân đạo sẽ không nhúng tay, còn xin hai vị tự hành giải quyết. Ngọc Hải chân nhân sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Cơ tử vậy mà lại là loại thái độ này. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, ánh mắt hơi có vẻ kinh nghi. Trần Uyên chủ động bại lộ bộ dạng, đem hắn dẫn tới Thiên Cơ đảo, khẳng định có chỗ ỷ lại. Hắn vốn cho là người này sẽ chỉ là Thiên Cơ tử, nhưng Thiên Cơ tử lại minh ngôn sẽ không xuất thủ, chẳng lẽ Trần Uyên tự tin bằng vào lực lượng một người liền có thể ngăn trở hắn cái này đại tu sĩ? Ngọc Hải chân nhân chưa bao giờ khinh thị Trần Uyên, nếu không cũng sẽ không tự mình xuất thủ đối phó hắn. Nhưng hắn cũng tuyệt không tin tưởng, một cái kết anh nhiều nhất mấy chục năm tán tu có thể cùng đại tu sĩ chống lại. Trần Uyên đến cùng có gì át chủ bài, chẳng lẽ là có thể địch nổi đại tu sĩ thượng cổ Khôi Lỗi, hay là đại giới gì kinh người thượng cổ dị bảo? Ngọc Hải chân nhân suy nghĩ chuyển động, Trần Uyên lại là thần sắc như thường, đối Thiên Cơ con ôm quyền cúi đầu, Thiên Cơ đạo hữu nhìn rõ mọi việc, Trần Mô bội phục. Nói đi, hắn xoay người lại, bay về phía Ngọc Hải chân nhân, không còn thu liễm khí cơ, nguyên anh trung kỳ uy áp chậm rãi tăng hẳn ra. Cùng lúc đó, hắn lật tay xuất ra một viên ngọc bài, lấy ra, lạnh lùng nói, Vân Thiên lão tổ bị Trần Mỗ tự tay giết chết, hôm nay Trần Mỗ xin mời đạo hữu đến đây, chính là muốn chấm dứt lần này ân oán. Cảm thụ được Trần Uyên nguyên anh trung kỳ tu vi, Thiên Cơ tử không khỏi hơi biến sắc mặt, thân hình lui về sau đi, Ngưng Bích chân nhân cũng là theo sát phía sau. Trong động phủ, Thiên Cơ tử đã biết Trần Uyên có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng bây giờ tận mắt thấy, vẫn có chút kinh ngạc. Ngọc Hải chân nhân càng là sắc mặt đại biến, Trần Uyên kết anh thời gian ngắn như thế, vậy mà đã có nguyên anh trung kỳ tu vi. Mà trong tay hắn ngọc bài kia, chính là Vân Thiên lão tổ lệnh bài trưởng lão, nếu rơi xuống Trần Uyên trong tay, vậy hắn trước đây lời nói có lẽ cũng không phải là hư giả. Vân Thiên lão tổ bốn người hẳn là thật toàn bộ chết tại trong tay người này. Ngọc Hải chân nhân nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lại không nửa phần kinh thị. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, Nguyên Anh trung kỳ, khó trách ngươi thì ra bộ dạng đem ta dẫn tới nơi đây. Bất quá đại tu sĩ cùng Nguyên Anh trung kỳ ở giữa chênh lệch xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Trần Uyên lật tay thu hồi ngọc bài, lạnh lùng nói, là cực kỳ nhỏ, thử một lần liền biết, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, hắn mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, phía sau mở rộng ra đen kịt cánh chim, lóe lên phía dưới, thuấn di đến Ngọc Hải chân nhân trước người, hai tay bao trùm lên một tầng sâu thẳm hấp nhận, một quyền đánh ra. Chương 596, đại tu sĩ chương 596, đại tu sĩ Ngọc Hải chân nhân cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Trần Uyên một quyền đánh vào không trung, nhưng vẫn như cũ phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, quyền rơi chỗ, trong hư không hiện ra mấy đạo nhỏ như sợi tóc màu xám trắng vết nước. Ngọc Hải chân nhân con ngươi co rụt lại, hắn trước đây liền từ Cố trưởng lão trong miệng biết được, Trần Uyên nắm giữ thuấn di chi thuật. Tại Trần Uyên phía sau hai cánh mở rộng thời điểm, liền sớm có phòng bị, có thể kịp thời né tránh. Nhưng Trần Uyên một quyền chi uy này, lại làm cho hắn bất ngờ. Thiên Cơ mục nhỏ lộ kinh ngạc, phá toái hư không, không phải cấp 10 yêu vương không thể làm, Trần Uyên nhục thân, hẳn là đã không tại cấp 10 yêu vương phía dưới. Ngọc Hải chân nhân lật tay tế ra một tòa 9 tầng lưu ly tháp, cao chừng trăm trượng, như núi chân thế. Cấm tỏa bát hoang. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, 9 tầng lưu ly tháp quang mang lưu chuyển, bay ra 9 đạo xiển xích màu xanh đậm, mỗi đầu xiển xích đều quấn quanh lấy vận bẹo chi văn, chui vào trong hư không. Một trận vô hình ba động tản ra, phương viên trong vòng 10 dặm, chớp động lên lam ánh thủy quang, không khí bỗng nhiên trở nên vướng bĩu trở nên nặng nề. Một bên Thiên Cơ tử cùng Ngưng Bích chân nhân rời khỏi càng xa, cấm tỏa thiên địa chi thuật cùng trấn hải tháp uy năng cùng nhau gấp, đem mảnh không gian này triệt để phong cấm, Trần Uyên mơ tưởng lại thi triển tuấn di chi thuật. Ngọc Hải chân nhân cũng không dừng tay, trong tay pháp quyết biến đổi, lên. 9 đầu trăm trượng giao long phá hải mà ra, toàn thân sinh thảm, gào thét rung trời, đầu rồng dữ tợn, nào về phía Trần Uyên. Trong vòng phương viên trăm dặm sóng biển cuộn cuộn, vô số tôm cá thi thể nổi lên mặt biển, ngoài trăm dặm thiên cơ ở trên đảo, đều có biển động của tới, hộ đảo đại trận trận mạc sáng lên, đem nó ngăn lại. Thiên Cơ trên đảo tu sĩ trong lòng rung mạnh, người nào dám tại thiên cơ ngoài đảo biển làm càn. Thiên Cơ môn tu sĩ hướng lên cấp báo, nhưng trong môn phái trưởng lao chỉ là để nó an tâm chớ đội. Mà tu sĩ khác trong lòng tò mò, không thiếu gan lớn hạng người, lái đột băng, hướng sóng biển dâng lên chi địa bay đi. Thiên Cơ đảo ngoài trăm dặm, Trần Uyên đối với đánh tới 9 đầu thủy long không quan tâm, thần sắc nghiêm một chút, đống nhiên chấn động hai cánh, phóng tới Ngọc Hải chân nhân. Cùng lúc đó, hắn lật tay xuất ra trọng biệt phòng, dùng sức ném một cái. Màu vàng sẫm ngọn núi ầm vang trướng đến cao hàng trăm trượng, như lưu tinh trên trời rơi xuống, vọt tới 9 tầng lưu ly tháp. Trọng Huyền Phong vừa mới bay ra, chín đầu thủy long đã đi tới Trần Uyên trước người, Trần Uyên thần sắc lãnh khốc, không tránh không né, đột nhiên tay giơ lên, trong nháy mắt liền đánh ra chín quyền. Thân ảnh của hắn tại thủy long ở giữa xuyên thẳng qua, chín đạo quyền ảnh rơi xuống, nước biển ngưng tụ mà thành giao long toàn bộ phá toái ra, thậm chí ngay cả cước bộ của hắn đều không thể ngăn cản một lát. Ngọc Hải chân nhân trên mặt trầm xuống, cái này cựu long phá không chính là hắn đắc ý thần thông, lại bị Trần Uyên nhẹ nhõm như vậy phá vỡ, người này một thân cự lực, quả nhiên có thể so với cấp 10 yêu vương. Ngọc Hải chân nhân cũng không lưu tay nữa, cũng chỉ một chút, chín tầng lưu ly tháp hào quang tỏa sáng, từ dưới chí thượng, từng tầng thân tháp sáng lên. Chui vào trong hư không xiềng xích lại lần nữa kéo dài, đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ lại, không khí đột nhiên nặng nề không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới còn nổi lên thao tiên cự lãng mà biển, bị cưỡng ép chấn áp xuống dưới, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bóng loáng như gương, không sinh nửa phần gợn sóng. Mấy triệu hải tộc thi thể bị cỗ này vĩ lực toàn bộ đè nát, huyết thủy lan tràn ra, đem mặt biển nhuộm thành màu đỏ như máu, hóa làm một vùng huyết hải. Sớm đã theo tiên cơ tử thối lui đến mấy chục trượng bên ngoài, ngưng tố chân nhân diện sắc khẽ biến, thấp giọng nói, trời yên biển lặng. Chân đạo hữu nên như thế nào ứng đối? Đây là Chấn Hải Tông danh chấn Ngọc Thanh Hải thần thông, Chấn Hải Tháp vừa ra, Chấn Hải bình đợt, trời yên biển lặng. Thiên cơ tử nghiêm nghị nói, Chân đạo hữu nếu dám chủ động cùng Ngọc Biển giao thủ, nhất định có biện pháp ứng đối. Ngoài trong dặm, vừa mới bay ra thiên cơ đảo, hướng bên này mà đến tu sĩ, không hẹn mà cùng chậm dần độ tốc, nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển, thần sắc kinh nghi bất định. Mới vừa rồi còn mãnh liệt lật đổ biển cả, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Phảng phất một tấm nhăn lại giấy tuyên, một cái đại thủ mạnh sinh sinh vươn lên, không có chút nào sức chống cự. Trên mặt biển hiện ra gợn sóng, nhẹ nhàng đâm vào trên đá ngầm, ôn nhu an tĩnh. Một tên kết đan trung kỳ tu sĩ cao mày, lẩm bẩm nói, loại này thần thông, tựa hồ đang nơi nào thấy qua, trời yên biển lặng. Đây là Chấn Hải Tông trời yên biển lặng thần thông. Một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ đột nhiên hoảng sợ nói. Đám người hoảng hốt, giao thủ người khoảng cách thiên cơ đảo chí ít có hơn trăm dặm, thi triển thần thông vậy mà có thể lan đến gần thiên cơ đảo, chẳng lẽ là Chấn Hải Tông trưởng môn Ngọc Hải chân nhân tự mình xuất thủ? Đám người từ từ ngừng lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên có mặt người lộ vẻ sợ hãi, con người bay trở về. Yên lặng bị đánh phá, rất nhanh liền có thật nhiều người con người trở về thiên cơ đảo, không còn dám lội lần này vũng nước đủ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ngừng lại, hay là có hơn 10 người tu sĩ, cắn răng bay về phía trước đi. Bọn hắn cũng không muốn dính vào việc này, nhưng thiên cơ ngoài đảo còn có tu sĩ cấp cao đấu pháp, nhất định căn hệ trọng đại, rất có thể cùng thiên cơ cửa có quan hệ. Mà bọn hắn phía sau là các nhà tông môn, trong đó còn có không ít người chức trách, chính là dò xét thiên cơ môn độc tĩnh, gặp chuyện nếu là lùi bước, sau đó ắt gặp nghiêm trị. Mà tại phía sau bọn họ, thiên cơ đảo gần biển trên một vách núi, hội tụ mấy tên thiên cơ môn tu sĩ, cách xa nhau trăm dặm, dùng thần thức nhìn Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân đấu pháp. Thiên cơ tử rời đi rất là vội vàng, bọn họ cũng đều biết có người muốn cùng Ngọc Hải chân nhân độc thủ, mà lại chính là đã từng đánh giết Kỳ lão quỷ, năm gần đây tên tuổi cực lớn Trần Uyên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trấn Hải Tông cùng thiên cơ môn riêng có thù hận, mà Kỳ lão quỷ chính là chết tại Trần Uyên trong tay, vô luận ai thắng ai thua, đối thiên cơ cửa đều chỉ có chỗ tốt. Bất quá để đám người kinh ngạc chính là Trần Uyên lại có nguyên anh trùng kỳ tu vi, khó trách thiên cơ tử hạ lệnh không cho phép tham dự việc này. Nếu là không thể đánh giết Trần Uyên, chọn một cái không ràng buộc nguyên anh trùng kỳ tán tu, cùng với đại tu sĩ là địch, cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá người này không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến Ngọc Hải chân nhân, hẳn là liền không cần thiên cơ môn tự mình xuất thủ. Tại mọi người trong thần thức, theo Ngọc Hải chân nhân thi triển ra trời yên biển lặng thần thông, huyết hải vô biên, Trần Uyên ném ra trọng huyền phong, cũng biến thành nặng nề vô cùng, độ tốc chậm giảm. Ngọc Hải chân nhân ánh mắt mãnh liệt, đưa tay một chút trọng huyền phong, chấn. Ba đầu lam ánh trong suốt xiềng xích từ chín tầng lưu ly tháp bên trong đột nhiên bay ra, do từng cái thượng cổ truyện văn cuốn quanh mà thành, cuốn lấy trọng huyền phong, đem nó cản lại. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển chuyển độn chi thuật, trọng huyền phong quang mang chớp liên tục, tản mát ra từng đợt không gian ba động, nhưng không có mảy may hiệu quả. Xa xa thiên cơ tử khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, bảo vật này có chút ý tứ, tựa hồ là vạn linh các luyện khí sư thủ bút, rõ ràng là thuần túy thổ hành pháp bảo, lại có chuyển độn chi năng. Đáng tiếc chỉ là cao giai pháp bảo, tại đỉnh giai Chấn Hải Tháp phong trấn phía dưới, bất luận cái gì chuyển độn tuấn di chi thuật đều không làm nên chuyện gì. Trần Uyên thần thức toàn bộ tập trung đến Ngọc Hải chân nhân trên thân, nghe không được thiên cơ tử lời bình. Nhưng hắn nếm thử hai lần không có kết quả sau, không còn kiên trì, chỉ là chấn động hai cánh, hướng Ngọc Hải chân nhân bay đi. Nếu bàn về thần thông, hắn xa xa không kịp Ngọc Hải chân nhân tinh diệu, nhưng chỉ cần để hắn cẩn thân, một quyền chi uy vừa xa bất luận thần thông nào bí thuật. Ngọc Hải chân nhân cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì sao nguyên anh hậu kỳ được xưng đại tu sĩ? Chín tầng lưu ly tháp bên trong bắn ra đầy trời xiềng xích, so chui vào trong hư không xiềng xích muốn nhỏ bé thô ráp gấp trăm lần, nhưng số lượng cũng nhiều gấp trăm lần, vô biên vô hạn, phảng phất mưa to rơi xuống, cuốn quanh hướng Trần Uyên, tiếng xé gió bên tai không dứt. Cùng lúc đó, Ngọc Hải chân nhân trong tay áo bay ra 12 chuôi băng tinh phi kiếm, mỗi một chuôi phi kiếm đều cuốn quanh lấy u lam hàn mang, hóa thành che khuất bầu trời hàn sương mưa kiếm, theo sát xiềng xích đằng sau bắn về phía Trần Uyên. Ngưng tố chân nhân diện sắc biến đổi, hàn ngọc kiếm, cái này 12 thanh phi kiếm đều là lấy ngàn năm hàn ngọc chế tạo thành. Mỗi một chuôi chỉ là trung giai pháp bảo, nhưng đụng thành một bộ, uy năng còn thắng cao giai pháp bảo, chính là Chấn Hải Tông truyền thừa hơn 6000 năm một bộ sát phạt chí bảo. Thiên cơ tử khẽ bước cằm, trước cấm tỏa thiên địa, hạn chế Trần đạo hữu tuấn di chi thuật, lại lấy Chấn Hải Tháp bức ở Trần Uyên, cuối cùng lấy Hàn Ngọc kiếm phá địch. Ngọc biển chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, như Trần đạo hữu không có thủ đoạn khác, này sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Ngưng Tố Chân người đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng cũng không phải lo lắng Trần Uyên an nguy, mà là Kính Thư Hàm cùng Trần Uyên sự tình, nàng đã bẩm báo cho Thiên Cơ Tử. Nếu là Trần Uyên chết ở chỗ này, Kính Thư Hàm cùng hắn dính líu cùng một chỗ, Ngưng Tố Chân người cũng sẽ lọt vào trong môn mặt khác Nguyên Anh trưởng lão làm khó dễ. Nhưng giờ phút này suy nghĩ nhiều đã vô ích, nàng chỉ có thể nóng trông Trần Uyên đúng như hắn biểu hiện ra ngoài đến như vậy đã tính trước, có thể ngăn cản Ngọc Hải chân nhân lần này thế công. Trên huyết hải, Trần Uyên diện đối với đánh tới xiển xích băng kiếm, thần sắc không có chút nào ba động, ngược lại độn tốc càng thêm. Hai tay bao trùm hắc nhận kéo dài đến bay, phản phất mang theo một đôi màu đen giắt tay, quyền ảnh đầy trời, lại lấy song quyền là lưỡi đao, ngạnh sinh sinh bổ ra một đầu thông lộ. Keng! Sắt thép va chạm tiếng vang triệt mây xanh, Trần Uyên quyền phong cùng Hàn Ngọc kiếm bản thể chạm vào nhau, tóe lên một chút hỏa tinh rơi vào huyết hải, đốt ra trăm trượng huyết sắc hơi nước. Ngọc Hải chân nhân hơi biến sắc mặt, hắn thấy được Hàn Ngọc kiếm thân kiếm băng liệt lỗ hổng, kẻ này nhục thân lại khủng bố như vậy. Thiên Cơ Tử cũng là thần sắc nghiêm trọng, lực phá hư không chỉ là truyền thuyết, từ khi lần trước hai tộc sau đại chiến, nhân tộc đại tu sĩ đã hơn ngàn năm không cùng cấp 10 yêu vương giao thủ. Nhưng một quyền sụp đổ trung giai pháp bảo, cái này tuyệt không phải những cái kia cấp 9 yêu vương có thể làm được. Giờ khắc này, hắn cùng Ngọc Hải chân nhân đều đã xác định, Trần Uyên nhục thân tuyệt không tại cấp 10 yêu vương phía dưới. Xiềng xích đứt đoạn, mưa kiếm pha toái, đều không có cách nào ngăn cản Trần Uyên tiến lên bước chân. Nhưng trời yên biển lặng mang đến nặng nề áp lực, để hắn có thể so với cấp 10 yêu vương nhục thân, cũng giống như có một tòa núi cao, không thể không tiêu hao càng nhiều chân nguyên, mới có thể không lui nửa bước. Liên tục không ngừng xiềng xích mưa kiếm, càng làm cho hắn không thể không chậm lại tốc độ, quen thuộc đi qua, vừa rồi tiến lên trăm trượng. Ngọc Hải chân nhân lạnh lùng nói, thật cường hãn nhục thân, nhưng ngươi cuối cùng không phải cấp 10 yêu vương, cũng không phải đại tu sĩ, mặc cho ngươi lực có thể lay trời, hôm nay cũng muốn nuốt hận nơi này. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn pháp quyết lại là biến đổi, bình tĩnh như gương huyết hải, dâng lên vạn cái vòi rồng nước, mùi máu tanh tràn ngập ra, tràn ngập ở giữa thiên địa. Huyết sắc vòi rồng nước dệt thành một cái vạn trượng lớn nhỏ lồng giam, đem Trần Uyên giam ở trong đó. Trần Uyên nhìn lướt qua huyết hải lồng giam, thản nhiên nói, đạo hữu cũng chỉ có thủ đoạn như vậy à? Ngọc Hải chân nhân cười lạnh, loại thủ đoạn này đã đầy đủ, ngươi bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, có thể làm cho ta tế ra hai kiện pháp bảo, thần thông ra hết, cũng đủ để tiêu ngạo. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Trần Uyên khẽ lắc đầu, như đạo hữu chỉ có như vậy năng lực, tha thứ tại hạ không có khả năng đáp ứng. Thoại âm rơi xuống, hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, chân nguyên trong cơ thể tuôn trào ra, quán chú thân kiếm, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, kiếm khí ngập trời. Ngọc Hải chân nhân biến sắc, đỉnh giai phi kiếm. Trần Uyên cổ tay rung lên, một kiếm chém ra, chạm. Một đạo mỏng như cánh ve kiếm băng, từ bóng ánh sáng long lanh màu xanh trên thân kiếm bay ra, vạch phá thiên địa, sáng chói chói lọi, đoạt tận thiên địa hào quang. Ven đường gặp xiềng xích mưa kiếm, toàn bộ tại kiếm quang bên dưới vô thanh vô tức hóa thành một miệng. Huyết hải lồng giam cũng bị chà phá, tại chạm tới 9 tầng lưu ly tháp lúc, kiếm quang rốt cục cảm đạm xuống, nhưng vẫn là lưu lại một đạo nhỏ xíu vết thương, lưu lại ken một tiếng vang nhỏ, mới tiêu tán không còn. Kiếm tu cảnh giới chi cao, chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Tím hư kiếm cùng 9 tầng lưu ly tháp cùng là đỉnh giai pháp bảo, nhưng phi kiếm lại là càng thêm sắc bén, phá vỡ Ngọc Hải chân nhân nhiều loại thần thông pháp bảo, vẫn như cũ thương tới 9 tầng lưu ly tháp bản thể. Kiếm quang tiêu tán, như cánh hoa tàn lụi, xa xa Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân, trong lòng không hiểu dâng lên một loại buồn vô cớ cảm giác. Thiên Cơ Tử thần sắc ngưng trọng nói, nguyên anh trung kỳ, liền có thể ngự sử đỉnh giai phi kiếm. Xem ra bần đạo còn đánh giá thấp Trần đạo hữu thực lực. Lúc này những cái kia liều chết đến tìm hiểu tin tức tu sĩ kết đan, một đường phi độn không ngừng, đã đi tới mấy chục dặm bên ngoài, thần thức đã có thể nhìn thấy Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân đấu pháp, vừa mới bắt gặp cái này một kiếm kinh diễm. Bọn hắn tất cả đều ngừng lại, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. Ngọc Thanh Hải không ai không hiểu đến Ngọc Hải chân nhân, bọn hắn cũng đều nhận ra Trần Uyên, càng thấy được hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng trong tay hắn thanh kia đỉnh giai phi kiếm. Không người dám tiến lên nữa một bước, sợ bị dư ba tác động đến, hải cốt không còn. Đám người ngừng lại, xa xa nhìn xem Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân đánh nhau, trong lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ, nghe đồn không phải hư, Côn Hải yêu vương cùng Vân Thiên lão tổ, quả nhiên là chết tại trong tay người này. Trần Uyên chém ra một kiếm này sau, động tác không ngừng, hai cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng Ngọc Hải chân nhân phóng đi, phía sau lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn liền đến Ngọc Hải chân nhân trước người, một quyền đánh ra. Tím hư kiếm không chỉ có phá đi Ngọc Hải chân nhân thần thông, ngay cả phong chấn chi lực đều bị lột một chút, Trần Uyên đột tốc, gần so với Tuấn Di hơi kém một chút. Nhưng chính là chậm một cái chớp mắt này, Ngọc Hải chân nhân cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, Trần Uyên một quyền này lại rơi vào không trung. Hắn xoay người lại, Ngọc Hải chân nhân xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, lông tóc không tổn hao gì. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, đầy trời xiềng xích từ 9 tầng lưu ly tháp bên trong bắn ra, 12 chuôi hàn ngọc kiếm hóa thành một mảnh hàn băng mưa kiếm, huyết hải lồng giam một lần nữa dâng lên, còn có 9 đầu huyết hồng cùng xanh thẳm đan vào một chỗ trăm trượng thủy long, phóng lên tận trời, gào thét nhào về phía Trần Uyên. Trần Uyên hai mắt nhíu lại lần nữa tế ra tím hư kiếm, chém xuống một kiếm. Kiếm quang chói mắt, phá vỡ trùng điệp thần thông, dọn sạch hết thảy chướng ngại. Trần Uyên hai cánh chấn động, phóng tới Ngọc Hải chân nhân, nhưng Ngọc Hải chân nhân thân hình lóe lên phía dưới, thuấn di đến ngoài mấy trăm trượng, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né một kích này. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, các loại thần thông ngóc đầu trở lại, đem Trần Uyên một lần nữa vây khốn. Ngọc Hải chân nhân lạnh lùng nói, lấy ngươi nguyên anh trung kỳ tu vi, còn có thể chém ra vài kiếm. Trần Uyên diện chìm như nước, không nói một lời, chỉ là chém ra một kiếm, sau đó phi công phóng tới Ngọc Hải chân nhân, bị nó nhẹ nhõm né tránh. Ngưng Bích chân nhân cau mày, truyền âm nói, trưởng môn sư minh, cứ tiếp như thế, Trần Đạo Hữu chẳng phải là thua không nghi ngờ. Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu, Trần Đạo Hữu thiên túng kỳ tài, nhục thân có thể so với cấp 10 yêu vương, càng có thể ngự sử đỉnh giai phi kiếm, chiến lược vô song, chính là năm đó có biển, cũng xa xa không kịp. Đáng tiếc hắn không sở trường biến chiến, cũng không phải kiếm tu, chỉ có thể phát huy ra thanh phi kiếm này toàn bộ uy năng, lại không cách nào thi triển ra kiếm tu thần thông, tới lui tự nhiên. Như hắn cũng là đại tu sĩ, không sợ cấm tỏa thiên địa chi thuật, tự nhiên không rơi vào thế hạ phòng, nhưng dựa theo này xuống dưới, sẽ chỉ hao hết chân nguyên, bị Ngọc Biển đánh bại. Ngưng Bích chân nhân gấp giọng nói, còn xin trưởng môn sư minh xuất thủ, cứu Trần Đạo Hữu. Thiên Cơ mục nhỏ ánh sáng lóe lên, bần đạo vì sao muốn cứu hắn? Ngưng Bích chân nhân nói, sau trận chiến này, Trần Đạo Hữu cùng Trấn Hải Tông thù hận cũng không còn cách nào giải khai. Trưởng môn sư minh nếu là cứu hắn một mạng, để hắn ghi nợ ân tình, lại có kỷ sư minh sự tình phía trước, Trần Đạo Hữu chắc chắn cùng bản tông liên thủ đối phó Trấn Hải Tông. Lấy hắn hôm nay cho thấy thực lực, bản tông như hổ thêm cánh, thế tất đại chiếm thượng phong. Đến lúc đó ngọc này rõ ràng biển tu thiên giới, chính là bản tông một nhà độc đại. Thiên Cơ Tử trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, sư muội nói có lý, bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời cơ. Trần Đạo Hữu chân nguyên chưa hao hết, vận đạo xuất thủ, làm sao có thể thu nó tâm. Ngưng Bích chân nhân cảm thấy bừng lòng, hết thảy toàn bằng trưởng môn sư minh làm chủ. Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân truyền âm nói chuyện với nhau lúc, Trần Uyên lại chém ra hai kiếm, phá vỡ trùng điệp thần thông, nhưng Ngọc Hải chân nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Hắn thi triển tuấn di chi thuật, tới lui tự nhiên, nghiêm nhiên đứng ở thế bất bại. Mà Trần Uyên dù sao chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vài kiếm chạm bên dưới, khí cơ đã ảm đạm không ít. Chính là những cái kia tại ngoài mấy chục giám quan chiến tu sĩ kết đan đều có thể nhìn ra, hắn chân nguyên hao tổn khẳng định không nhỏ. Có người phía sau tông môn gia tộc cùng Trấn Hải Tông không hòa thuận, không khỏi trong lòng thầm than, là Trần Uyên cảm thấy đáng tiếc. Hắn một thân cự lực có thể phá toái hư không, trong tay đỉnh giai phi kiếm có thể khiến thiên địa biến sắc, nhưng lại không cách nào đụng phải Ngọc Hải chân nhân, có lực không chỗ dùng, kéo dài thêm, thua không nghi ngờ. Ngọc Hải chân nhân cũng yên lòng, cái kia phi kiếm màu xanh mặc dù sắc bén, nhưng Trần Uyên không còn gì khác thủ đoạn, đã không có lật bàn khả năng. Nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không khỏi suy tính càng nhiều, liếc qua ở bên quan chiến Thiên Cơ Tử, lo lắng hắn đột nhiên xuất thủ, cứu Trần Uyên. Nghĩ đến đây chỗ, Ngọc Hải chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên lật tay xuất ra một khối tàn phá ngọc khuê, đưa tay ném ra ngoài. Hắn hôm nay tới đây cũng không phải vì đánh giết Trần Uyên, mà là muốn đem hắn bắt sống, ép hỏi ra cái kia màu trắng linh hỏa thần thông. Ngọc khuê bay ra, đâm vào 9 tầng lưu ly tháp bên trên, phá toái ra, biến thành điểm điểm ngọc vỡ, dung nhập thân tháp. 9 tầng lưu ly tháp ông minh một tiếng, xanh thảm hào quang tỏa sáng, nguyên đầu một chút cường đại phong chấn chi lực cầm băng tán. Phương biên ngàn trượng bên trong không gian, trong nháy mắt ngưng động, dư ba suýt nữa lan đến gần Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân. Hai người lui về phía sau, Thiên Cơ Tử hơi biến sắc mặt, đây là thượng cổ di bảo, ẩn chứa lực lượng không gian vậy mà như thế nồng đậm. Ngưng Bích chân nhân bí mật truyền âm, ngữ khí hơi có vẻ lo lắng, trưởng môn sư huynh chuẩn bị khi nào xuất thủ? Thiên Cơ Tử ngắm nhìn Trần Uyên, chờ một chút huyết hải trong lồng giam, Trần Uyên vừa mới một kiện phá vỡ các loại thần thông, phóng tới Ngọc Hải chân nhân. Nhưng phong chấn chi lực lan tràn ra, đem hắn bao phủ ở bên trong, độ tốc chợt giảm, bị ép ngừng lại, trên vai phảng phất có một toàn núi cao, mọi cử động vô cùng gian nan. Không gì hơn cái này. Ngọc Hải chân nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trước người hắn ngưng tụ lại một chút quang mang u lam, chậm rãi kéo dài, hóa thành một cây màu băng lam trường mâu, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, xanh biết triện văn xiên xích từ 9 tầng lưu ly tháp bên trong bay ra, phô thiên cái địa hướng Trần Uyên vọt tới, cuốn chặt lấy tay chân của hắn. Ngưng Bích chân nhân gấp giọng nói, trưởng môn sư minh, không có khả năng đợi thêm nữa. Thiên Cơ mục nhỏ ánh sáng lóe lên, đột nhiên cất cao giọng nói, Ngọc Hải đạo bạn lại chờ một lát một lát. Ngọc Hải chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên, xoay đầu lại, lạnh lùng nói, Thiên Cơ đạo hữu hẳn là muốn nhúng tay việc này, hắn lời còn chưa dứt, Trần Uyên trong mắt đột nhiên sát cơ lóe lên, đột nhiên phát lực, vốn nên đem hắn một mực khóa lại xiên xích, cùng nhau run lên, ở vàng vỡ vụn. Trần Uyên toàn thân áo trắng bỗng nhiên biến thành màu đen, quang mang lưu chuyển, nồng đậm lực lượng không gian bao lấy toàn thân. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến Ngọc Hải chân nhân phía sau. Ngọc Hải chân nhân sắc mặt đổi biến, nhưng hắn bởi vì Thiên Cơ Tử nói như vậy phân thần, còn chưa tới kịp thi triển thuấn di chi thuật, Trần Uyên đã nâng lên bao trùm hấp nhận tay phải, quyền ra như lao, thế như lôi đỉnh. Ngay cả ma tôn tàn hồn cấm tỏa thiên địa chi thuật đều không thể hạn chế côn bằng chi lực, Ngọc Hải chân nhân chỉ là một cái đại tu sĩ, cho dù tăng thêm một kiện đỉnh giai pháp bảo phong trấn chi lực, Trần Uyên lại có sợ gì chi? Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cục đợi đến cơ hội, lập tức liền phản thủ làm công, thống hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc Trần Uyên tay phải chạm đến Ngọc Hải chân nhân thời điểm, trên người hắn đạo bảo phồng lên, hiện hiện một tầng hư ảo đường vân mai rùa. Phúc. Trần Uyên một quyền đánh vào phía trên, lại như bên trong bại cách, hư ảo mai rùa phá toái, một tiếng thê lương tiếng giống như ẩn như hiện, Ngọc Hải chân nhân như một viên sao băng giống như bay về phía trước đi. Nhưng to lớn lực phản chấn cũng làm cho Trần Uyên lùi lại mấy trăm trượng, phương viên mười dặm mặt biển hướng xuống vùi lấp mấy trượng sao, xung quanh nước biển cùng nhau vào tới, sóng biển quấy động, ngập trời mà lên. Ngọc Hải chân nhân đạo bảo hậu tâm phá toái ra, đuôi tóc rối tung, chật vật không chịu nổi. Hắn không để ý chân nguyên trong cơ thể khuấy động, đưa tay bấm niệm pháp quyết, cầm trong tay ngưng tụ một nửa màu băng lam trường mâu về sau hất lên, bắn về phía Trần Uyên. Trần Uyên cổ tay rung lên, một kiếm chém ra, mỏng như cánh ve kiếm quang sáng chói cô đọng, chém tới một nửa trường mâu sau, tiêu tán không còn. Trần Uyên không tránh không né, đột nhiên nâng lên tay trái, một quyền đánh ra, cùng còn lại màu băng lam trường mâu ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thân hình lùi lại mấy trăm trượng, màu băng lam trường mâu rốt cục tan thành mây khói. căn này chỉ là ngưng tụ một nửa trường mâu, liền có uy năng như thế, nếu là bỏ mặc Ngọc Hải chân nhân cô động hoàn tất, hắn chỉ có lại kích phát Quỷ Châu chân huyết mới có thể đem nó ngăn lại. Mà ngăn lại trường mâu đằng sau, ba hơi đã qua, Trần Nguyên hai cánh chấn động, xuất hiện tại Ngọc Hải chân nhân phía sau, quyền ra như lao, trực chỉ đan điền của hắn yếu hại. Mà lần này, Ngọc Hải chân nhân đạo bảo đã phá vỡ, chỉ cần bị Trần Nguyên đánh trúng, nhất thời liền muốn mệnh tang tại chỗ. Nhưng Trần Nguyên cũng không có vừa rồi xuất kỳ bất ý, Ngọc Hải chân nhân thân ảnh lóe lên, thuấn di đến mấy trăm trượng bên ngoài, tránh qua, tránh né một quyền này. Trần Nguyên một quyền rơi vào không trung, lại không cách nào lại đuổi theo. Mặc dù tại cấm tỏa dưới trời đất, côn bằng chi lực không bị hạn chế, nhưng hắn cũng muốn cách mỗi ba hơi mới có thể thi triển thuấn di chi thuật. Trần Nguyên ngừng lại, nhìn xem Ngọc Hải chân nhân, niệm ai cười một tiếng, đây cũng là đại tu sĩ thủ đoạn a. Chương 597, uy danh chương 597, uy danh Ngọc Hải chân nhân mặt trầm như nước, trong mắt lại chớp động lên vẻ tức giận. Nếu không có hắn thân này đạo bảo là Trấn Hải Tông truyền thừa cao giai pháp bảo, luyện hóa một đầu cấp 9 kình thiên thần quy mai rùa tinh huyết, thủ ngữ năng lực kinh người, suýt nữa sẽ chết tại Trần Nguyên trong tay. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Trần Nguyên tại cấm tỏa thiên địa chi thuật cùng Trấn Hải Tháp phong trấn chi lực bên dưới, lại còn có thể thi triển thuấn di chi thuật, mà lại Trần Nguyên trên người pháp y ẩn chứa cực kỳ nồng nặc lực lượng không gian, cũng là một kiện cao dài pháp bảo. Tố vàng ngọn núi, phi kiếm màu xanh, màu đen pháp y. Trần Nguyên trên người pháp bảo, cùng hắn cái này đại tu sĩ so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, làm sao có thể để hắn không tức giận? Thiên Cơ Tử cũng là kinh ngạc và phần, hắn vốn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng Trần Nguyên lại bằng vào sức một mình phá cục, hay là lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, cơ hồ liền muốn làm cho Ngọc Hải chân nhân chết tại chỗ. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu kiếm kỵ, Ngọc Thanh Hải bao lâu không có đại tu sĩ chết oan chết uổng, hay là chết tại một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong tay, có thể xưng chưa từng nghe thấy. Mặc dù Trần Nguyên cuối cùng không thể đắc thủ, nhưng cũng làm cho Thiên Cơ Tử không dám có nửa phần khinh thị. Ngưng Bích chân nhân thì là mặt lộ vẻ vui mừng, Trần Nguyên cùng Kính Thư Hàm liền muốn kết làm đạo lữ, hắn thực lực càng mạnh, đối với mình liền càng có lợi. Ngọc Hải chân nhân ánh mắt rơi vào Trần Nguyên phía sau đen kịt trên cánh chim, đột nhiên mở miệng nói, sau lưng mọc lên hai cánh, chỉ là nguyên anh trung kỳ, liền có thể không nhìn tuấn di chi thuật, ngươi tuyệt không phải tu sĩ nhân tộc, tất nhiên thân có côn máu cá mạnh, vì ta nhân tộc đại địch, người người có thể chu diệt. Nơi xa quan chiến trong lòng mọi người chấn động, Trần Nguyên phía sau hai cánh, sắc thực đặc biệt làm người khác chú ý, cực giống như hóa hình yêu vương. Trần Nguyên cười cười, đạo hữu cầm tại hạ không có cách nào, liền không duyên cớ nói xấu tại hạ thanh danh, không khỏi có mất Trấn Hải Tông trưởng môn thân phận. Ai chẳng biết Trần Mỗ là thể tu, mà thể tu công pháp đều là nguồn gốc từ yêu ma, luyện hóa yêu tộc tinh huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tại thượng cổ thời điểm rất là phổ biến. Đạo hữu hẳn không phải là cô lậu quả văn người, hẳn là không biết việc này. Thiên Cơ Tử mở miệng phụ họa, không sai, thượng cổ thể tu thịnh hành, công pháp cũng là phòng theo yêu ma cường đại nhục thân. Bần đạo liền từng nghe nói, có thể tu công pháp cần luyện hóa yêu tộc tinh huyết, cực thụ thượng cổ tu sĩ ưu ái, còn có cần luyện hóa yêu đan chi pháp, chỉ là không có lưu truyền tới nay. Trần đạo hữu bất quá là thi triển ra côn cá bộ tộc tiên phú thần thông, có gì kỳ quái chỗ? Ngọc Hải chân nhân mỗi ngày máy móc mở miệng là Trần Nguyên nói tốt cho người, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản hắn lo lắng Thiên Cơ Tử nhúng tay, để Diệp Danh Sâm đem Trần Nguyên dụ đến Thiên Cơ đảo ở ngoài ngàn dặm, lại đột nhiên xuất thủ, đem nó bắt giữ, thần không biết quỷ không hay. Nhưng Trần Nguyên sớm có sở liệu, lại chủ động mời đến Thiên Cơ Tử, hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ, nếu không không đánh mà lui, Trấn Hải Tông định sẽ uy danh tổn hao nhiều. Thật vất vả bằng vào đại tu sĩ thần thông, tại trong đấu pháp chiếm thượng phong, Trần Nguyên lại lấy ra đỉnh giai phi kiếm, thi triển ra thuấn di chi thuật, kém chút liền để mạng hắn tang tại chỗ. Sự tình đến tận đây, đã hoàn toàn thoát ly Ngọc Hải chân nhân như vẽ. Nhưng như vậy dừng tay, Ngọc Hải chân nhân cũng vô pháp tiếp nhận. Thần thức của hắn đảo qua nơi xa những cái kia quan chiến tu sĩ kết đan, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Nếu là hắn ngưng chiến mà đi, trận chiến ngày hôm nay, Trần Uyên đại danh nhất định vang vọng toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Tất cả mọi người sẽ biết, Trần Uyên cùng đại tu sĩ một phen đấu pháp, bất phân thắng bại, đem Trấn Hải tông trưởng môn bức lui. Coi như không cách nào giết Trần Uyên, Ngọc Hải chân nhân cũng muốn đánh bại hắn, để người ta biết, Trấn Hải tông không dung khiêu khích. Ngọc Hải chân nhân ánh mắt mãnh liệt, thôi động chân nguyên trong cơ thể, chín tầng lưu ly tháp quang mang lóe lên, phong trấn chi lực tản ra, một mực khóa lại vùng thiên địa này. Vô số xiềng xích tản ra, đính tại trong hư không. Chỉ cần Trần Nguyên thi triển thuấn di chi thuật, là hắn có thể bằng vào những xiềng xích này, lập tức cảm giác được không gian ba động. Cùng lúc đó, Ngọc Hải chân nhân lại lật tay cầm ra ba viên thâm lam gần đen hạt châu, vờn quanh ở bên người, chậm rãi chuyển động. Hắn làm Trấn Hải tông trưởng môn, trong tay chính là không bao giờ thiếu pháp bảo, hộ thân pháp y bị hủy, hắn còn có cái này ba viên u minh trọng thủy luyện thành trọng thủy châu. Mặc dù chỉ là trung giai pháp bảo, nhưng hợp lại cùng nhau, lại không thua gì cao giai pháp bảo, có thể công tốt thủ, chính là hiếm thấy thủy hành chí bảo. Làm tốt phòng bị đằng sau, Ngọc Hải chân nhân trong lòng mở rộng, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, chín đầu trăm trượng thủy long phá hải mà ra, hàn ngọc kiếm vũ rơi xuống. Càng có một viên trọng thủy châu bay ra, hóa thành một đạo màu xanh đậm lưu quang, thẳng đến Trần Nguyên mà đi. Trần Nguyên tuấn di chi thuật tựa hồ nhận lấy cấm tỏa thiên địa hạn chế, không cách nào tùy ý thi triển, tiếp tục đấu nữa, chưa hẳn không thể để cho nó chân nguyên hao hết. Hắn ngược lại muốn xem, khí cơ đã có chỗ suy sụp Trần Nguyên, còn có bao nhiêu chân nguyên có thể tùy ý phung phí, còn có thể chém ra vài kiếm. Trần Nguyên cũng là không thối lui chút nào, động thân nên đón tiếp lấy, chém ra một kiếm, kiếm quang mỏng như cánh ve, sáng chói chói mắt, chạm phá hết thể trở ngại. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ngự sử đỉnh giai pháp bảo, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Nhưng Trần Nguyên luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, trong đó loại thứ ba quỷ nhu chân huyết, càng là đến từ một đầu cấp 10 thanh lưu, chân nguyên tinh thuần hùng hồn, viễn siêu tu sĩ cùng giai, gần so với đại tu sĩ hơi kém một chút. Người khác không cách nào gánh chịu chân nguyên tiêu hao, đối với Trần Nguyên tới nói lại không phải vấn đề. Cùng Ngọc Hải chân nhân một phen kịch chiến, trong cơ thể hắn chân nguyên còn lại bảy thành, đủ để chèo chống một ngày một đêm. Mà coi như chân nguyên hao hết, trong tay hắn còn có ngàn năm linh lũ, đến cùng là ai chân nguyên dẫn đầu hao hết, còn chưa biết. Hai người lại lần nữa bắt đầu giao thủ, thần thông pháp bảo, ngươi tới ta đi, như muốn làm thiên địa biến sắc. Ngọc Hải chân nhân thần thông pháp thuật đều bù không được Trần Nguyên chém ra một kiếm. Chín tầng lưu ly tháp mặc dù cũng là đỉnh giai pháp bảo, nhưng nó thắng ở về liền diệu, phong trấn thiên địa, còn muốn định trụ trọng huyền phong, còn lại uy năng, không kịp tím hư kiếm bực này sát phạt chí bảo. Trần Nguyên phá vỡ Ngọc Hải chân nhân thế công sau, cách mỗi ba hơi, liền sẽ thi triển thuấn di chi thuật, lấn người mà lên, nhưng đều sẽ bị bố trí xuống vô tận xiềng xích, sớm cảm giác được không gian ba động Ngọc Hải chân nhân né tránh. Trần Nguyên ngược lại đem xiềng xích chém tới, nhưng hắn mỗi hủy đi một cây xiềng xích, liền sẽ từ chín tầng lưu ly tháp bên trong rỗi ra một cây, vô cùng vô tận, một mực khóa lại vùng thiên địa này. Hai người một mực kịch đấu xuống dưới, lại cầm lẫn nhau cũng không có cách nào. Ngọc Hải chân nhân tự nhiên còn có sát chiêu, cây kia chỉ ngưng tụ một nửa màu băng lam trường mâu, chính là một loại uy lực cường tuyệt thần thông. Nhưng không cách nào chế trụ Trần Uyên, thần thông mạnh hơn cũng muốn thất bại, hắn chỉ có thể dàn xuống tâm tư, kiên nhẫn cùng Trần Uyên cùng nhau. Đây cũng là đại tu sĩ đấu pháp lúc trạng thái bình thường, át chủ bài không có khả năng tùy tiện lộ ra, cần tích lũy ra thắng thế đằng sau mới có thể giải quyết dứt khoát. Mà thường thường song phương đều trong lòng còn có cố kỵ, chân nguyên lại tinh khiết hùng hồn, bình thường tranh đấu mấy ngày mấy đêm, thậm chí 10 ngày nửa tháng mới có thể phân ra thắng bại, nhưng cũng khó có sinh tử nguy hiểm. Ngọc Hải chân nhân mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn tung hoành Ngọc Thanh Hải mấy trăm năm, tâm tính hơn xa thường nhân, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, đem Trần Uyên xem như cùng giai đại tu sĩ mà đối đãi, không có chút nào khinh thường đội vàng sao động chỗ. Mà Trần Uyên không muốn kích phát quỷ nhu chân huyết, bại lộ trong tay át chủ bài, cũng vui vẻ phải cùng Ngọc Hải chân nhân quần nhau xuống dưới. Chu Yếm chân huyết cùng Côn Bằng chân huyết cũng là uy năng kinh người, nhưng cũng chỉ là đến từ cấp 4 Bạch Mao cự viên cùng cấp 7 quân phòng, không đủ tinh thuần. Quỷ nhu chân huyết lại là đến từ cấp 10 Thanh Nhu yêu vương, thiên lôi uy năng, đủ để hủy thiên diệt địa, chân nguyên tiêu hao càng là cực lớn, không đến khẩn yếu quan đầu, tuyệt không thể tùy tiện bày ra tại người trước. Mấy canh giờ đi qua, Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân vẫn là không có phân ra thắng bại. Hai người giao thủ vùng biển này tương đối hoang vắng, không có hòn đảo, nhưng cũng có vài chỗ đá ngầm, đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặt biển phía dưới, không có bất kỳ sinh linh gì còn sống. Hai người thần thông pháp bảo dư ba lan tràn ra, bốn bề trăm dặm hải tộc thai bay vạ gió, toàn bộ gặp nạn. Hải tộc tàn thi nổi lên mặt biển, đục ngầu huyết thủy nhuộm đỏ biển cả, từ trên trời cơ ở trên đảo đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, nhìn thấy mà giật mình. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đã nhận ra trận đại chiến này, có can đảm người đến gần lại là ít càng thêm ít. Nhưng lại có hai tên trong động phủ tiềm tu nguyên anh tu sĩ đi vào thiên cơ đảo biên giới, xa xa quan sát lấy trận này khoáng thế đại chiến. Một mực tại Nguyệt Ảnh Phong dưỡng thương kính thư hàm cũng từ lưu dạ trong miệng biết được việc này, lúc này xuất quan bay ra thiên cơ đảo, đi vào Ngưng Bích chân nhân bên cạnh. Trần Uyên cùng Ngưng Bích chân nhân cũng không từng đem việc này nói cho nàng, nàng lúc đầu còn rất lo lắng, nhìn thấy Trần Uyên tại Ngọc Hải chân nhân trước mặt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mới yên lòng. Cũng có gan lớn tu sĩ kết đan, không dám tiếp xúc quá gần, nhưng lại đi vào những cái kia quan chiến tu sĩ bên cạnh, coi chừng tra xét trận này hiếm thấy tu sĩ cấp cao ở giữa đấu pháp. Chỉ chờ hai người phân ra thắng bại, bọn hắn liền sẽ lập tức đem trận chiến này kết quả thông bẩm cho phía sau tông môn gia tộc. Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân tự nhiên đều thấy được những này tụ tập mà đến tu sĩ, hai người thần thức đủ để bao phủ cả tòa thiên cơ đảo, cho dù không cách nào thăm dò vào hộ đạo đại trận, cũng có thể nhìn thấy từ trên trời cơ ở trên đảo dâng lên từng đạo lục quang. Trần Uyên bản chính là muốn nhờ vào đó chiến tụ lập uy tên, vừa mới ra thiên cơ đảo trăm dặm liền ngừng lại, để càng nhiều tu sĩ biết được. Mà Ngọc Hải chân nhân thần sắc lại càng ngày càng khó coi, cùng Trần Uyên ác chiến mấy canh giờ này, hắn không thể không thừa nhận, chính mình cầm Trần Uyên cũng không có quá nhiều biện pháp. Trần Uyên kích phát hai loại chân linh chi huyết sau, vốn là có thể so với cấp 10 yêu vương cường đại nhục thân, lại tăng mạnh rất nhiều, toàn lực phía dưới, đủ để phá toái hư không. Chỉ dựa vào nhục thân, thực lực của hắn vốn cũng không yếu tại đại tu sĩ, trong tay lại có đỉnh giai pháp bảo tím hư kiếm. Nếu không có Ngọc Hải chân nhân cũng là pháp bảo đông đảo, thần thông kinh người, tại đại tu sĩ bên trong cũng là không kém, thậm chí đã rơi xuống hạ phong. Hai người bất phân thắng bại, Ngọc Hải chân nhân muốn hao hết Trần Uyên chân nguyên, cũng là xa xa khó đợi. Tái đấu thêm mấy ngày vài đêm, coi như hắn thật đem Trần Uyên đánh bại, cũng cùng đại tu sĩ giao thủ không có khác nhau. Ngọc Hải chân nhân đã minh ngộ, hắn hôm nay nhất định rất mất mặt, mà lại thiên cơ tử ở bên nhìn chằm chằm, nếu là hắn tại cùng Trần Uyên trong lúc giao thủ, chân nguyên tiêu hao khá lớn, để thiên cơ tử có thời cơ lợi dụng, có thể sẽ càng thêm chật vật. Nghĩ đến đây chỗ, Ngọc Hải chân nhân chiến ý biến mất, đột nhiên thân hình lóe lên, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Hắn toàn thân phồng lên khí cơ chậm rãi thu liễm, từ chín tầng lưu ly tháp bên trong dọc theo người ra ngoài xiển xích, cũng chậm chậm thu về. Phong trấn chi lực tiêu tán thành vô hình, bình tĩnh biển cả một lần nữa nổi lên gợn sóng, huyết hải lồng giam tán loạn ra, đầy trời huyết vũ rơi xuống, trên mặt biển kích thích mông lung huyết vụ. Trần Uyên gặp Ngọc Hải chân nhân thu liễm thần thông pháp bảo, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng lúc này vừa lúc tại trong ba hơi cách bên trong, hắn không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, đuổi không kịp, cũng ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa xa Ngọc Hải chân nhân, cười khẩy, thắng bại chưa phân, đạo hữu vì sao dừng tay, thế nhưng là sợ. Ngọc Hải chân nhân nhìn thấy hắn hành động như vậy, dù là bụng dạ cực sâu, cũng không khỏi lửa giận bốc lên, cơ hồ liền muốn lại lần nữa động thủ. Từ khi hắn trở thành đại tu sĩ đằng sau, lại không người dám ở trước mặt hắn làm càn, liền không nớt máy móc cùng Quân Dương, Ngao Muội bọn người, ở trước mặt hắn cũng là cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Nhưng ngay lúc Ngọc Hải chân nhân sắp bị lửa giận thôn vệ thời điểm, thần thức nhìn thấy nơi xa quan chiến một đám tu sĩ, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ mất đi càng nhiều mặt mũi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ một chút, triệu hồi 9 tầng lưu ly tháp, 12 trôi Hàn Ngọc kiếm cùng 3 viên trọng thủy châu. Hàn Ngọc kiếm chỉ còn lại 9 trôi, còn lại 3 thanh tất cả đều bị ở tím hư kiếm phía dưới. Bất quá Hàn Ngọc kiếm chỉ là trung giai pháp bảo, luyện chế không khó, đi qua mấy ngàn năm bên trong, đã từng trùng luyện mấy lần, ban sơ 12 trôi Hàn Ngọc kiếm, chỉ có chút ít 3 thanh chuyển thừa xuống, cũng không lo ngại. 9 tầng lưu ly tháp bên trên cũng lưu lại một chút vết thương, nhưng trọng thủy châu do U Minh trọng thủy luyện chế, cực kỳ cứng rắn, lông tóc không tổn hao gì. Ngọc Hải chân nhân đem pháp bảo thu nhập trong đan điền, nhìn lướt qua Thiên Cơ tử, thản nhiên nói, tại ngày này cơ đảo bên ngoài, ta chính là thắng thì như thế nào? Hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, đạo hữu hôm nay rời đi, ngày sau Trần Mỗ cũng chỉ có thể tìm Quý Tông tu sĩ phiền toái. Ngọc Hải chân nhân mặt lộ sắc mặt giận dữ, ngươi thân là Nguyên Anh tu sĩ, lại lấy lớn hiếp nhỏ, liền không cảm thấy làm mất thân phận à? Trần Uyên lạnh lùng nói, lúc trước Trần Mỗ chưa kết anh, Vân Thiên lão tổ liền không để ý đến thân phận, truy sát mười mấy vạn dặm, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tại hạ bất quá là gậy ông đập lưng ông, lại có gì sai? Ngọc Hải chân nhân trên mặt trầm xuống, lại không cách nào phản bác, trong lòng sát ý nổi lên. Nhưng hắn nhìn thấy xa xa Thiên Cơ tử, hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trần Uyên có chút thất vọng, nếu là Ngọc Hải chân nhân lưu lại tái chiến, hắn liền sẽ thuyết phục Thiên Cơ tử cùng mình liên thủ, đem nó lưu tại nơi đây. Nhưng Ngọc Hải chân nhân cũng không mắc câu, hắn cũng sẽ không cưỡng ép độc thủ, để phòng Ngọc Hải chân nhân vẫn có thủ đoạn bảo mệnh, không cách nào lấy nó tính mệnh, ngược lại bộc lộ ra Trần Uyên lá bài tẩy của mình. Thiên Cơ tử mỉm cười, Ngọc Hải đạo hữu đi thong thả, ngày sau lại đến Thiên Cơ đạo làm khách, còn xin sớm bẩm báo, vận đạo quét dọn giường chiếu mà đợi. Ngọc Hải chân nhân thân hình dừng lại, sau đó độn tốc lại tăng mấy phần, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Nơi xa quan chiến một đám tu sĩ, nhìn thấy Ngọc Hải chân nhân rời đi, không dám ở lâu, nhao nhao quay người bỏ chạy, trên mặt vẫn như cũ lưu lại sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn bình thường ngay cả Nguyên Anh tu sĩ giao thủ đều cực kỳ hiếm thấy đến, huống chi là đại tu sĩ cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đấu pháp. Ngọc Hải chân nhân thi triển mỗi một loại thần thông, đều có lật đổ thiên địa chi uy, 9 tầng lưu ly tháp trấn hải bình ba, trời yên biển lặng. Chân nguyên lực có thể phá toái hư không, phi kiếm trong tay sắc bén vô song, vài có nhất kiếm phá vạn pháp phong thái. Hắn mái đầu bạc trắng, sau lưng mọc lên hai cánh, tương tự hóa hình yêu vương kỳ lạ hình dáng tướng mạo, cùng không nhìn cấm tỏa thiên địa thuần di chi thuật, càng là lộ ra thần bí khó lường. Hóa thần tu sĩ quá mức xa xôi, chỉ có truyền thuyết lưu lại, đại tu sĩ liền đứng ở tu tiên giới đỉnh, làm người chỗ nhìn lên. Trần Nguyên lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cùng đại tu sĩ địa vị ngang nhau, cổ kim hắn hữu. Hai người hôm nay đấu pháp, chắc chắn cấp tốc truyền khắp toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Trần Nguyên tên, cũng thế tất vang vọng toàn bộ Ngọc Thanh Hải tu tiên giới. Chương 598, Thiên mệnh chương 598, Thiên mệnh đám người rời đi đằng sau, Trần Nguyên phía sau hai cánh thu nạp đứng lên, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, thu hồi tím hư kiếm, Trọng Huyền Phong hai kiện pháp bảo, quay người bay về phía Thiên Cơ tử ba người. Trọng Huyền Phong bị 9 tầng lưu ly tháp phong trấn đã lâu, nhiễm lên một tầng màu u lam, linh quang hơi có vẻ ảm đạm, ngọn núi mặt ngoài ẩn ẩn hiện hiện triện văn lạc ấn, tổn thương không nhỏ. Không quá nặng, huyền ngọn núi trùng luyện lúc thêm vào địa khí châu, sinh sôi không ngừng, chỉ cần ôn dưỡng một thời gian, liền có thể tự hành khôi phục. Thiên Cơ tử chủ động tiến lên đón, chắp tay thi lễ, đạo hữu đại triển thần uy, bước lui Ngọc Hải chân nhân, sau ngày hôm nay, đạo hữu tên, tại Ngọc Thanh Hải tu tiên giới nhất định không ai không biết, không người không hiểu. Trần Uyên ôm quyền hoàn lễ, đạo hữu quá khen, Trần Mỗ cũng là mượn nhờ đạo hữu như thế, mới có thể cùng Ngọc Hải chân nhân địa vị ngang nhau. Còn muốn đa tạ đạo hữu nhìn rõ mọi việc, đem tại hạ tên từ quý phái trên bảng truy nã trên hồi. Thiên Cơ tử ý vị thâm trường nhìn Trần Uyên, mỉm cười nói, vần đạo quán thúc bất lực, trong môn trưởng lão cũng là lơ là sơ suất, mới đưa kỷ sư mình cái chết, cùng đạo hữu liên lụy đến cùng một chỗ. Đạo hữu lúc đó chỉ là tu sĩ kết đan, như thế nào cùng kỵ sư mình cái chết có quan hệ? Bần đạo đã giao trách nhiệm trong môn trưởng lão một lần nữa dò xét việc này, ít ngày nữa liền sẽ xác minh nguyên nhân, đến lúc đó chắc chắn chiêu cáo thiên hạ, còn tưởng bạn một cái trong sạch. Trần Uyên cũng cười đứng lên, như vậy rất tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Thiên Cơ tử đưa tay dẫn một cái, tiện tay mà thôi, không ngại sự tình, đạo hữu cùng Ngọc Hải ác chiến một phen, chắc hẳn chân nguyên hao tổn không nhỏ. Không bằng ngay tại Thiên Cơ đảo thượng tạm nghỉ mấy ngày, khôi phục chân nguyên, bần đạo sẽ cùng đạo hữu đàm luận huyền luận đạo, không biết đạo hữu ý như thế nào. Trần Uyên đạo, chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cùng ngưng bích chân nhân, kính thư hàm cùng nhau lái đội quang, hướng Thiên Cơ đảo bay đi. Trăm dặm khoảng cách, đảo mắt liền đến, bốn người tới Thiên Cơ sơn mạch biên giới, tại đón khách ngọn núi đội quang hạ xuống. Thiên Cơ tử mặt lộ ấy nấy, trở ngại môn quy, không tiện xin mời đạo hữu vào sơn môn ngồi xuống, bần đạo cái này để Nguyễn sư chất là đạo hữu an bài một gian độc phủ. Đợi đạo hữu chân nguyên phục hồi, chỉ cần hướng Nguyễn sư chất thông báo một tiếng, bần đạo lại để cho ngưng bích sư muội đến đây tương thỉnh. Trần Uyên cười nói, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó Thiên Cơ tử tự mình tìm tới đón khách ngọn núi Nguyễn họ chấp sự, mệnh làm Trần Uyên an bài một gian thượng đẳng nhất độc phủ, nồng độ linh khí có thể so với linh mạch cỡ trung, chuyên thờ Nguyên Anh tu sĩ sử dụng. Trường môn tự mình ra mặt, Nguyễn họ chấp sự tự nhiên là không dám thất lễ, tự mình xử lý việc này. Hắn nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, lộ ra mấy phần kính sợ, đã siêu việt đối đại Nguyên Anh tu sĩ lễ tiết, xác nhận đã biết Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân một trận chiến, bất phân thắng bại sự tình. Đã phân phó Nguyễn họ chấp sự đằng sau, Thiên Cơ Tử liền từ biệt Trần Uyên, rời đi đón khách ngọn núi, trở về sơn môn bên trong. Ngưng Bích chân nhân cùng nhau mở miệng cáo tử, Kính Thư Hàm thì là cùng Trần Uyên ôn cất một phen, vừa rồi lưu luyến không rời rời đi. Ba ngày sau đó, Trần Uyên chân nguyên phục hồi, cho Nguyễn Họ chấp sự phát ra một tấm truyền âm phủ. Chưa tới một canh giờ, Ngưng Bích chân nhân liền tự mình đến nhà, xin mời Trần Uyên cùng Thiên Cơ Tí nhất sẽ. Trần Uyên vui vẻ tiến về, đi vào Thiên Cơ Sơn mạch chỗ sâu, một tòa hơn 200 trượng u tĩnh ngọn núi. Ngọn núi này mặc dù không cao, cảnh trí lại cực diệu, thúy trướng mây quanh, như rủ xuống bích ngọc bình phong, mây mù ngưng ở eo thon, nửa ngày không tiêu tan. Cửu khúc bích khe thấu ngọc, sương mù tiêu rủ xuống vách tường, suyết châu lộ tại lan mầm. Từ đằng treo ngược đèn lưu ly, luyện không treo chết thủy tinh màn, đường đá rêu ngần ám kết linh phủ, nhan phi vân triển ẩn thư đạo vận. Hai người độn quang rơi vào chỗ giữa sườn núi, Thanh Mao sư tử nằm ở động phủ trước đó, đầu lâu to lớn gối lên trên chân trước, ngay tại hô hô ngủ say, nhìn thấy hai người đến, đội vàng từ dưới đất bò dậy. Ngưng Bích chân nhân thản nhiên nói, thông bẩm một tiếng, bản tọa đã đem Trần đạo hữu mời đến, tiếp trưởng môn sư minh. Thanh Mao sư tử không dám thất lễ, cung kính lên tiếng, liền đội vàng xoay người đi vào động phủ. Bất quá một lát, hắn lại vòng vo đi ra, nằm ở trên đất, tất cung tất kính nói lao ra xin mời Ngưng Bích trưởng lao cùng Trần tiền bối đi vào gặp nhau. Ngưng Bích chân nhân khẽ bước cằm, cất bước hướng trong động phủ đi đến, Thanh Mao sư tử nằm dạp người nhường đường, Trần Uyên theo sát phía sau. Trần Uyên vương bước vào động phủ, tựa như xuyên qua một tầng thật dày màn tre, chợt cảm thấy quanh thân linh khí như nước cấm tràn qua, lại so với hắn tại đón khách ngọn núi động phủ, nồng đậm mấy lần, còn tại bình thường linh mạch cỡ lớn phía trên. Trong động phủ linh khí mở mịt thành sương mù, dương mắt nhìn lên, là một đầu lối đi rộng rãi. Bốn vách tường khảm bạch ngọc đế đèn, đứng thẳng cao hơn một xích tử kim san hô, chặt cây nâng thanh ngọc tây đèn, bấc đèn đều là anh hài lớn trừng quả đấm nguyện phách châu, quang mang trong trẻo ôn nhuận. Châu quang cùng linh vụ sen lẫn thành lưới, đem trọn tòa động phủ bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong hào quang, không giống ma đạo tông chủ động phủ, ngược lại giống như là tiên gia phúc địa. Hai người dọc theo thông đạo, đi vào một tòa rộng rãi sảnh đá bên trong, Thiên Cơ Tử ngồi ngay ngắn ở một tấm gỗ tử đàn án đằng sau. Trên bàn bày biện ba cái đèn lưu ly, đã đựng đầy linh trà, bên cạnh là một cái bạch ngọc cấm trà. Có khắc một tòa ba chân thanh đồng lưu hương, phun ra nuốt vào lấy thanh linh chi khí. Tại gỗ tử đàn án trước đó, bày biện hai cái bồ đoàn bạch ngọc, quang trạch tinh tế tỉ mỉ. Nhìn thấy hai người đến gần, Thiên Cơ Tử từ trên bồ đoàn đứng dậy, chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, đạo hữu mời ngồi. Làm cho đạo hữu đợi lâu. Trần Nguyên ôm quyền hoàn lễ, tại Thiên Cơ còn đối diện ngồi xuống. Ngưng Bích chân nhân động tác hơi chậm một chút, rơi vào Trần Uyên đằng sau, lấy hiển lộ rõ ràng Thiên Cơ môn đạo đại khách. Ba người sau khi ngồi xuống, Thiên Cơ Tử đưa tay một chỉ trên bàn chén trà, đạo hữu lại nhìn cái này bích tiêu ngưng lộ lấy nguyện phách mới sinh lúc hái ngàn năm xương mù mầm, thêm nhập 24 chủng 800 năm linh thảo. Trải qua địa hỏa bồi luyện, lại chôn ở hàn đàm dưới đáy, trải qua 3 năm xuân thu, ấp ủ mà thành. Trà này linh khí tinh thuần, thế gian hắn hữu, đối với chúng ta nguyên anh tu sĩ cũng rất có giúp ích, đạo hữu không ngại nhấm nháp một hai. Trần Uyên tối đầu nhìn lại, đèn lưu ly bên trong trà thang màu xanh mở mịt thành sương mù, mơ hồ hiện hiện mấy sợi tơ vàng mạch lạc. Hắn theo lời bưng lên đèn lưu ly, khẽ nhấp một cái, linh trà vào cổ họng, mắt lạnh như uống sơn tuyển, vào cổ họng sau lại có ấm áp bốc lên, hóa thành một cô ôn nhuận linh khí, tràn vào kinh mạch, như ngâm trong suối nước nóng, tu vi lại nhỏ không thể thấy tăng trưởng một phần. Trần Uyên mục lộ kinh ngạc, đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, tu vi lại tăng trưởng thêm mấy phần, có thể chống đỡ một năm khổ tu. Hắn buông xuống chén trà, khen, quả nhiên như đạo hữu lời nói, trà này linh khí tinh thuần, quả thật Trần Mỗ bình sinh ý thấy, có thể so với linh đan rượu dược. Thiên Cơ Tử mỉm cười, đạo hữu không ngại uống nhiều hai ngọn. Nói, hắn nhấc tay áo phất một cái, trên bàn ấm trà tự hành bay lên, đi vào Trần Uyên trước người, có chút nghiêng một chút, đem chén trà rót đầy. Trần Uyên cũng không khách khí, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, tu vi lại tăng trưởng thêm mấy phần, nhưng so vừa rồi phải kém một chút. Mà tại Trần Uyên uống thả cửa thời điểm, Ngưng Bích chân nhân chỉ là bưng lên trước người chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, liền thả xuống dưới, ngồi ngay ngắn bất động. Thiên Cơ Tử lại là Trần Uyên châm bên trên chén thứ ba linh trà, vẫn như cũng là uống một hơi cạn sạch, ôn nhuận linh khí vào cổ họng, tu vi lại tăng trưởng thêm mấy phần, nhưng đã kém xa trước hai ngọn linh trà. Thiên Cơ Tử tay áo phất một cái, là Trần Uyên châm bên trên thứ tư chén linh trà, mỉm cười nói, trà này chỉ có ba vị trí đầu chén có rượu dụng này, lại uống liền vô dụng, đạo hữu không ngại tinh tế nhấm nháp. Trần Uyên khẽ bước cằm, nâng chén trà lên, hay là nhẹ nhàng nhấp một miếng, linh khí vào cổ họng, tu vi nhưng không có lại đi tăng trưởng, vừa rồi đem chén trà buông xuống. Bất quá ba vị trí đầu chén linh trà uống vào, có thể so với 2 năm khổ tu, bù đắp được non nửa khoảng nguyên anh trung kỳ đang dược, hắn cũng đủ hài lòng. Trần Uyên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại chân nguyên hùng hồn tinh thuần, hơn xa thường nhân, linh trà còn có thể có như thế công hiệu, đổi thành tu sĩ khác, đủ chống đỡ 6-7 năm khổ tu, có thể so với một hạt tu luyện đang dược. Thiên Cơ Tử nhìn xem Trần Uyên tại hắn mở miệng nhắc nhở đằng sau, vẫn như cũ uống vào một ngụm linh trà, thần sắc khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, đạo hữu bế quan 3 ngày này, vận đạo đã mệnh Ngưng Bích sư muội, tưởng cha năm đó kỵ sư Minh bỏ mình sự tình. Lại hỏi qua kính sư chất, vừa rồi biết được, đúng là Vân Thiên lão tổ cách làm, cùng đạo hữu cũng không quan hệ. Bần đạo thiếu giám sát, càng đem đạo hữu tên xếp vào bản tông bảng truy nã hơn trăm trở, khiến đạo hữu thanh danh thụ ô, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Nói, hắn đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thần sắc cực kỳ thành khẩn. Trần Uyên nhấc tay hoàn lễ, khẩn thiết lời nói, đạo hữu nói quá lời, việc này đã qua trăm năm, lại đang tuyệt linh đảo bên trong, tưởng tình khó mà biện rõ ràng. Trần Mỗ năm đó bị Vân Thiên lão tổ bức hiếp, tại thể nội gieo xuống cấm chế, bất đắc dĩ phía dưới, cùng kỳ đạo hữu giao thủ qua. nhưng tại hạ một cái kết đan tán tu, như thế nào là nguyên anh tu sĩ đối thủ? Hôm nay rốt cục chân tướng rõ ràng, làm sáng tỏ hiểu lầm, Trần Mô rất an ủi. Ngưng Bích chân nhân thở dài, thiếp thân lúc trước biết được kỹ sư Minh bỏ mình, trong lòng giận dữ, mất lý trí, không có cẩn thận hỏi thăm, lại bị Vân Tiên lão tổ che đậy, không duyên cớ dơ bẩn đạo hữu thanh danh, còn xin đạo hữu chớ nên trách tội. Trần Nguyên đạo, Ngưng Bích đạo hữu cũng là vì kỳ đạo hữu báo thù, làm sai chỗ nào? Vân Tiên lão tổ đã chết, chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Thiên Cơ Tử khẽ mước cằm, Trần đạo hữu nói cực phải, còn muốn đa tạ đạo hữu là kỹ sư Minh báo thù rửa hận. Trần Nguyên nghiêm mặt nói, mây kia Thiên lão tổ tên là chính đạo, kỳ thực thủ đoạn độc ác, hơn xa với ma đạo, cùng tại hạ thù hận cực sâu, Trần Mô đem nó chém giết, cũng là thay trời hành đạo. Thiên Cơ Tử cười cười, nâng chén trà lên, đạo hữu là Ngọc Thanh Hải tu tiên giới trừ bỏ một hại, bần đạo lợi dụng trà thay rượu, tính đạo hữu một chiếc. Nói đi, hắn liền đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, Trần Uyên cùng Ngưng Bích chân nhân đều là theo sát phía sau. Ba người thần sắc đều cực kỳ thành khẩn, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra mấy phần ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, kỳ lao quỷ cái chết lại quá là rõ ràng, Thiên Cơ Tử hôm nay lại chủ động đem nó che lấp lại đi, Trần Uyên tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Đây cũng là hắn cùng Ngọc Hải chân nhân một trận chiến thu hoạch, cho dù Thiên Cơ Tử biết là hắn giết kỳ lao quỷ, cũng không muốn đắc tội hắn. Thiên Cơ môn tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nhưng này cũng phải nhìn Trần Uyên tu là cao thấp. Như hắn chỉ có kết đan tu vi, tự nhiên là nghiêm trị không tha. Nhưng hắn là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hay là một người có thể cùng đại tu sĩ địa vị ngang nhau nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Thiên Cơ Tử cũng chỉ có thể lựa chọn bị thai trọng trung. Huống chi Trần Uyên còn cùng Trấn Hải Tông có thâm cừu đại hận, để đó như thế một cái giúp đỡ không đi tranh thủ, ngược lại cùng là địch, không khác mua dây buộc mình. Cùng Trần Uyên so sánh, nguyên anh sơ kỳ kỳ lão quỷ liền lộ ra không quan trọng gì. Nhưng nếu là đổi thành thập đại tông môn, tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi, đáng tiếc Thiên Cơ môn cũng không cấp độ kia thực lực. Đây cũng là Trần Uyên lúc trước vì sao không có trực tiếp giết ruộng du lịch, mà là lưu hắn lại thần hồn, chính là tránh cho cựu Lê phái hoài nghi đến trên người mình. Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm cái chết, cũng là bởi vì hai người đã làm sai trước, Trần Uyên lại là thanh liễu cư sĩ trợ quyền, xem như Hạo Nhiên tông nội bộ phân tranh, nhạc trưởng môn mới không cho truy cứu. Thiên Cơ Tử buông xuống chén trà, mở miệng nói, còn có một chuyện, bần đạo phải hướng đạo hữu thỉnh tội. Trần Uyên trong lòng hơi động, bị cười nói, đạo hữu nói, thế nhưng là Côn Dương xin mời đạo hữu bói toán thiên cơ sự tình. Thiên Cơ Tử than nhẹ một tiếng, không sai, Côn Dương năm đó từng trợ bần đạo lấy được một kiện bảo vật, bần đạo thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn mang theo côn cùng cầu đến bần đạo trên cửa, bần đạo đành phải cho hắn bói toán sát hại côn phong người, làm cho đạo hữu hành tung là côn ngư bộ tộc biết, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên đạo hữu nói quá lời, lúc đó tại hạ còn tại Quý Tông trên bảng truy nã, đạo hữu chẳng qua là vì còn Côn Dương nhân tình, chớ nói chỉ là bói toán tại hạ hành tung, chính là sai người truy sát tại hạ, cũng là phải có chi nghĩa. Thiên Cơ Tử nói thực không dám giấu giếm, bần đạo là Côn Dương bói toán thời điểm, xác thực từng có như thế ý nghĩ. Bất quá đạo hữu lúc đó chỉ có kết đan tu vi, cũng đã rời đi Ngọc Thanh Hải, nếu Côn Ngư bộ tộc muốn đối với đạo hữu độc thủ, bần đạo lại sai người tiến đến, không khỏi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bây giờ nghĩ lại, từ nơi sâu xa, tự có thiên định. Nếu là bần đạo thật phái người hướng Nhân Châu mà đi, sợ là cũng tránh không được như Ngọc Hải chân nhân bình thường, cùng đạo hữu giao thủ một phen, kỹ sư Minh hiểu lầm cũng lại khó giải trừ. Trần Uyên cười cười, tu sĩ chúng ta đều là nghịch thiên mà đi, để cầu trường sinh, không ngờ đạo hữu lại tín ngưỡng thiên mệnh mà nói. Thiên Cơ Tử nghiêm mà nói, đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, người độn thứ nhất. Cái kia bỏ chạy một mịt mù không lường được, khó mà tìm kiếm. Ngược lại là cái này thiên diễn tứ cửu mặc dù cũng là huyền ảo cao xa, nhưng thiên hành có thượng, miễn cưỡng có thể thăm dò một hai. Bần đạo tự biết trường sinh vô vọng, khó thoát thiên mệnh trói buộc, đành phải tín ngưỡng thiên mệnh, chỉ rõ con đường phía trước, cũng tốt đi được thông thuận một chút. Trần Uyên khen, đạo hữu có khám phá thiên cơ chỉ năng, Thiên Cơ Tử tên danh xứng với thực, sợ là thập đại tông môn cũng không có người có đạo hữu thủ đoạn như vậy. Thiên Cơ Tử lắc đầu, bần đạo bất quá là bằng vào tổ sư truyền xuống một kiện trí bảo, mới có thể xem rõ thiên cơ, thường cảm động lực nhỏ bé hắn dường như không muốn nhiều lời, thanh âm từ từ thấp xuống. Trần Uyên đối với hắn trong miệng món bảo vật kia rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt hỏi lại, Trần An nói, thiên ý cho tới bây giờ yêu cầu cao nghe, đạo hữu có thể nhìn trộm thiên cơ, đã là đoạt thiên địa chi tạo hóa, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Ngưng Bích chân nhân cũng nói, trưởng môn sư Minh sao phải vì này bần dầu, chúng ta ở trước mặt người ngoài là nguyên anh chân nhân, cao cao tại thượng, kỳ thực cũng là gian nan cầu đạo, như giống trên băng mỏng. Dùng tốt tổ sư lưu lại bảo vật chính là, thiên mệnh như thế nào, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Thiên Cơ Tử khẽ bước cằm, sư muội nói đúng, bần đạo lấy cùng nhau. Trần Uyên lời nói xoay chuyển, ngày trước tại hạ và Ngọc Hải chân nhân lúc giao thủ, mượn nhờ đạo hữu chi thế, mới đem bước lui, trong lòng rất là cảm kích. Bất quá tại hạ còn có một chuyện, muốn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ, mong rằng đạo hữu có thể cân nhắc một hai. Thiên Cơ Tử hơi nhướng mày, đạo hữu mời nói, chỉ cần bần đạo đủ khả năng, tất nhiên sẽ không chối từ. Chương 599, diệt tộc chương 599, diệt tộc. Thiên Cơ Tử nhìn chằm chằm Trần Uyên, thần sắc như thường, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia không vui. Lần này hắn đem Trần Uyên mời đến, vốn là gặp hắn thực lực cao cường, có thể cùng đại tu sĩ so sánh, lại cùng Trấn Hải Tông ân oán cực sâu, mới đưa kỳ lão quỷ sự tình xóa bỏ, mời Trần Uyên cộng đồng đối phó Trấn Hải Tông. Nhưng lại không nghĩ tới, Trần Uyên còn không biết đủ, lại còn muốn mời tự mình ra tay. Hẳn là hắn thật đem chính mình trở thành đại tu sĩ phải không? Trần Uyên lại tựa hồ như cũng không phát giác được Thiên Cơ Tử thần sắc biến hóa, thông giọng đáp, việc này liên lụy không nhỏ, vô luận đạo hữu có đáp ứng hay không, còn xin không cần chuyển ra ngoài, không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không. Thiên Cơ Tử trong lòng càng thêm không vui, thản nhiên nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại, bần đạo tự sẽ thủ khẩu như bình. Ngưng Bích Chân Nhân đôi mi thanh tú cao lại, đột nhiên mở miệng nói, Trần đạo hữu chẳng lẽ là muốn mời trưởng môn sư huynh giúp ngươi đối phó Ngao Lệ? Thiên Cơ Tử trên mặt trầm xuống, mấy ngày trước Ngưng Bích Chân Nhân mời hắn tiến đến quan chiến, liền đem Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm sự tình nói thẳng ra, Kính Thư Hàm là Ngao Lệ gây thương tích, hắn cũng có chỗ nghe nói. Một cái cấp 9 yêu vương, tự nhiên không tính là gì. Nhưng Ngao Lệ chấp trưởng Lam Giao nhất mạch, nếu muốn động đến hắn, liền muốn cùng Giao Long bộ tộc vạch mặt, đối Thiên Cơ cửa cực kỳ bất lợi. Như Trần Uyên thật đưa ra loại yêu cầu này, không khác được một tấc lại muốn tiến một thước, Thiên Cơ Tử tuyệt sẽ không đáp ứng. Nhưng Trần Uyên lại là lắc đầu, Ngưng Bích đạo hữu quá lo lắng, Giao Long bộ tộc thế lớn, tại hạ sao lại ép buộc? Tại hạ chỉ là muốn cùng quý phái liên thủ, diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc mà thôi. Lời vừa nói ra, hai tên bụng dạ cực sâu nguyên anh tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Ngưng Bích chân nhân ngạc nhiên nói, đạo hữu muốn diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc? Lời ấy coi là thật. Trần Uyên khẽ bước cằm, chính là. Ngưng Bích chân nhân bật cười, đạo hữu chớ có nói đùa, bản môn khai tông lập phái đến nay đã hơn 3 năm, cũng coi là truyền thừa xa xưa, cũng không kịp Kim Vũ Điêu bộ tộc tồn tại 5 tháng. Nó tại Vạn Yêu Hải cây lớn dễ sâu, nội tình thâm hậu, há lại nói diệt liền diệt. Trần Uyên cười cười, hóa thần tu sĩ cũng có tọa hóa một ngày, thế gian lại nào có vạn thế bất diệt chủng tộc. Ngưng Bích chân nhân chau mày, hai cái này há có thể cơ đúa cả nắm tiên cơ tử đống nhiên đưa tay một chỉ, sư muội con đã, Trần đạo hữu nếu mở miệng, nhất định có đạo lý của hắn. Ngưng Bích chân nhân lúc này mới dừng lại, nhưng trên mặt hay là nửa tin nửa ngờ. Thiên Cơ Tử lòng dạ vẫn là phải càng sâu một chút, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt có chút trầm ngưng. Hắn chậm rãi nói, Trần đạo hữu lời ấy xác thực kinh người, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nếu bản về thực lực, bản môn mặc dù không bằng Trấn Hải Tông, Giao Long bộ tộc, nhưng còn tại Kim Vũ Điêu bộ tộc phía trên. Trần đạo hữu lại có thể cùng đại tu sĩ địa vị ngang nhau, cùng bản môn liên thủ đằng sau, càng vượt qua Kim Vũ Điêu bộ tộc rất nhiều. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Thiên Cơ đạo hữu nói cực phải. Nhưng Thiên Cơ Tử lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá Kim Vũ Điêu thân là Vạn Yêu Hải vương tộc, truyền thừa xa xưa, tuy nói bị Giao Long bộ tộc, Côn Ngư bộ tộc áp chế, nhưng mấy vạn năm xuống tới, cũng thu nạp không ít phụ thuộc tộc đàn, dưới trướng có 7-8 vị hóa hình yêu vương, nghe theo điều khiển. Mà bản môn không có khả năng điều động tất cả nguyên anh trưởng lão tiến vào Vạn Yêu Hải, chỉ cần lưu lại mấy người, tọa trấn trong môn cùng với những cái khác khẩn yếu chi địa, phòng bị Trấn Hải Tông cùng chính khí minh thừa lúc vắng mà vào. Kim Vũ Điêu bộ tộc lại quận mình Kim Linh đảo vạn năm lâu, có đại trận thủ hộ, có được địa lợi nhân hòa, cứ kéo dài tình huống như thế, sợ là khó mà thủ thắng. Đạo hữu đề nghị cực diệu, bản môn cùng yêu tộc càng là không đội trời chung, nhưng xin thứ cho bần đạo bất lực, không có khả năng đáp ứng. Ngưng Bích chân nhân ở bên liên tục gật đầu, hiển nhiên đối Thiên Cơ con lời nói cực kỳ đồng ý. Trần Uyên cười nói, Thiên Cơ đạo hữu cân nhắc chú đáo, bất quá Trần Mỗ cũng không phải là lẻ loi một mình. Như đạo hữu đáp ứng cùng tại hạ liên thủ, tại hạ có thể thuyết phục chí ít 5 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, trong đó còn có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Kim Vũ Điêu bộ tộc dưới trướng yêu vương tuy nhiều, cũng không phải chúng ta đối thủ. Thiên Cơ Tử mục lộ kinh ngạc, 5 vị nguyên anh tu sĩ. Bần đạo lại là không biết, Trần đạo hữu giao du càng như thế rộng lớn. Trần Uyên cẩn thận giải thích nói, Trần Mộ sư tôn còn tại, cũng có một vị sư minh, cũng có nguyên anh tu vi. Tại hạ lại đi Cửu Tiên Châu du lịch hàng trăm năm, làm quen không ít đồng đạo. Có 3 vị đạo hữu cùng tại hạ quan hệ cá nhân rất sâu đậm, tại hạ còn có thể nếm thử một phen, có lẽ còn có thể thuyết phục càng nhiều đạo hữu tham dự việc này. Thiên Cơ Tử mục ánh sáng ngưng lại, thần sắc trịnh trọng không ít. Nếu thật như Trần Uyên lời nói, hắn trong sư môn còn có 2 vị nguyên anh tu sĩ, lần này đem kỳ lão quỷ sự tình nhẹ nhàng buông xuống, liền lộ ra đặc biệt sáng suốt. Một bên Ngưng Bích chân nhân càng là kinh ngạc và phần, nàng vốn cho rằng Trần Uyên chủ động cùng Ngọc Hải chân nhân một trận chiến, chỉ là vì dương danh lập uy, từ trên trời cửa phi cơ trên bảng truy nã rút lui tên, thuận lý thành chương cùng Tính Tư Hàm kết làm đạo lữ. Trần Uyên nhưng từ chưa hướng nàng nói qua, muốn cùng Thiên Cơ môn liên thủ diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, thậm chí càng vì thế mời được 5 vị nguyên anh tu sĩ. Lớn như thế thủ bút, đơn giản không thể tưởng tượng. Trần Uyên nhìn thấy hai người đã tâm thần động lắc, lại quên nhủ, theo Trần Mỗ biết, quý phái tính cả Thiên Cơ đạo hữu, Ngưng Bích đạo hữu ở bên trong, tổng cộng có 13 vị nguyên anh trưởng lão. Lại thêm tại hạ cùng với tại hạ sư tôn, sư minh cũng chí ít 3 vị đồng đạo, chí ít có 19 tên nguyên anh tu sĩ. Cho dù Thiên Cơ đạo hữu lưu lại 3-4 vị trưởng lão, tòa trấn sơn môn cùng với những cái khác yếu địa, chí ít cũng có 15 tên nguyên anh chiến lực. Mà Kim Vũ Điêu dưới trướng yêu vương thực lực cao thấp không đều, nó bản tộc yêu vương huyết mạch cường hãn, thần thông kinh người, còn có thể ngự sử pháp bảo, tháng qua tu sĩ nhân tộc không ít. Nhưng nó phụ thuộc tộc đàn yêu vương lại còn kém hơn rất nhiều, huyết mạch bình thường, trong tay pháp bảo cũng rất là thô ráp, mà lại tuyệt không có khả năng vì Kim Vũ Điêu bộ tộc không màng sống chết. Thật muốn động thủ, chúng ta nhất định có thể chiếm được thượng phong, diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc cũng không phải là không có khả năng. Thiên Cơ Tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút ý động. Nhưng hắn suy tư một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, xem ra Trần đạo hữu đối với chuyện này đã chuẩn bị đã lâu, nhưng xin thứ cho bần đạo vẫn là không cách nào đáp ứng. Trần Uyên hơi nhướng mày, đây là vì gì? Thiên Cơ Tử than nhẹ một tiếng, cái này liên lụy đến một cọc chuyện cũ năm xưa, đạo hữu có nghe nói qua Vấn Thiên Tông? Trần Uyên khẽ bước cằm, theo tại hạ biết, Hàn Tinh đạo đi qua chính là Vấn Thiên Tông sơn môn chỗ, tên là Vấn Thiên đạo. Chỉ là chẳng biết tại sao, Vấn Thiên Tông ngàn năm trước đó đột nhiên một khi hủy diệt, khiến Ngọc Thanh Hải tu tiên giới lại loạn, chính khí minh mới thừa cơ mà lên. Thiên Cơ Tử nói việc này liền cùng Vấn Thiên Tông có quan hệ. Như đạo hữu thật có thể mời đến 5 vị nguyên anh tu sĩ, cùng bản phái liên thủ, có lẽ thật có thể diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc. Nhưng Kim Vũ Điêu bộ tộc cũng không phải là tứ cố vô thân, vài vạn năm đến, Vạn Yêu Hải Tam Đại Vương tộc một mực cùng nhau trông coi. Chờ ta ra tay đối phó Kim Vũ Điêu bộ tộc, Giao Long bộ tộc cùng Côn Ngư bộ tộc tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó cái này hai đại vương tộc đến rút, mà bên ta bất quá là hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, càng là chỉ có hai tên đại tu sĩ chiến lực. Sắp thành lại bại không nói, không lưu lại mấy người tính mệnh, quyết định không cách nào thoát đi Vạn Yêu Hải, được không bù mất. Hắn dừng một chút, lại nói không dối gạt đạo hữu, hơn 3000 năm trước, Vấn Thiên Tông đời thứ 10 trưởng môn tu vi cao tuyệt, hùng tài đại lượng, xuất lĩnh Vấn Thiên Tông uy áp Ngọc Thanh Hải tu tiên giới, còn muốn vượt trên bản môn cùng Chấn Hải Tông một đầu. Lúc đó Giao Long bộ tộc cùng Côn Ngư bộ tộc vì tranh đoạt Vạn Yêu Hải yêu đỉnh chi chủ vị trí, nội đấu không ngớt, oán hận chất chứa cực sâu, vừa xa hôm nay. Mà Kim Vũ Điêu bộ tộc mọi việc đều thuận lợi, trên mặt nổi bị hai tộc cực lực tranh thủ, kỳ thực tuần tự đắc tội qua hai tộc, là hai tộc chỗ rất thù hận. Vấn Thiên Tông 10 đời trưởng môn biết được việc này sau, liền cùng bản môn liên thủ, muốn thừa cơ trước diện trừ Kim Vũ Điêu bộ tộc, lại đối phó hai tộc khác, đem Tam Đại Vương tộc đều diệt đi, đem Vạn Yêu Hải đặt vào nhân tộc trong khống chế. Nhưng Kim Vũ Điêu bộ tộc bị tập kích lúc, Giao Long bộ tộc cùng Côn Ngư bộ tộc lại bất kể hiểm khích lúc trước, tận phái trong tộc yêu vương, vạn giảm đến rút. Trước có Kim Vũ Điêu bộ tộc kiềm chế, sau có hai tộc yêu vương vây công, bản môn cùng Vấn Thiên Tông bất ngờ không đề phòng, đại bại thua thiệt. Vấn Thiên Tông 10 đời trưởng môn bản thân bị trọng thương, nó môn hạ hai tên nguyên anh trưởng lão táng thân tại Vạn Yêu Hải bên trong, bản môn cũng có hai tên trưởng lão bất hạnh gặp nạn, mới miễn cưỡng từ tam tộc trong vây công chạy ra. Trở lại Ngọc Thanh Hải không lâu sau, Vấn Thiên Tông 10 đời trưởng môn bị thương nặng bất trị, buồn bực sầu não mà chết, Vấn Thiên Tông như vậy suy sụp xuống, mấy trăm năm hậu phương mới khôi phục nguyên khí. Bản môn thực lực cũng là tổn thất không nhỏ, Chấn Hải Tông quét qua trước đây xu hướng suy tàn, trở lại Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông bảo tọa. Nói đến chỗ này, Thiên Cơ Tử lắc đầu, Vấn Thiên Tông mặc dù không phải ma đạo tông môn, nhưng cũng không phải chính đạo tông môn. Bản môn thà rằng để Vấn Thiên Tông chấp Ngọc Thanh Hải tu tiên giới chi như hai, cũng không muốn nhìn thấy Chấn Hải Tông một nhà độc đại. Năm đó Vấn Thiên Tông sao mà cường thịnh, bản tông cũng là dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũng không cách nào hủy diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, ngược lại tổn thất nặng nề. Bản môn đang đến qua một lần thua thiệt, Vân đạo không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân đạo không biết đạo hữu cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc có gì thù hận, tại sao khăng khăng muốn diệt đi tộc này, nhưng ta khuyên đạo hữu hay là từ bỏ niệm này. Nếu là đạo hữu không có cam lòng, Vân đạo có thể đem biết cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc có liên quan tin tức toàn bộ cáo tri đạo hữu. Lấy đạo hữu thực lực, không nói hủy diệt bộ tộc, chỉ là đối phó Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương, trừ nó tộc trưởng Kim Phong bên ngoài, mặt khác yêu vương tất nhiên không phải đạo hữu đối thủ, là có thể có chỗ thu hoạch. Trần Uyên mỉm cười, Thiên Cơ đạo hữu lo lắng, tại hạ có thể lý giải. Nhưng Vấn Tiên Tông 10 đời trưởng môn không cách nào làm thành sự tình, tại hạ chưa hẳn cũng sẽ thất bại. Nếu là ở dưới có biện pháp đem Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương dụ đến một chỗ, thiết hạ trận pháp, đem nó chém giết. Ra lại nó bất ngờ, tập kích Kim Linh đảo, để Giao Long bộ tộc cùng Côn Ngư bộ tộc không kịp thực hiện biện thủ, không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không. Thiên Cơ tử giật mình, đột nhiên bật cười, đạo hữu chớ có nói đùa, Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương, sao lại nghe theo đạo hữu điều khiển? Ngưng Bích chân nhân cũng nói, Trần đạo hữu thực lực, thiếp thân khâm phục không thôi. Nhưng nếu nói có thể đem Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương dụ đến một chỗ, thủ đoạn không khỏi quá mức kinh người, thiếp thân lại là không tin. Trần Nguyên đạo, Trần Mô nếu khoe khoang khoác lác, tự nhiên có biện pháp làm đến. Hai vị đạo hữu hẳn là cảm thấy tại hạ sẽ cầm tính mệnh nói đùa, có thể là sẽ cùng yêu tộc liên thủ, cố ý thiết kế hại quý phái. Nghe thấy lời ấy, hai người không khỏi mặt lộ vẻ chần chờ. Trần Uyên cùng Thiên Cơ môn cũng không thủ đoán, ngược lại là kỳ lão quỷ chết tại trong tay hắn. Trần Uyên còn thân hơn tay giết Vân Tiên lão tổ, cùng Ngọc Hải chân nhân đại chiến một trận, Thiên Cơ tử đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn sẽ lại hao hết chắc trở, chỉ vì đắc tội Thiên Cơ môn. Ngưng Bích chân nhân càng là sẽ không lo lắng, Trần Uyên biết được Kính Thư Hàm bản thân bị trọng thương sau, tại Thiên Cơ cửa trên bảng truy nã còn chưa xóa tên, liền tự mình đi Thiên Cơ đảo, đủ thấy hai người tình ý chi sâu, tuyệt sẽ không vô cớ cùng Thiên Cơ cửa kết thù. Nhưng Trần Uyên lời nói quá mức không thể tưởng tượng, để cho hai người thực sự không thể tin được. Bất quá Ngưng Bích chân nhân chỉ là trong môn trưởng lão, nếu không có Kính Thư Hàm nguyên cớ, hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nàng chỉ là lòng nghi ngờ, cũng không ý khác. Mà Thiên Cơ tử làm trưởng môn, khó tránh khỏi suy nghĩ trung điểm. Hắn trầm ngâm một lát, thần sắc ngưng trọng nói, đạo hưu nói thật. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ tuyệt không nửa câu nói ngoa. Thiên Cơ tử cúi đầu, suy tư hồi lâu, trầm rãi nói, như đạo hưu thật có thể dụ sát Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương, việc này rất có triển vọng. Nhưng đạo hưu chuẩn bị sâu xa, làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhất định có toàn tính. Xin hỏi đạo hữu vì sao muốn khăng khăng diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, như bản môn tham dự trong đó, lại có thể được cái gì? Trần Uyên thở dài một hơi, Trần Mộ công pháp truyền thừa từ thượng cổ, cực kỳ đặc thù, cần yêu đan phụ trợ tu luyện. Trừ tu luyện đan dược bên ngoài, tại hạ còn muốn chúng quanh siêu tập yêu đan, tu vi còn thấp lúc, còn có thể thỏa mãn. Nhưng theo tu vi tăng lên, cao giai yêu đan cũng càng phát ra hiếm thấy, kết anh đằng sau, càng là một đan khó cầu. Lần này diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, Trần Mộ chỉ cần cấp 9 yêu đan cùng cấp 10 yêu đan, mặt khác không mảy may lấy. Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo, bảy thành về quý phái tất cả. Ba thành về Trần Mộ sư môn cùng mời tới Nguyên Anh đồng đạo. Về phần mọi người tự mình đánh chết yêu vương, thì tận lấy được nó yêu đan vật liệu cùng trên thân bảo vật, cùng những người khác không quan hệ, không biết đạo hữu ý như thế nào. Ngưng Bích chân nhân nghe vậy, trong mắt dị sắc lấp lóe. Kim Vũ Điêu bộ tộc truyền thừa vài vạn năm, tại phía xa Thiên Cơ môn phía trên, mặc dù không kịp mặt khác hai đại vương tộc, nhưng nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, trong tộc bảo vật quý giá vô số. Nếu thật có thể diệt đi tộc này, Thiên Cơ môn được chia bảy thành bảo vật, nàng thân là trong môn trưởng lão, cũng có thể có không ít thu hoạch. Nghĩ đến đây chỗ, Ngưng Bích chân nhân không khỏi có chút ý động, nhìn về phía Thiên Cơ tử, ngóng trông hắn có thể đáp ứng. Nhưng Thiên Cơ tử cũng không có bị Trần Uyên đả động, khẽ lắc đầu, không đủ. Trần Uyên hơi nhướng mày, Trần Mỗ thành ý mười phần, đạo hữu còn có sao không đầy chỗ? Thiên Cơ tử chậm rãi nói, bần đạo chợt nhớ tới, hơn 1000 năm trước, có một vị đan tuyệt lão nhân, thuật luyện đan cực kỳ tinh xảo, được công nhận là Ngọc Thanh Hải từ xưa đến nay đệ nhất luyện đan sư. Người này cùng yêu tộc tựa hồ có thâm cừu đại hận, thậm chí nguyện ý xuất ra nguyên anh kỳ đan dược, mời người trợ quyền săn yêu, nhiều lần vây giết hóa hình yêu vương, nhưng đoạt được yêu đan đều về hắn tất cả. Hắn về sau càng là thuyết phục tam đại tông môn, lấy nguyên anh kỳ đan dược là thủ lao, nhấc lên hai tộc đại chiến, cho đến hắn thọ tận vạn hóa, vừa rồi ngưng chiến hắn êm hai nói, một bên Ngưng Bích chân nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ rất là không hiểu, Thiên Cơ tử vì sao nhắc lên việc này. Thiên Cơ tử dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Trần Uyên, bần đạo còn nghe nói, Trần đạo hữu tại một kiện không gian pháp bảo bên trong, đạt được đan tuyệt lão nhân truyền thừa. Không biết việc này là thật là giả. Ngưng Bích chân nhân giật mình, lập tức biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 600, bí thuật Trần Uyên đón hai người kinh nghi bất định ánh mắt, thần sắc như thường, thản nhiên nói, không biết đạo hữu là từ chỗ nào có được tin tức, cái này thuần túy là lời nói vô căn cứ. Ngưng Bích chân nhân sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ tử. Thiên Cơ tử mục quang lóe lên, mỉm cười nói, bần đạo cũng chỉ là tin đồn mà thôi, bất quá vô luận việc này là thật là giả, đều không ngại tại bản môn cùng đạo hữu liên thủ. Vị Diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc hắn dừng một chút, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng bần đạo đối với Trần đạo hữu đề nghị, lại là có chút ý kiến khác biệt. Trần Uyên lông mày nhướng lên, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thiên Cơ tử đạo, lần này đạo hữu mời bản môn liên thủ đối phó Kim Vũ Điêu bộ tộc, tuy nói kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị sung túc, nhưng về cái đề, hay là chỉ dựa vào đạo hữu mấy câu, bản môn liền muốn xâm nhập hiểm địa, đối phó Vạn Yêu Hải Tam Đại Vương tộc một trong. Có chút sai lầm, Trấn Hải Tông định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bản môn liền muốn vạn kiếp bất phục. Mà lại bản môn chí ít có thể xuất động 10 vị nguyên anh trưởng lão. Bần đạo cũng coi là hơi có chút danh mỏng, cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc giao thủ thời điểm, Kim Phong chắc chắn tìm tới bần đạo, vẹn vẹn đến 7 thành tàng bảo, hay là ít một chút. Ngưng Bích sư muội từng nói, đạo hưu thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh. Nếu là đạo hưu có thể lại vì bản môn tham chiến nguyên anh trưởng lão, mỗi người cung cấp một bình nguyên anh kỳ đan dược, bần đạo liền đáp ứng việc này, cùng đạo hưu liên thủ, chu diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc. Trần Uyên mục bên trong tinh mang lóe lên, chậm rãi nói, nguyên anh kỳ đan dược, trong tay tại hạ ngược lại là còn có một số, nhưng chỉ là tham dự trận chiến này, liền có thể đạt được đan dược, không khỏi quá mức dễ dàng. Chỉ có chém giết yêu vương người, tại hạ mới có thể dâng lên đan dược. Thiên Cơ tử khẽ bước cằm, đạo hưu nói có lý, chỉ có xuất lực người mới có thể có đến đan dược. Trần Uyên lại nói bất quá mỗi người một bình đan dược, tại hạ thực sự không bỏ ra nổi đến. Quý phái trưởng lão nuôi đánh giết một tên cấp 8 yêu vương, nhưng phải 7 hạt nguyên anh sơ kỳ đan dược. Về phần cấp 9 yêu vương, vô luận là ai giết chết, nó yêu đan đều muốn về lại bên dưới tất cả, đạo hưu ý như thế nào? Thiên Cơ tử mục quang lóe lên, cấp 10 yêu đan đâu? Trần Uyên không chút do dự nói, Trần Mộ hao hết khổ tâm, chủ tính hủy diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, chính là vì yêu đan. Như Kim Phong bỏ mình, nó yêu đan tự nhiên là về lại bên dưới tất cả. Đạo hữu nếu không đáp ứng, liên thủ chi nghị, liền dừng ở đây. Thiên Cơ tử hơi nhướng mày, nhìn xem Trần Uyên, hồi lâu không nói. Trần Uyên bình thản đung dung, đưa tay một chút, ấm trà tự hành bay lên, có chút nghiêng một chút, hướng ba người đèn lưu ly bên trong đổ đầy linh trà. Hắn bưng lên đèn lưu ly, đối Thiên Cơ con kính một chút, hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Trần Uyên buông xuống đèn lưu ly, Thiên Cơ tử bỗng nhiên cười một tiếng, bưng lên đèn lưu ly, uống một hơi cạn sạch, liền theo đạo hữu nói như vậy, nếu là Kim Phong bỏ mình, nó yêu đan liền trở về đạo hưu tất cả. Trần Uyên cười nói, đa tạ đạo hưu thành toàn, nguyện chúng ta có thể chân thành hợp tác, chỉ cần có thể làm thành việc này, quý phái nhất định có thể uy danh phong đại, lực áp Trấn Hải Tông, là Ngọc Thanh Hải các phái chỗ kính ngưỡng. Thiên Cơ tử buông xuống đèn lưu ly, chỉ cần đạo hưu theo lời mà đi, đem Kim Vũ Điêu yêu vương dụ đến một chỗ, bần đạo ắt có niềm tin diệt hết Kim Vũ Điêu bộ tộc. Nhưng không biết đạo hưu chuẩn bị thi triển loại thủ đoạn nào, có thể cần bần đạo hỗ trợ. Trần Uyên cười nói, đạo hưu không cần lo lắng, Trần Mỗ tự có so đo, định sẽ không lầm đại sự. Thiên Cơ tử khẽ bước cằm, cái kia bần đạo liền rửa mắt mà đợi, đạo hưu chuẩn bị khi nào độc thủ. Trần Uyên đạo, tại hạ còn cần đem sư tôn sư minh cùng mấy vị đồng đạo mời đến, mong rằng hai vị đạo hưu tạm thời không cần hướng quý phái trưởng lao nói, để tránh việc cơ mật không mật, để Kim Vũ Điêu bộ tộc sớm có chuẩn bị. Thiên Cơ tử hơi nhướng mày, đạo hưu đây là lo lắng bản môn trưởng lao cùng yêu tộc âm thầm cấu kết. Trần Uyên nghiêm mặt nói, Trần Mỗ đương nhiên sẽ không hoài nghi quý phái trưởng lão, chỉ là hai tộc nhân yêu tranh đấu mấy vạn năm, lẫn nhau dây dưa không rõ, âm thầm vãng lai không ngừng. Quý phái trưởng lão tự nhiên đều là đáng tin hạng người, nhưng đệ tử môn nhân lại là nhân số đông đảo, trong đó có lẽ liền hữu tâm trí không kiên hạng người bị yêu tộc lôi kéo, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thiên Cơ tử thần sắc hơi chậm, nhẹ gật đầu, đạo hữu nói có lý, vần đạo cùng Ngưng Bích sư muội tự sẽ thủ khẩu như mình. Ngọc Thanh Hải Tam Đại Tông môn cùng Tam Đại Vương tộc âm thầm đều có giao dịch vãng lai, chỉ là sẽ không đích thân ra mặt, mà là giao cho dưới trướng phụ thuộc tông môn trung tộc. Thiên Cơ tử đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Liên quan đến thiên tài địa bảo, Thiên Cơ môn bên trong tự nhiên có đệ tử cùng yêu tộc cấu kết, từ đó vì chính mình giành chỗ tốt. Chẳng qua là khi lấy Trần Uyên người ngoài này mặt, Thiên Cơ tử thân là trưởng môn, không có khả năng thừa nhận việc này. Trần Uyên thần sắc buông lỏng, ôm quyền cúi đầu, đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, Trần Mộ cái này hướng Cựu Tiên Châu một nhóm, khắp mời đồng đạo, liền không ở lâu. Chậm thì 2-3 năm, nhiều thì 5-6 năm, tại hạ liền sẽ mang theo sư môn trưởng bối cùng mấy vị đồng đạo, lại đến Thiên Cơ đạo tiếp đạo hữu, cùng bàn đại kế. Thiên Cơ Tử cùng Ngưng Bích chân nhân đứng dậy hoàn lễ, đem Trần Uyên đưa ra động phủ, lại muốn hôn từ đem Trần Uyên đưa ra Thiên Cơ dãy núi. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, Trần Uyên mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng thực lực lại có khả năng cùng đại tu sĩ so sánh. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Thiên Cơ Tử muốn đích thân đem Trần Uyên đưa ra Thiên Cơ dãy núi. Trước đây Trần Uyên xuất quan lúc, Thiên Cơ Tử không có tự mình đón lấy, là tự dắt Trần Uyên mượn hắn chi thế, mới đưa Ngọc Hải chân nhân bước lui, thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu không có Thiên Cơ Tử ở bên, Ngọc Hải chân nhân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Uyên tu là cuối cùng yếu hơn một tầng, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi chật vật không chịu nổi, mà không phải đem địa vị ngang nhau cục diện duy trì đến cuối cùng, uy danh truyền xa. Nhưng thỏa đàm liên thủ sự tình, Trần Uyên nhân tình này cũng liền trả. Dù sao dựa theo Thiên Cơ môn nhà mình thực lực, tuyệt đối không thể diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc. Thiên Cơ Tử tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Nhưng Trần Uyên lại là từ chối nói, Thiên Cơ đạo hữu còn xin dừng bước, tại hạ rời đi trước đó, muốn hướng Nguyệt Ảnh Phong cùng Thư Hàm một hồi, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu tự mình đưa tiễn. Thiên Cơ Tử giật mình, cười nói, cái kia bần đạo liền không quấy, đợi chuyện này kết, đạo hữu cùng tính sư chất kết làm đạo lữ lúc, bần đạo chắc chắn tiến về xem lễ. Hắn ngược lại phân phó Ngưng Bích chân nhân, dẫn Trần Uyên tiến về Nguyệt Ảnh Phong, chính mình quay lại trong đạo phủ. Trần Uyên cùng Ngưng Bích chân nhân lái đột quang, bất quá một lát, liền tới đến Nguyệt Ảnh Phong bên trên. Ngưng Bích chân nhân lấy cớ có chuyện quan trọng xử lý, quay lại đạo phủ, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm luốt ve an ủi một trận, nói mấy canh giờ lời nói, cho nàng lưu lại mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm, cùng mấy món thượng phẩm linh tài, vừa rồi lưu luyến không rời địa phân mở. Kính Thư Hàm cho Ngưng Bích chân nhân phát đi một tấm truyền âm phủ, Ngưng Bích chân nhân đi vào Nguyệt Ảnh Phong, đem Trần Uyên tự mình đưa ra Thiên Cơ dãy núi, vừa rồi quay lại. Nàng cũng không trở về đạo phủ, mà là lại đi tới Thiên Cơ tử động phủ trước đó. Thanh Mao sư tử gặp Ngưng Bích chân nhân đi mà quay lại, đội vàng đi vào thông bẩm, lại chuyển đi ra, đưa nàng đón vào. Ngưng Bích chân nhân cất bước mà vào, xuyên qua hẹp dài thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Thiên Cơ tử ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn án đằng sau, thản nhiên nói, sư muội còn có chuyện gì? Ngưng Bích chân nhân nhẹ nhàng thi lễ, tại Thiên Cơ con ngồi đối diện xuống tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thiếp thân có hỏi một chút, muốn xin mời trưởng môn sư huynh giải hoặc, Trần đạo hữu đạt được đàn tuyệt lão nhân truyền thừa sự tình, thật sự là tin đồn. Thiên Cơ tử đạo, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chính là bản môn tiềm phục tại Trấn Hải Tông ám tử truyền về tông môn. Trần đạo hữu lúc đó còn chỉ có kết đan tu vi, chui vào Trấn Hải Tông hạ hạt một cái gia tộc loại nhỏ lã gia tộc, đan tuyệt lão nhân lưu lại không gian pháp bảo bên trong, cướp đi nó luyện đan truyền thừa. Món không gian pháp bảo kia, bây giờ còn đang Trấn Hải Tông sơn mạch bên trong. Ngưng Bích chân nhân hơi biến sắc mặt, đan tuyệt lão nhân năm đó trong tay nguyên anh đan thuốc quần quần không dứt, thậm chí dùng cái này mời người trợ hắn săn yêu, vốn là làm cho người ta hoài nghi. Trần đạo hữu vì yêu đan cùng bản môn liên thủ, diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, cũng là lấy nguyên anh đan thuốc là thủ, còn tại sư minh trước mặt che lấp truyền thừa sự tình. Cái này chẳng phải là nói, đan tuyệt lão nhân trong tay xác thực có lấy yêu đan luyện chế nguyên anh đan thuốc bí thuật, hiện tại rất có thể đã rơi vào Trần đạo hữu trong tay. Thiên Cơ tử khẽ mước cằm, sư muội nói không sai, như Trần đạo hữu không có che lấp, còn chưa hẳn như vậy. Hắn thể thốt phủ nhận, ngược lại ngồi vững trong tay hắn tất có lấy yêu đan luyện chế đan dược bí thuật, nhưng này thì như thế nào? Ngưng Bích chân nhân giật mình, đội bằng nói, ngàn năm linh thảo sao mà chân quý, nếu thật có thể lấy yêu đan luyện chế nguyên anh kỳ đan dược bí thuật, nhất định có thể để bản môn thực lực tăng nhiều, nhất thống Ngọc Thanh Hải cũng không nói chơi, tự nhiên là muốn nắm giữ tại bản môn trong tay. Thiên Cơ tử cười cười, sư muội trong tay nếu là có bực này bí thuật, sẽ đem nó lấy ra à? Ngưng Bích chân nhân trầm mặt xuống, hồi lâu vừa rồi lẩm bẩm nói, bản môn nội tình thâm hậu, trưởng môn sư minh có thể xuất ra bảo vật, cùng Trần đạo hữu trao đổi. Thiên Cơ tử than nhẹ một tiếng, bảo vật gì có thể đổi lấy bực này bí thuật? Bần đạo cũng muốn lấy được bực này luyện đan bí thuật, chớ nói nhất thống Ngọc Thanh Hải, chính là cùng thập đại tông môn tranh phong, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng bực này bí thuật cho tới bây giờ đều là giữ kín không nói ra, Trần đạo hữu tuyệt không có khả năng lấy ra làm giao dịch. Nếu là tùy tiện nói ra, sẽ chỉ cùng hắn trở mặt, được không bù mất. Ngưng Bích chân nhân không cam lòng nói, giao dịch không thành, vậy liền động thủ mạnh mẽ bắt lấy Thiên Cơ tử lắc đầu, sư muội coi là Trần đạo hữu vì sao muốn cùng Ngọc Hải chân nhân đại chiến một phen? Ngưng Bích chân nhân im lặng, thở dài một tiếng, hắn khẳng định đã sớm ngờ tới, chỉ cần đưa ra liên thủ chi nghị, liền không cách nào che lấp trong tay có bực này luyện đan bí thuật. Hắn cùng Ngọc Hải chân nhân một phen giao thủ, cho thấy thực lực bản thân, bản môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Cơ tử khẽ bước cằm, không sai, nếu không có trận chiến này, hắn thực lực như thế nào, không người biết được, đột nhiên đưa ra liên thủ chi nghị, vận đạo sẽ không đáp ứng, sẽ còn ngấp nghé trong tay hắn bí thuật, xuất thủ cấp đoạn. Mà thật muốn động thủ, tại Thiên Cơ ở trên nào, Trần đạo hữu tự nhiên không phải bản môn đối thủ. Nhưng bản môn cũng đừng hòng đem Trần đạo hữu sinh cầm bắt sống, mà lại hắn làm việc cẩn thận, tuyệt sẽ không tại giới tử vòng bên trong lưu lại luyện đan bí thuật. Cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi Trấn Hải Tông. Hắn chỉ có trước cùng Ngọc Hải chân nhân đại chiến một phen, hiện ra thực lực, vận đạo mới có thể chăm chú cân nhắc liên thủ sự tình, chắc chắn sẽ không lại ngấp nghé trong tay hắn bí thuật. Ngưng Bích chân nhân mặt lộ thẹn đỏ mặt sắc, thiếp thân lòng tham quấy phá, nhất thời bị cái kia luyện đan bí thuật chế mắt. Trưởng môn sư minh nói cực phải, nếu bản môn nhất định không cách nào từ Trần đạo hữu trong tay đạt được luyện đan bí thuật, còn không bằng cùng hắn liên thủ. Nếu thật có thể diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, bản môn đạt được bảy thành tàng bảo, còn có không ít nguyên anh kỳ đan dược, tại Ngọc Thanh Hải uy danh đại trấn, vượt trên Trấn Hải Tông một đầu, không phải việc khó. Thiên Cơ tử đạo, đúng là như thế, Trần đạo hữu thực lực kinh người, trong tay lại có bực này luyện đan bí thuật, chỉ có thể cùng kết giao, không thể cùng là địch. Bần đạo xuất lời dò xét lúc, Trần đạo hữu không thừa nhận đạt được Đan Tuyệt lão nhân truyền thừa sự tình, lưu lại mấy phần chỗ trống, đủ thấy hắn là thành tâm cùng bản môn hợp tác. Biết được việc này người không nhiều, sau đó bần đạo liền sẽ sai người phong tỏa, sư muội cũng không thể truyền ra ngoài. Ngưng Bích chân nhân nghiêm mặt nói, trưởng môn sư huynh yên tâm, thiếp thân chắc chắn thủ khẩu như bình. Bất quá thiếp thân còn có một nghi ngờ, Trần đạo hữu thực lực kinh người, lại có dụ sát Kim Vũ Điêu yêu vương thủ đoạn. Không giống Đan Tuyệt lão nhân, thực lực thường thường, chỉ có thể mượn nhờ người khác chi lực. Hắn nếu là muốn yêu đan luyện chế đan dược, tự hành săn giết yêu vương chính là. Vì sao muốn cùng bản môn liên thủ đối phó Kim Vũ Điêu bộ tộc, để trưởng môn sư minh biết, trong tay hắn có luyện đan bí thuật. Thiên Cơ Tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, năm đó Đan Tuyệt lão nhân kết anh đằng sau, cũng là trước lấy nguyên anh đan thuốc mời người trợ quyền săn yêu. Về sau nhưng dần dần chưa vừa lòng với đó, dẫn người vây giết yêu vương, cho đến hợp tung liên hành, nhấc lên hai tộc đại chiến. Trần đạo hữu lần này cũng là vì mưu cầu cấp 9 yêu đan cùng cấp 10 yêu đan, đối với cấp 8 yêu đan, ngược lại không để trong mắt. Như vậy xem ra, loại này luyện đan bí thuật hẳn là có một loại nào đó hạn chế. Trần đạo hữu hiện tại là nguyên anh trung kỳ, cấp 8 yêu đan luyện thành đan dược, đối với hắn hẳn là đã mất đi tác dụng. Thiên Cơ Tử dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá cấp 9 yêu vương cũng không phải đối thủ của hắn, hắn lần này cùng bản môn liên thủ, có lẽ còn là vì Kim Phong Viên kia cấp 10 yêu đan. Thể tu lấy nhục thân làm căn bản, Trần đạo hữu nhục thân đã có thể so với cấp 10 yêu vương, nguyên anh hậu kỳ hẳn không phải là việc khó gì, phòng ngừa chu đáo, cũng hợp tình hợp lý. Ngưng Bích chân nhân thần sắc rất là phức tạp, nàng kết anh đã hơn 200 năm, vẫn tại nguyên anh sơ kỳ đau khổ dãy rủa. Trần Uyên kết anh bất quá mấy chục năm, cũng đã bắt đầu là nguyên anh hậu kỳ tu luyện chuẩn bị. Thiên Cơ Tử bỗng nhiên thở dài một hơi, Trần đạo hữu tu là tiến cảnh nhanh chóng, thực lực cường đại, hiếm thấy trên đời, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, sợ là còn tại bần đạo phía trên. May mà Trần đạo hữu cùng tính sư chất tình căn lẫn nhau chủng, nếu thật có thể diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, đại hắn hai người kết làm đạo lữ lúc, liền lấy cây kia tử linh thăm ra, làm tính sư chất đồ cưới. Ngưng Bích chân nhân sững sờ, gốc kia tử linh tham gia đã ở linh dược viên trung hơn 3000 năm, vẫn không dùng tới, trưởng môn sư minh thật muốn đem nó đưa cho Trần đạo hữu. Thiên Cơ Tử đạo, nếu thật có thể diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, Trần đạo hữu tất nhiên sẽ không như vậy dừng bước. Ngao Lệ mạnh hơn cướp kính sư chất làm tiếp, hắn kế tiếp muốn động thủ, hẳn là giao long bộ tộc. Bản môn muốn đa phần một chén canh, tự nhiên muốn tóm chặt lấy kính sư chất cùng Trần đạo hữu tầng quan hệ này. Ngưng Bích chân nhân vui lòng phục tùng, trưởng môn sư minh lưu tính sâu xa, thiếp thân minh bạch. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói, nếu là không thể diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, tử linh tham gia cũng đừng có lấy ra, đổi thành một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo liền có thể. Ngưng Bích chân nhân giật mình, lại không biết nên như thế nào đáp lại.